Chương 321, Lý Thị huynh muội, hạ, chương 321, Lý Thị huynh muội, hạ, dáng vẻ của mấy người đó sao? Thừa Tú Phương cẩn thận hồi tưởng lại rồi nói, vị đại tông sư kia tóc dài ngang vai, thân hình thon thả, dung mạo vô cùng xinh đẹp, là nữ nhân đẹp nhất mà ta từng gặp. Ta không biết phải hình dung vẻ đẹp của nàng thế nào, tựa như tiên nữ giáng trần, trên gương mặt nàng phảng phất một luồng ánh sáng thuần khiết và thần thánh. Mấy cô gái bên cạnh nàng cũng rất xinh đẹp, hơn nữa quan hệ giữa bọn họ và nam tử kia vô cùng thân thiết. Nam tử đó cũng rất tuấn mỹ, gương mặt trái xoan, mày kiếm mắt sao, sống mũi cao thẳng, đôi mắt rất đẹp. Nghe Thượng Tú Phương miêu tả, cả Lý Thế Dân và Lý Tú Ninh đều có cảm giác quen thuộc. Lý Tú Ninh đưa mắt nhìn Lý Thế Dân, nói: "Thế Dân, nam tử đó nghe có vẻ hơi giống vị Trần Lưu công tử của Đại Tống mà chúng ta gặp ở Đại Hưng trước đây." Lý Thế Dân nghe vậy liền chậm rãi gật đầu, lúc Thượng Tú Phương miêu tả dung mạo của Trần Lưu, hắn cũng đã nghĩ đến Trần Lưu. Hơn nữa trong mấy ngày nay, hắn cũng đã dò hỏi rõ ràng thông tin về Trần Lưu. Trần Lưu được người đời gọi là Tích Hoa công tử, bên cạnh có vô số mỹ nhân, Thượng Tú Phương nói bên cạnh Trần Lưu có 5 vị tuyệt sắc mỹ nhân, cũng rất phù hợp với hình tượng háo sắc của hắn. Chỉ miêu tả thì chưa chắc chắn, nhưng may là Thượng Tú Phương cầm kỳ thư họa đều tinh thông, sau khi nàng dùng một cành cây vẽ lại dáng vẻ của Trần Lưu trên mặt đất, Lý Thế Dân và Lý Tú Ninh lập tức xác định nam tử đó chắc chắn là Trần Lưu. "Thế Dân, ngươi ở đây chăm sóc Tú Phương muội muội, ta đi đuổi theo vị Trần Lưu công tử kia." Lý Thế Dân và Lý Tú Ninh không thể bỏ mặc Thượng Tú Phương, hơn nữa các hộ vệ của Lý Việt được sắp xếp bên cạnh Thượng Tú Phương đều đã chết cả, bọn hắn còn phải thu dọn thi thể cho Lý Thượng và Lý Hòa, những hộ vệ của Lý Việt. Nhưng nếu vì thu dọn thi thể cho Lý Thượng, Lý Hòa mà bỏ lỡ cơ hội kết giao với một vị đại tông sư, Lý Tú Ninh không cam lòng. "Thì hay là để ta đi." Lý Thế Dân cũng nghĩ giống Lý Tú Ninh, nói: "Ngươi ở lại cùng Tú Phương muội muội lo hậu sự cho Thượng Thúc và Hóa Thúc bọn hắn. Ngươi đi không thích hợp, ta đi." Lý Tú Ninh nói. "Thì..." Lý Thế Dân nhìn ánh mắt kiên định của Lý Tú Ninh, lập tức hiểu được ý của nàng. Vị đại tông sư kia là nữ, hơn nữa rất có thể là phu nhân của Trần Lưu, chẳng lẽ Lý Thế Dân đi rồi, hắn có thể giao thiệp với Vương Ngự Yên được sao? Có khi còn làm mất lòng Trần Lưu. Mà Lý Tú Ninh đi thì khác, nữ nhân và nữ nhân dễ giao thiệp hơn. Hơn nữa bị Trần Lưu công tử kia bị đồn là ác quỷ trong giới sát lang, vậy thì hắn chắc chắn là kẻ vô cùng háo sắc. Lý Tú Ninh cũng rất xinh đẹp, cũng dễ dàng tạo quan hệ với hắn hơn. Còn về việc bị Trần Lưu chiếm tiện nghi, điều đó có quan trọng không? Nếu có thể lôi kéo được Trần Lưu và vị đại tông sư kia, ngủ với hắn một đêm thì có sao? Còn việc Lý Tú Ninh đã được cha nàng là Lý Uyên hứa gả cho Sài Thiệu, cũng chẳng có gì to tát, chỉ cần có lợi cho Lý Việt, giúp Lý Việt có thêm một vị đại tông sư, Lý Tú Ninh không ngại làm tình nhân của Trần Lưu. Bản thân Lý Tú Ninh là một sinh vật chính trị, nàng coi trọng nhất là lợi ích của Lý Việt, hạnh phúc của bản thân chỉ là thứ yếu. Nàng bị hứa gả cho Sài Thiệu cũng là vì Lý Uyên nhắm đến tài sản và mối quan hệ của Sài gia, giúp ích cho việc tạo phản của bọn hắn Lý Việt. Trong nguyên tắc, ban đầu Lý Tú Ninh coi thường Khấu Trọng vì hắn chỉ là một tên côn đồ quen, dù lúc đó hắn đã học được trường sinh quyết, nhưng sự giúp đỡ của hắn đối với Lý Việt không bằng Sài gia, và điều này cũng đã thúc đẩy Khấu Trọng rời khỏi Lý Việt, muốn vươn lên. Nếu lúc đó Khấu Trọng là đại tông sư, ngươi xem Lý Tú Ninh còn phất lờ hắn không? Sau này khi Khấu Trọng phát triển, trở thành thiếu soái của thiếu soái quân, thái độ của Lý Tú Ninh đối với hắn đã thay đổi, thậm chí còn có thêm một chút mập mờ. Nếu lúc đó Khấu Trọng chịu mang thiếu soái quân đầu hàng Lý Việt, có khi Lý Tú Ninh sẽ đá Sài Thiệu để gả cho Khấu Trọng. Chỉ là lúc đó thiếu soái quân đã lớn mạnh, hơn nữa Tống Việt cũng tham gia vào, Tống Khuyết còn gả Tống Ngọc Trí cho Khấu Trọng, nếu hắn dám làm vậy, chắc chắn sẽ bị Tống Khuyết chém đầu. "Tỷ, cẩn thận." Lý Thế Dân thấy thái độ của Lý Tú Ninh kiên quyết, liền gật đầu. Nếu Lý Tú Ninh có thể nhân cơ hội này mà tạo được mối quan hệ với Trần Lưu, kéo hắn và những nữ nhân của hắn lên chiến xa của Lý Việt, vậy thì hy sinh Lý Tú Ninh cũng chẳng có gì to tát. "Lý phó úy, mang theo 100 kỵ binh, đi theo ta." Sau khi Lý Thế Dân xác nhận việc chia nhau hành động, Lý Tú Ninh lập tức gọi Lý phó úy của đội kỵ binh, bảo hắn mang theo 100 kỵ binh đi theo. Thượng Tú Phương không phải là sinh vật chính trị như Lý Thế Dân và Lý Tú Ninh, không nhạy bén với chính trị như vậy. Lý Tú Ninh mang theo 100 kỵ binh ầm ầm đuổi theo Trần Lưu, Thượng Tú Phương còn tưởng Lý Tú Ninh đi tìm Trần Lưu và Vương Ngự Yên là để thay nàng cảm tạ ơn cứu mạng, hoàn toàn không biết Lý Tú Ninh muốn lôi kéo Trần Lưu và Vương Ngự Yên. Chỉ là Lý Tú Ninh chắc chắn không thể đuổi kịp Trần Lưu và Vương Ngự Yên, sau khi rời khỏi tầm mắt của Lý Thế Dân và Lý Tú Ninh, Trần Lưu đã cùng Vương Ngự Yên và các nàng quay trở lại không gian hệ thống. Dù sao bọn hắn còn mang theo hơn 100 con chiến mã, không thể để Mộ Uyển Thanh và Chu Chỉ Nhược các nàng dắt ngựa đi bộ được. Hơn nữa lúc này cũng đã đến giờ thân buổi chiều, Vương Ngự Yên cũng không đội đi đường, để tránh Lý Tú Ninh và Thượng Tú Phương đuổi theo, liền kéo Trần Lưu trở về không gian. Sau khi trở về không gian, các nàng trong nhà liền bây lại, A Tử còn đang oán trách Trần Lưu đưa nàng về không gian, khiến nàng không thể hóng chuyện. A Châu tức giận, cầm phất trần đuổi đánh A Tử, A Tử dĩ nhiên không chịu thiệt, nhưng nàng lại đánh không lại A Châu, chỉ có thể nhảy nhót chạy trốn. "Phu quân, nơi này đã đến Hoa Âm rồi, Hoa Âm của Đại Tùy cũng có một hoa sơn, chúng ta đến hoa sơn xem thử được không?" Nhạc Linh San bước tới nói. "Nhớ nhà rồi sao?" Trần Lưu ôm lấy Nhạc Linh San hỏi. "Không có." Nhạc Linh San có vẻ hơi ngại ngùng, nói, "Chỉ là muốn xem hoa sơn của Đại Tùy và hoa sơn của Đại Minh chúng ta có gì khác biệt." Nhạc Linh San không nói thật, nàng quả thực có chút nhớ nhà. Từ khi quen biết Trần Lưu, ngoại trừ khoảng thời gian Trần Lưu đến Hoa Sơn kiếm phái, nàng không ở bên cạnh Trần Lưu thì cũng ở Đào Hoa Đảo tu luyện, nàng đã gần một năm không về Hoa Sơn. Xa nhà lâu ngày, Nhạc Linh San có chút nhớ cha mẹ ở Hoa Sơn cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là bây giờ nàng không tiện đề nghị trở về Hoa Sơn của Đại Minh thăm cha mẹ, vậy thì đến Hoa Sơn của Đại Tùy ngắm cảnh, giảm bớt nỗi nhớ nhà cũng tốt. Nhớ nhà thì cứ nói là nhớ nhà, có gì mà phải ngại. Trần Lưu cười nói, đợi chúng ta về Đại Tống một chuyến, xử lý chút chuyện, đến lúc đó sẽ cùng ngươi, Xanh Nhi và Ngọc Yến về Đại Minh một chuyến, thăm cha mẹ các ngươi. Nhạc Linh San, Thủy Xanh và Giang Ngọc Yến nghe vậy liền vô cùng vui mừng. Thủy Xanh cũng nhớ cha nàng lắm. Còn Giang Ngọc Yến, tuy nàng đã biết được từ tiếng lòng của Trần Lưu rằng cha nàng không phải người tốt, nhưng Giang Biệt Hạc dù sao cũng là cha ruột của nàng, dù thế nào đi nữa, nàng cũng muốn gặp ông ta. Đa tạ phu quân. Nhạc Linh San, Thủy Xanh và Giang Ngọc Yến vội vàng cảm tạ. Trần Lưu quay đầu nói với Vương Ngữ Yên và các vị phu nhân, vậy ngày mai chúng ta đến Hoa Sơn của Đại Tùy chơi 2 ngày nhé. Được. Vương Ngữ Yên dĩ nhiên không từ chối, cười nói, Hoa Sơn có vô số ngọn núi kỳ vĩ, hơn nữa Hoa Sơn của Đại Tùy chưa có môn phái nào, chúng ta có thể chọn vài ngọn núi đẹp chém xuống, rời vào động thiên thế giới. Sau khi Trần Lưu và Vương Ngữ Yên đột phá đến Đại Tông Sư, thực lực đã tăng cường rất nhiều, tuy chưa thể đạt đến mức một kiếm khai sơn, một kiếm đoạn giang, nhưng chém vài ngọn núi nhỏ xuống thì vẫn làm được. Sáng sớm hôm sau, Trần Lưu chỉ ngủ một canh giờ đã mở mắt, nhẹ nhàng rút tay chân ra khỏi sự quấn quýt của Nhạc Linh San, Thủy Xanh và Giang Ngọc Yến. Nhạc Linh San bị Trần Lưu làm tỉnh giấc, mở đôi mắt mơ màng, Lý Nhĩ hỏi, phu quân, trời sáng rồi sao? Chưa, các ngươi ngủ thêm chút nữa đi. Nhạc Linh San, Thủy Xanh và Giang Ngọc Yến đều chưa đột phá đến tiên thiên kỷ, dù ba người họ cùng lên cũng không đánh lại Trần Lưu. Tối qua bọn họ bị hành hạ không nhẹ, bây giờ vẫn cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi, không còn chút sức lực nào. Hơn nữa tu vi của họ quá thấp, Trần Lưu chỉ cần ngủ một canh giờ là có thể hồi phục tinh lực, còn họ thì không thể. Ừm, được. Nhạc Linh San lại lơ mơ ngủ thiếp đi, còn Trần Lưu thì rời khỏi thuyền lầu, đến đỉnh một ngọn núi kỳ vĩ mà hắn đã rời vào không gian hệ thống, bắt đầu buổi tu hành vào rạng sáng hàng ngày. Chương 322, Trường Xuân Cốc chương 322, Trường Xuân Cốc hơi a. Giữa núi sâu Hoa Sơn của Đại Tùy, Trần Lưu hét lớn một tiếng, thiên địa nguyên khí ngưng tụ trên ỷ thiên kiếm liền như một tia chớp chém ngang về phía chân một ngọn núi hình trụ cao 450 trượng, để lại một vết hằn sâu trên tảng đá khổng lồ của ngọn núi. Trần Lưu thở ra một hơi, thân hình lóe lên, liền đến bên cạnh ngọn núi quan sát vết kiếm mà mình đã chém ra. Vương Ngữ Yên cũng thi triển kinh công, lướt đến bên cạnh Trần Lưu, hỏi: "Phu quân, thế nào?" Trần Lưu lắc đầu, nói: "Muốn chém đứt ngọn núi này, cần phải chém thêm vài kiếm nữa." "Chém?" Trần Lưu lại lần nữa vận khí vào kiếm, men theo vết kiếm đã chém ra liên tục chém thêm 10 mấy kiếm, cuối cùng cũng chém đứt hoàn toàn ngọn núi rộng 20-30 trượng này từ chân núi, ngọn núi ầm ầm đổ xuống, thấp đi một đoạn. Trần Lưu bay đến bên cạnh ngọn núi, nhanh chóng đặt tay lên ngọn núi vẫn còn đang rung chuyển, ý niệm vừa động, liền di chuyển ngọn núi bị hắn chém đứt vào một cái hố lớn sâu 7-8 trượng mà hắn đã đào trên mảnh đất trong không gian hệ thống. Sau đó để các cung nữ và thị nữ của Di Hoa cùng trong không gian đổ đá và vữa xi măng vào hố lớn để ra cấu ngọn núi này. Còn về phương pháp làm xi măng, dĩ nhiên là do Trần Lưu lục lại từ trong trí nhớ của mình. Sau khi đột phá đến Đại Tông Sư, những cuốn sách Trần Lưu từng đọc, những kiến thức từng học, gần như đều được hắn lôi ra từ sâu trong ký ức. Ngoài phương pháp làm xi măng, các kỹ thuật như phương pháp làm thủy tinh, phương pháp làm xà phòng, phương pháp chế tạo thuốc súng đen, phương pháp luyện thép bằng lò cao cũng được Trần Lưu tạo ra và đưa cho Loan Loan, Độc Cô Phượng các nàng cùng các cung nữ của Di Hoa Cung. Những cung nữ của Di Hoa Cung mà Liên Tinh gọi đến này đều có lòng trung thành không vấn đề gì. Hơn nữa sau khi chứng kiến không gian hệ thống của Trần Lưu, bọn họ cũng đã coi Trần Lưu như thần tiên. Bây giờ Vương Ngữ Yên, Hoàng Dung, Chu Chỉ Nhược, Liên Tinh, Lâm Thi Âm các nàng đều đã thống nhất cách nói với bên ngoài. Đối với các cung nữ và thị nữ không thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu như bọn họ, tất cả đều tuyên bố Trần Lưu là tiên nhân từ thiên giới hạ phàm. Trần Lưu cũng ngầm thừa nhận cách nói này. Còn về thân phận thật sự của Trần Lưu, Vương Ngữ Yên và Mục Niệm Từ các nàng tự biết là được rồi. Tuy tổng võ thế giới này đã có muối tinh, có thủy tinh, nhưng thủy tinh vẫn rất đắt đỏ. Hơn nữa xà phòng công nghiệp vẫn chưa hình thành, người bây giờ đa số vẫn dùng bổ kết thêm hương liệu làm thành viên tròn để tắm rửa, và chỉ có người giàu mới dùng được. Nếu cần tiền tài, chỉ riêng xà phòng cũng có thể giúp Trần Lưu mỗi ngày thu vào bạc vạn, kiếm được vô số của cải. Liên Tinh, Loan Loan và Độc Cô Phượng các nàng muốn tạo phản tranh bá ở Đại Tùy, dĩ nhiên cần vô số của cải để nuôi quân, vì vậy Trần Lưu đã để lại cho Loan Loan và Độc Cô Phượng các nàng những kỹ thuật có thể dùng được, thủy tinh và xà phòng có thể tích lũy của cải, xi măng có thể xây dựng pháo đài và thành trì kiên cố hơn, thuốc súng đen và phương pháp luyện thép có thể nâng cao sức chiến đấu của quân đội. Tuy súng hỏa mai và đại bác thời kỳ đầu gần như không có tác dụng với cao thủ đạt đến tông sư, đại tông sư, nhưng để đối phó với binh lính bình thường thì vẫn rất tốt. Trần Lưu chém liên tiếp mấy ngọn núi nhỏ mà Vương Ngự Yên các nàng đã chọn ở Hoa Sơn, rời vào không gian rồi mới dừng lại. Diện tích không gian hệ thống hiện tại quá nhỏ, chém nhiều cũng không có chỗ để. Ngoài những ngọn núi nhỏ kỳ vĩ, các cung nữ của Di Hoa Cung và các thị nữ trong không gian cũng tìm được không ít kỳ hoa dị quả và động vật trong Hoa Sơn để Trần Lưu đưa về không gian hệ thống. Ở Đại Lý có một Trường Xuân Cốc, trong cốc có một nhóm người từ thời nhà Chu vì tranh chiến loạn mà di cư đến. Trường Xuân Cốc có một suối Trường Xuân, nghe nói thường xuyên uống nước suối đó có thể trường sinh bất lão. Bên bờ một hồ nước ở Hoa Sơn, Trần Lưu đang ngồi trên bãi cỏ giã ngoại, vừa lật con cừu nướng trên tay, vừa kể chuyện kỳ văn dị sự cho các phu nhân và các cô nương đang tụ tập quanh hắn. Dĩ nhiên, trường sinh bất lão chắc chắn là giả, nhưng người trong cốc sống được 100-200 tuổi thì không thành vấn đề. Ta đoán con suối đó rất có thể là linh tuyển, giống như chất nước trong động thiên thế giới của chúng ta, trong nước đều chứa linh khí. Linh khí nuôi dưỡng cơ thể bọn hắn, giúp cơ thể bọn hắn luôn duy trì được sự khỏe mạnh và hoạt tính. Phu quân, nước trong thế giới của chúng ta cũng có công hiệu kéo dài tuổi thọ sao? Nhạc Linh San bội hỏi. Dĩ nhiên là có. Trần Lưu cười nói, ngươi không thấy những nha hoàn bốn gầy gò trong động tiên thế giới cơ thể ngày càng khỏe mạnh, sắc mặt ngày càng hồng hào sao? Da rẻ của các ngươi cũng ngày càng mịn màng căng bóng rồi đó, đây chính là công hiệu của việc sống lâu dài trong động tiên thế giới, uống linh tuyển thủy. Thiên địa linh khí trong không gian hệ thống đậm đặc hơn tổng võ thế giới ít nhất mười mấy lần, trong nước cũng chứa một lượng linh khí nhỏ. Thời gian này, Trần Lưu thường xuyên nghiên cứu linh khí trong không gian hệ thống, cũng dần dần phát hiện ra công dụng kỳ diệu của linh khí. Bản chất của việc con người già đi là kết quả của sự tích tụ tổn thương ở cấp độ tế bào và phân tử cùng với sự suy giảm khả năng sửa chữa. Linh khí không chỉ có thể nuôi dưỡng cơ thể con người, mà còn có thể sửa chữa các tế bào bị tổn thương, tăng cường hoạt tính của cơ thể. Chỉ cần được linh khí nuôi dưỡng quanh năm, dù không tu luyện, cũng có thể khỏe mạnh trường thọ, không bệnh không thai cho đến khi già chết, hơn nữa sống hơn trăm tuổi chắc không thành vấn đề. Hơn nữa tu luyện trong không gian cũng dễ dàng hơn bên ngoài, A Châu, A Bích các nàng tu luyện trong không gian một tháng, bằng tu luyện bên ngoài mấy tháng. Dù không có cơ duyên nào khác, tin rằng không lâu nữa, các nàng có thể dựa vào bản lĩnh của mình để đột phá đến tiên thiên kỳ. Nhạc Linh San nghe vậy hơi thất vọng. Ban đầu nàng còn nghĩ nếu nước trong động thiên thế giới thật sự có thể kéo dài tuổi thọ, đợi khi về lại mình, sẽ lấy 10 vò 8 vò cho cha mẹ, không ngờ nước đó phải uống thường xuyên mới có hiệu quả. Nhưng nghĩ lại cũng phải, nếu chỉ uống một chút nước là có thể khỏe mạnh trường thọ, vậy nước trong không gian chẳng phải đã biến thành linh đan rượu dược rồi sao? Đó còn là nước nước không? Chỉ là như vậy, nàng muốn cha mẹ khỏe mạnh trường thọ cũng không có cách nào, trừ khi nàng bảo cha mẹ dọn vào trong động thiên ở, nhưng cha nàng có chịu từ bỏ trưởng môn chi vị của Hoa Sơn kiếm phái không? Nhạc Linh San cảm thấy khả năng không lớn. Hơn nữa không gian hệ thống bây giờ còn quá nhỏ, dù nàng muốn thuyết phục cha mẹ dọn vào không gian ở, cũng không phải lúc này, ít nhất cũng phải đợi phu quân mở rộng không gian hệ thống lần nữa, biến thành một đại thế giới rồi mới nói được. Phu quân, kể tiếp đi. Vương Ngữ Yên nói. Được. Trần Lưu liếc thấy con cừu nướng đã chín, lật tay một cái, liền lấy ra từ trong không gian một thanh tiểu kiếm mỏng như cánh ve không có chuôi, dùng chân khí ngoại phóng điều khiển thanh tiểu kiếm xoay tròn lạng thịt trên con cừu. Những miếng thịt cừu được lạng ra, cũng dưới sự điều khiển chân khí của hắn, bay vào đĩa trước mặt các nàng. Thanh tiểu kiếm này là do Trần Lưu cố ý tạo ra, để luyện tập phi kiếm trong truyền thuyết. Trần Lưu phát hiện, thường xuyên luyện tập như vậy có thể giúp hắn điều khiển chân khí tinh tế hơn. Mà Mục Niệm Tử và Mộ Uyển Thanh các nàng thấy thanh tiểu kiếm dưới sự điều khiển chân khí của Trần Lưu, tựa như một con bướm, bay lượn quanh miếng thịt cừu, cũng không khỏi kinh ngạc thán phục. Đây chính là phi kiếm trong truyền thuyết. Đã Trần Lưu tiếp tục nói, trong Trường Xuân Cốc còn có một bộ công pháp võ công đỉnh cấp, gọi là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công. Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công. Vương Ngữ Yên không nhịn được kinh hô thành tiếng. Chương 323, Bất Lão Trường Xuân Công. Chương 323, Bất Lão Trường Xuân Công. Phu quân, ngươi nói là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công đó sao? Vương Ngữ Yên bội hỏi. Đúng, chính là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công mà sư tỷ của ngoại công ngươi là Thiên Sơn Đồng Mộ tu luyện. Tốc độ trả lời của Trần Lưu không nhanh. Tuy hắn có thể phân tâm đa dụng, nhưng hắn không chỉ phải trả lời câu hỏi của Vương Ngữ Yên, mà còn phải điều khiển phi kiếm lạng thịt cừu, đồng thời còn phải chia đều thịt cừu cho các nàng. Đây cũng là một thử thách không nhỏ đối với tinh thần lực của hắn. Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công là chí dương công pháp, không thích hợp cho nữ tử tu luyện, nhưng Thiên Sơn Đồng Mỗ lòng cao khí ngạo, liền tu luyện ngược lại Bất Lão Trường Xuân Công, biến công pháp chí dương thành chí âm, và đổi tên thành Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Trần Lưu cuối cùng cũng lạng xong thịt cừu, xuề tay ra, phi kiếm liền bay trở về lòng bàn tay hắn. Vốn dĩ phi kiếm không phải dùng chân khí ngoại phóng để điều khiển, mà là dùng thần thức ý niệm để điều khiển. Chỉ là Trần Lưu bây giờ vẫn chưa tìm ra phương pháp dùng thần thức ý niệm điều khiển phi kiếm, chỉ có thể tạm thời dùng chân khí ngoại phóng để thay thế. Hơn nữa dùng chân khí ngoại phóng để luyện tập điều khiển phi kiếm cũng có lợi rất lớn cho hắn, có thể giúp hắn điều khiển chân khí trở nên tinh vi hơn, tinh thần lực cũng trở nên mạnh mẽ hơn trong quá trình luyện tập phi kiếm. Hơn nữa phi kiếm trong truyền thuyết đều được luyện chế từ những thần vật có linh tính, sắt thép bình thường không được. Trần Lưu có thể nghĩ ra vài loại thần vật có linh tính, ví dụ như nữ hoa thần thạch trong Phong Vân, và Hỏa Lân kiếm được luyện chế từ bảy của Hỏa Kỳ Lân. Nữ hoa thần thạch dĩ nhiên Trần Lưu muốn dùng để bổ sung năng lượng cho hệ thống, tăng diện tích không gian hệ thống. Tà Đế Xá Lợi đều có thể bổ sung năng lượng cho hệ thống, Trần Lưu cho rằng nữ hoa thần thạch cũng có thể. Nhưng không nỡ lãng phí nữ hoa thần thạch, chẳng phải vẫn còn Hỏa Lân kiếm và Hỏa Kỳ Lân sao? Hơn nữa rất nhiều thần binh trong Phong Vân thế giới đều có linh tính, Trần Lưu cho rằng những thần binh đó cũng có thể dùng để rèn phi kiếm. Dĩ nhiên, hắn hiện tại cũng không thể đảm bảo, cần phải thử qua mới biết được. Mục Niệm Từ ngồi bên cạnh Trần Lưu dùng đũa gắp vài miếng thịt cừu đưa đến bên miệng Trần Lưu. Trần Lưu mở miệng ăn thịt, vừa nhai vừa nói, còn có một cách nói khác, nghe nói Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, Bắc Minh Thần Công và Tiểu Vô Tướng Công là do Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công chia làm ba mà thành. Trần Lưu thầm nghĩ, có một cách nói là Tiêu Giao Tử để tránh ba vị đệ tử vì tranh giành võ công mà nội đấu, đã chia Bất Lao Trường Xuân Công thành ba môn tuyệt học. Bắc Minh Thần Công dùng để hấp thu nội lực chân khí của người khác, Tiểu Vô Tướng Công điều hòa võ công của các môn phái khác nhau, còn Bất Lao Trường Xuân Công mà Thiên Sơn Đồng Mộ tu luyện là bản thiếu sót, cần phải tu luyện hàng ngày và cần uống máu để hồi phục công lực ba môn võ công này. Cần phải tu luyện phối hợp mới có thể phát huy được công hiệu hoàn chỉnh, nội lực chân khí mà Bắc Minh Thần Công hấp thu cần phải qua Tiểu Vô Tướng Công chuyển hóa thành nội lực thống nhất, rồi mới dùng để tu luyện Bất Lao Trường Xuân Công, cũng không biết có thật không. Nếu là thật, ta thấy cách làm này của Tiêu Giao Tử không giống như để ngăn cản đệ tử nội đấu, mà ngược lại càng giống như khuyến khích bọn hắn nội đấu. Nếu ba vị đệ tử của ông ta biết sự thật, liệu có không cướp công pháp của hai người còn lại không? Trong nguyên tắc Thiên Long, Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy ẩn cư ở Lang Hoàn Phúc Địa tại Đại Lý, còn cướp rất nhiều võ công của các môn phái về, muốn suy diễn ra một môn công pháp mới. Ta thấy bọn hắn càng giống như muốn thông qua những công pháp cấp về đó cùng với Bắc Minh thần công và Tiểu Vô Tướng công để suy diễn ra bản hoàn chỉnh của Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công, nếu có cơ hội sẽ đến Linh Thiếu Cung trên Thiên Sơn xem thử, xem có cơ hội lấy được Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công của Thiên Sơn đồng mẫu, hợp thành bản hoàn chỉnh của Bất Lao Trường Xuân công không. Hơn nữa trong mật đạo của Linh Thiếu Cung có rất nhiều công pháp và võ kỹ cao cấp. Trong nguyên tắc, Tiểu Hòa Thượng hư trúc cuối cùng còn có thể tu luyện đến mức thân thể ngự không phi hành, trông giống như tu tiên vậy. Công pháp trong mật đạo đó không thể bỏ qua, còn có một cách nói là hư trúc có thể đã luyện thành bản hoàn chỉnh của Bất Lao Trường Xuân công, nên mới có thể ngự không phi hành bản hoàn chỉnh của Trường Xuân công. Tu tiên. Vương Ngữ Yên, Chu Chỉ Nhược và các nàng nghe tiếng lòng của Trần Lưu, ánh mắt không khỏi hơi lóe lên. Nếu là thật, vậy thì bản hoàn chỉnh Bất Lao Trường Xuân công này không thể bỏ qua. Phu quân. Mắt Vương Ngữ Yên sáng lên, nói, chúng ta bây giờ đã có Bắc Minh thần công và Tiểu Vô Tướng công rồi, chỉ còn thiếu Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công của đại sư bá thôi, chúng ta đến Thiên Sơn một chuyến, xin Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công của đại sư bá về thử xem có phải thật không là biết ngay. Làm gì có dễ như vậy? Thiên Sơn đồng mô và ngoại bà của ngươi có thủ. Trần Lưu nói. Thủ gì? Vương Ngữ Yên hỏi. Trần Lưu nói, bà ngoại ngươi và Thiên Sơn đồng mô đều thích ông ngoại ngươi. Ban đầu, ông ngoại ngươi thích Thiên Sơn đồng mô. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công mà Thiên Sơn đồng mô tu luyện tuy uy lực lớn, nhưng lại có một đặc điểm, đó là cứ 30 năm, người tu luyện sẽ phản lão hoàn đồng một lần. Sau khi hoàn đồng, công lực sẽ bị đánh về nguyên hình. Muốn khôi phục công lực, cần phải trùng tu mỗi ngày tu luyện sẽ khôi phục được 1 năm công lực, hơn nữa vào giờ ngọ phải uống máu tươi mới có thể luyện công. Thiên Sơn đồng mỗ luyện công từ rất sớm, 6 tuổi đã bắt đầu tu luyện, cho nên vóc dáng của nàng vẫn luôn giữ dáng vẻ của một bé gái. Năm Thiên Sơn đồng mỗ 26 tuổi, vốn đã luyện công có thành tựu, có hy vọng phát triển lại thành cơ thể bình thường, nhưng lúc đó bà ngoại ngươi là Lý Thu Thủy cũng yêu ông ngoại ngươi, liền hét lớn một tiếng khi Thiên Sơn đồng mỗ đang lịch chuyển thần công, khiến Thiên Sơn đồng mỗ tẩu hỏa nhập ma, cơ thể không còn khả năng phát triển được nữa, vĩnh viễn chỉ có thể giữ dáng vẻ của một bé gái 8-9 tuổi. Thiên Sơn đồng mỗ không lớn lên được nữa, ông ngoại ngươi không thể nào cưới một bé gái có thân hình chỉ bằng đứa trẻ 8-9 tuổi được, đúng không? Liền bỏ rơi Thiên Sơn đồng mỗ ở bên cạnh bà ngoại ngươi. Ngươi nói xem Thiên Sơn đồng mỗ có thể không hận bà ngoại ngươi sao? Vương Ngữ Yên, Lâm Thi Âm và các nàng, mà gen của nhà các ngươi rất mạnh, hậu duệ và trưởng bối trông rất giống nhau. Bà ngoại ngươi Lý Thu Thủy, di bà Lý Thương Hải, mụ mụ ngươi và cả ngươi nữa, lúc trẻ trông gần như giống hệt nhau. Nếu Thiên Sơn đồng mỗ gặp ngươi, ngươi nghĩ với lòng căm hận của nàng đối với bà ngoại ngươi, nàng sẽ giao Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công cho ngươi sao? Không giết ngươi đã là may lắm rồi. Vương Ngữ Yên, tính cách của Thiên Sơn đồng mỗ cổ quái, hơn nữa vô cùng tàn bạo độc ác, tuy ta và Ngữ Yên đã đột phá đến đại tông sư, nhưng có đánh thắng được nàng hay không cũng khó nói, hơn nữa vì bị Lý Thu Thủy an toán, Thiên Sơn đồng mỗ hận Lý Thu Thủy đến tận xương tủy. Ngữ Yên và Lý Thu Thủy trông rất giống nhau, nếu Thiên Sơn đồng mỗ nhìn thấy Ngữ Yên, rất có thể sẽ phát điên. Nếu ta muốn mưu đồ Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công và võ học của Linh Thiếu Cung, vậy thì không thể mang Ngữ Yên đi cùng, nếu không rất có thể sẽ làm hỏng chuyện võ học trong mật đạo của Linh Thiếu Cung thì dễ lấy, nhưng Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công lại cần Thiên Sơn đồng mỗ tự tay dạy, Trần Lưu không cho rằng Thiên Sơn đồng mỗ sẽ ghi chép lại công pháp. Nếu gây thủ chuốc oán với Thiên Sơn đồng mỗ, hắn muốn có được Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công để hợp thành phiên bản hoàn chỉnh của Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công sẽ không còn hy vọng. Còn về Trường Xuân cốc ở đại lý, từ sau khi Bất Lao Trường Xuân công bị Tiêu Giao Tử mang đi, có lẽ đã bị phế bỏ. Dù có tìm được Trường Xuân cốc cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng nếu có thời gian, cũng có thể đi tìm thử xem. Chương 324, Tịnh Niệm Tiền Viện. Chương 324, Tịnh Niệm Tiền Viện. Phu quân, cái này cho ngươi. Vương Ngữ Yên đưa tín vật trưởng môn của Tiêu Giao phái là Thất Bảo Chỉ Hoàn cho Trần Lưu. Trần Lưu có chút ngạc nhiên, nói, ngươi đưa cho ta làm gì? Nếu bà ngoại ta và đại sư bá có thủ, mà ta lại trông rất giống bà ngoại, vậy thì ta tự nhiên không thể xuất hiện trước mặt đại sư bá rồi. Vương Ngữ Yên thở dài, nói, nhưng ta lại muốn có được Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công của đại sư bá, xem có thể hợp thành Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công hay không. Vậy thì chỉ có thể đưa Thất Bảo Chỉ Hoàn của Tiêu Giao phái cho phu quân, để phu quân trở thành trưởng môn của Tiêu Giao phái. Như vậy phu quân có thể dùng danh nghĩa trưởng môn đến Thiên Sơn, xem có thể lấy được Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công từ tay đại sư bá hay không. Ngôi vị trưởng môn là ông ngoại ngươi truyền cho ngươi, ngươi cứ thế đưa cho ta, thật sự ổn chứ? Trần Lưu cũng có chút độc lòng, hắn vốn đã nghĩ đến việc dùng danh nghĩa trưởng môn Tiêu Giao phái để lừa Thiên Sơn đồng mỗ. Việc này tuy rất khó, nhưng không phải là không có cơ hội. Nhưng nếu hắn không có quan hệ gì với Tiêu Giao phái, vậy thì gần như không thể, dù có ép buộc Thiên Sơn đồng mỗ cũng không được. Với tính cách cao ngạo của Thiên Sơn đồng mỗ, dù chết nàng cũng sẽ không cúi đầu. Dĩ nhiên, nếu hắn dùng thân phận trưởng môn Tiêu Giao phái để gặp Thiên Sơn đồng mỗ, vậy thì tuyệt đối không thể để lộ mối quan hệ giữa hắn và Vương Ngự Yên. Ngươi và ta là vợ chồng một thể, ta làm trưởng môn hay ngươi làm trưởng môn thì có khác gì nhau đâu? Vương Ngự Yên cười nói. Được rồi. Trần Lưu nghe vậy, liền thuận thế nhận lấy. Suy nghĩ một lúc lâu, Trần Lưu nói, Ngự Yên, tuy ta có thể dùng thân phận trưởng môn để gặp Thiên Sơn đồng mỗ, nhưng cơ hội có được Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công cũng không lớn. Hơn nữa ta đoán Thiên Sơn đồng mỗ rất có thể sẽ dùng việc này làm cớ ép ta cùng nàng đi giết bà ngoại ngươi. Trong nguyên tắc, hư trúc sở dĩ có thể được Thiên Sơn đồng mỗ chỉ điểm, đó là vì hư trúc là người thật thà, hơn nữa còn có ơn cứu mạng đối với nàng. Dù vậy, Thiên Sơn đồng mỗ đối với hư trúc vẫn không đánh thì mắng, thái độ với hắn rất tệ. Mà Trần Lưu không phải người thật thà, hắn cũng không chắc có thể qua mắt được lao yêu bà đã sống hơn 90 năm như Thiên Sơn đồng mộ, thậm chí rất có thể nàng sẽ lợi dụng cơ hội hắn muốn có được Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công để ép hắn đi giết Lý Thu Thủy. Điều này không phải là không thể, mà là khả năng rất lớn. Trần Lưu thầm nghĩ, nếu như vậy, ta chỉ có thể từ bỏ Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công. Tuy ta cũng không thích Lý Thu Thủy, nhưng nàng dù sao cũng là bà ngoại của Ngự Yên, ta không thể giết nàng được, đúng không? Nếu thực sự không thể có được Bất Lao Trường Xuân Công, vậy thì đợi khi đến Đại Minh, sẽ đi tìm thử hiệp khách đạo, tìm Thái Huyền Kinh. Vậy Vương Ngự Yên cười nói, phu quân, không sao đâu. Không sao. Trần Lưu kinh ngạc nhìn Vương Ngự Yên. Vương Ngự Yên hơi bĩu môi, nói, bà ngoại ta không chỉ bỏ rơi ông ngoại ta, còn bỏ rơi cả mụ mụ ta, chạy đi làm hoàng phi của bà ấy. Hơn nữa bao nhiêu năm nay, bà ấy thậm chí chưa từng về thăm mụ mụ ta một lần. Bà ấy không coi chúng ta là người nhà, tại sao ta phải coi bà ấy là người nhà? Trần Lưu nghe vậy, nhất thời nhớ lại tính cách của Vương Ngự Yên trong nguyên tắc, có chút không nói nên lời. Ở bên Ngự Yên lâu như vậy, ta đã quên mất tính cách của nàng cũng khá ích kỷ, hơn nữa còn là một kẻ lụy tình. Trong nguyên tắc, dù mụ mụ nàng trăm phương ngàn kế ngăn cản, nàng vẫn một lòng một dạ với Mộ Dung Phục. Trong phiên bản mới, thậm chí sau khi Mộ Dung Phục giết mụ mụ nàng, cuối cùng nàng vẫn quay về bên cạnh Mộ Dung Phục. Tuy Lý Thu Thủy là bà ngoại của nàng, nhưng người bà ngoại này nàng không hề quen biết, càng không có tình cảm, nàng đưa ra lựa chọn như vậy dường như cũng không có gì lạ Vương Ngự Yên. Vương Ngự Yên mím môi, trong lòng có chút buồn bực. Nhưng Trần Lưu nói cũng đúng, nàng đối với Lý Thu Thủy quả thực không có chút tình cảm nào, căn bản không quan tâm đến sống chết của bà ta. Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên, Nhạc Linh San và các nàng du ngoạn ở Hoa Sơn 3 ngày, sau đó mới rời khỏi Hoa Sơn, lên đường trở lại, đi đến Đông Đô Lạc Dương của Đại Tùy. Lạc Dương thành được xây dựng sau khi Dương Quảng lên ngôi, nằm giữa Mang Sơn và Long Môn Sơn, dựa vào hệ thống sông Lạc. Lạc Dương thành có mặt bằng hình vuông, chia làm 3 lớp là ngoại thành, hoàng thành và cung thành. Ngoại thành có chu vi khoảng 56 dặm, tường được xây bằng đất nện, có tổng cộng 8 cổng thành. Trong thành, khu dân cư được chia theo các phường ô bàn cờ, cung thành nằm ở góc tây bắc của thành, hoàng thành bao quanh 3 mặt đông, nam, tây của cung thành, tây huyện là vườn thượng huyện của hoàng gia. Ngoại thành là khu dân cư của bà cánh, có bố cục ô bàn cờ hơi giống các khu đô thị hiện đại. Khu hoàng thành là khu làm việc của con lại, chỉ giới hạn cho văn võ bá quan ra vào. Dương Quảng và các thành viên hoàng tộc thì sống trong cung thành. Sau khi Lạc Dương thành được xây xong, Dương Quảng thường xuyên sống ở Lạc Dương thành, vì vậy trung tâm kinh tế và chính trị của Đại Tùy cũng dần chuyển từ Đại Hưng sang Lạc Dương. Đến Lạc Dương, Trần Lưu liền muốn đến xem Tịnh Niệm Thiền Viện. Người ta thường nói loạn thế đạo sĩ xuống núi cứu đời, thịnh thế hòa thượng mở cửa kiếm tiền. Vì các hòa thượng Phật môn quá tham lam, đến mức Phật môn vào thời Bắc Chu bị Chu Vũ Đế cực kỳ chán ghét, ra sức cấm Phật. Đến cuối thời Bắc Chu, Phật giáo ở Bắc Chu đã đối mặt với vấn đề sinh tử tồn vong. Tuy nhiên, sau khi Tùy Văn Đế Dương Kiên thay Chu Lập Tùy, đã lập tức ra sức phát triển Phật môn. Dương Kiên tin Phật, từ nhỏ ông đã được cha mẹ gửi gắm cho tăng ni nuôi dưỡng, do một ni cô tên Chí Tiên chăm sóc, sống trong chùa 13 năm, và Dương Kiên cũng không hề né tránh điều này. Sau khi Dương Kiên lên ngôi, ông cũng thường kể cho các quần thần Đại Tùy nghe về cuộc sống thời thơ ấu trong Phật môn của mình. Dương Kiên thậm chí còn lệnh cho sử quan biết chuyện về ni cô đã nuôi dưỡng mình, cho tu sửa lại ngôi chùa ni mà mình đã từng sống. Năm nhân thọ thứ nhất, Dương Kiên còn lệnh cho các châu trên khắp thiên hạ Đại Tùy, phàm trong các tháp cát lợi đều phải dựng tượng Phật của thần ni Chí Tiên, chính là vì thở nhỏ ông từng được Chí Tiên nuôi dưỡng. Vì Dương Kiên cực kỳ tin Phật, nên Phật môn ở Đại Tùy rất thịnh vượng, hòa thượng ni cô vô cùng giàu có, điều này không hề giả. Và khi đến Tịnh Niệm Thiền Viện, mới biết các hòa thượng Đại Tùy rốt cuộc giàu có đến mức nào. Tịnh Niệm Thiền Viện của Đại Tùy tọa lạc ở ngoại ô phía Nam Lạc Dương thành, các công trình kiến trúc trong chùa cộng lại lên đến hàng trăm gian, chẳng khác nào một tòa thành nhỏ. Ở trung tâm của viện, có 7 tòa đại điện và một tiểu điện bằng đồng dài rộng hơn 3 trượng, cao 1 trượng rưỡi. Tòa điện đồng này chính là nơi sau này Tịnh Niệm Thiền Viện dùng để cất giữ hòa thị bích. Ngoài điện đồng ra, tất cả các công trình kiến trúc của Tịnh Niệm Thiền Viện đều được lợp bằng ngói lưu ly 3 màu, màu sắc tươi sáng như mới. Phía trước điện đồng có một quảng trường dài rộng trăm trượng, được xây bằng đá trắng, bao quanh bởi lan can đá trắng điêu khắc. Chính giữa quảng trường thờ một bức tượng đồng văn thù Bồ Tát cưỡi sư tử vàng, bên cạnh khám thờ còn có các vị tam thế Phật như Dược Sư Phật, Thích Ca Phật và Di Đà Phật, tượng được tô màu thiết vàng, vô cùng khí phách. Xung quanh quảng trường, ngoài 4 lối ra vào bằng bậc đá, còn có 500 kim thân La Hán cao bằng người thật được phân bố đều, tất cả đều được đúc bằng đồng vàng, mỗi vị đều có thần thái sống động như thật. Muốn xây dựng một ngôi chùa nguy nga lộng lẫy như vậy, không biết đã tốn bao nhiêu tiền của. Thậm chí chỉ cần lột hết đồng vàng của Tịnh Niệm Thiền Viện xuống, cũng đủ cho chi tiêu tài chính một năm của Đại Tùy. Mà từ khi Bắc Chu diệt vong, Dương Kiên đại hưng Phật giáo, đến nay Dương Quảng lên ngôi được 11 năm, cũng chỉ mới qua hơn 30 năm mà thôi. Trong 30 năm đã xây dựng nên một ngôi chùa nguy nga lộng lẫy như một tòa thành, từ đó có thể thấy Tịnh Niệm Thiền Viện những năm qua đã vơ vét tiền của tàn nhẫn đến mức nào. Chương 325, Phật nhìn người có tiền. Chương 325, Phật nhìn người có tiền. Ngoài việc Bắc Chu Vũ Đế từng diệt Phật, trước Bắc Chu, Bắc Ngụy Thái Vũ Đế cũng từng phát động phong trào diệt Phật. Trần Lưu không biết, trong thế giới tổng võ này, Phật môn của Đại Tùy có phải đã bị 2 lần diệt Phật của Bắc Ngụy và Bắc Chu dọa sợ rồi không, nên mới nảy sinh ý nghĩ thay trời chọn đùa, khống chế hoàng quyền, đứng trên cả hoàng quyền. Tuy Dương Kiên và Dương Quảng đều là người tin Phật, nhưng nếu đem sự thịnh vượng của Phật môn ký thác vào một vị hoàng đế nào đó thì rất nguy hiểm. Phật môn không nộp thuế, không sản xuất, nhưng lại sở hữu lượng lớn đất đai và của cải. Khi Phật môn phát triển lớn mạnh, tất yếu sẽ dẫn đến áp lực tài chính quốc gia tăng cao. Có thể nói, Phật môn chính là loài địa mút máu bám trên người quốc gia và bá tánh. Khi Phật môn quá cường thịnh, tất yếu sẽ uy hiếp đến hoàng quyền và sự ổn định của quốc gia, đây cũng là lý do Bắc Ngụy Vũ Đế và Bắc Chu Vũ Đế diệt Phật. Dương Kiên và Dương Quảng tin Phật, nhưng vị hoàng đế tiếp theo thì sao? Ngươi có thể đảm bảo các hoàng đế sau này đều tin Phật không?
Không thể nào.
Nhưng nếu lần này việc thay trời chọn đua của Từ Hàng Tinh Trai có thể tiến hành thuận lợi, có tiền lệ rồi, sau này nếu có vị hoàng đế nào không thân thiện với Phật môn có thể lập tức dùng lại chiêu thay trời chọn đua để lật đổ hoàng quyền, chọn lại một hoàng đế bù nhìn thân cận với Phật môn, thậm chí là người đại diện của Phật môn. Và đây mới là mục đích thực sự mà Trần Lưu đoán về Từ Hàng Tinh Trai, chứ không phải cái gọi là vì ba cánh của bọn hắn. Còn tại sao Tịnh Niệm Thiền Viện lại tham gia vào? Tịnh Niệm Thiền Viện cũng là Phật môn mà. Hơn nữa nhìn những cung điện Phật môn nguy nga lộng lẫy không kém gì hoàng cung, và cả những chiếc áo cà sa trên người tăng nhân đều được dệt bằng chỉ vàng, là biết Tịnh Niệm Thiền Viện giàu có đến mức nào. Nếu hoàng đế tiếp theo diệt Phật, Tịnh Niệm Thiền Viện tuyệt đối sẽ là ngôi chùa đầu tiên bị diệt. Hoa Thị Bích vẫn chưa được sư Phi Huyên đưa đến Tịnh Niệm Thiền Viện, và sau này có lẽ cũng sẽ không được đưa đến Tịnh Niệm Thiền Viện nữa. Trừ khi Từ Hàng Tĩnh Trai phát hiện sư Phi Huyên đã phản bội, thay đổi thành nữ, nếu không vào khoảnh khắc sư Phi Huyên có được Hoa Thị Bích, có thể nói Hoa Thị Bích đã rơi vào tay Trần Lưu. Trần Lưu cùng Vương Ngữ Yên, Mục Nhật Tử, A Châu, A Bích, Chu Chỉ Nhược năm nàng cải trang thành khách hành hương tiến vào Tịnh Niệm Thiền Viện, nhưng bọn hắn không ở lại lâu, đã bị các hòa thượng của Tịnh Niệm Thiền Viện mời ra ngoài. Bên trong Tịnh Niệm Thiền Viện không cho phép khách hành hương bình thường vào. Khách hành hương bình thường vào Tịnh Niệm Thiền Viện dâng hương chỉ có thể dâng hương ở các điện Phật bên ngoài cổng. Trừ khi ngươi là người có tiền, quyên góp cho chùa một khoản tiền lớn, trở thành thiện nhân của Tịnh Niệm Thiền Viện, mới có tư cách vào trong uống chén trà thanh, ăn bát mì chay. Lúc đầu, các hòa thượng của Tịnh Niệm Thiền Viện thấy Trần Lưu dẫn theo năm nữ quyến xinh đẹp vào Tịnh Niệm Thiền Viện, còn tưởng có khách sổ đến, dù sao người bình thường có thể dẫn theo mấy nữ quyến xinh đẹp được không? Chắc chắn là không. Vì vậy bọn hắn cho rằng Trần Lưu rất có thể là quý nhân từ nơi khác đến. Còn tại sao không phải là người Lạc Dương? Rất đơn giản, những nhân vật có máu mặt ở Lạc Dương, chi khách tăng của Tịnh Niệm Thiền Viện về cơ bản đều quen biết. Chỉ là khi dẫn Trần Lưu và Vương Ngự Yên cùng các nàng đi dạo trong chùa, đi qua mấy lần hòm công đức, Trần Lưu đều không có biểu hiện gì. Trần Lưu vừa không quên tiền, cũng không mua hương dân hương, nên sắc mặt của hòa thượng Tịnh Niệm Thiền Viện liền xa sầm, giọng điệu nói chuyện cũng bắt đầu gay gắt, không cho hắn sắc mặt tốt, hơn nữa lời nói còn mang theo gai góc, ngầm miệng mai Trần Lưu không có tiền lại còn ra vẻ ta đây. Quả nhiên là Phật cũng nhìn người có tiền. Trần Lưu đối với lời mỉa mai châm chọc của Hòa thượng Tịnh Niệm Thiền Viện cũng không để tâm, nhưng nếu Hòa thượng Tịnh Niệm Thiền Viện đã hám lợi như vậy, vậy thì hắn sẽ cho bọn hắn một bài học. Vừa ra khỏi cổng Tịnh Niệm Thiền Viện, Trần Lưu liền rút ra ngân phiếu vạn lượng đưa cho cung nữ của Di Hoa Cung, trước mặt Hòa thượng Tịnh Niệm Thiền Viện bảo các nàng đi mua lương thực, ngay bên ngoài Tịnh Niệm Thiền Viện phát cháo cho lưu dân gần Lạc Dương. Hiện tại khu vực trung nguyên của Đại Tùy đại loạn, khắp nơi đều là nghĩa quân loạn phỉ, toàn bộ khu vực trung nguyên, ngoài các thành lớn còn tương đối an toàn, các thành nhỏ và những nơi ngoài thành gần như không có an toàn gì, vì vậy ba cánh trung nguyên không chết thì cũng đã bỏ trốn. Rất nhiều người chạy đến Đông Đô Lạc Dương, tưởng rằng đến Lạc Dương ít nhất có thể vào thành làm ăn mày xin miếng cơm. Nhưng những lưu dân này ngay cả Lạc Dương thành cũng không vào được. Lạc Dương thành là Đông Đô của Đại Tùy, Dương Quảng còn ở Lạc Dương, hắn không thể nào cho lưu dân vào thành. Lưu dân chỉ có thể tụ tập ở ngoại ô Lạc Dương, hoặc ăn bỏ cây, hoặc gặm lá cây, hoặc chờ đợi thiện nhân nào đó đến phát chút cháo qua ngày, sống được ngày nào hay ngày đó. Tịnh Niệm Thiền Viện ở ngay ngoại ô phía nam Lạc Dương, xung quanh cũng tụ tập vô số lưu dân. Nhưng trong lúc quốc nạn này, Tịnh Niệm Thiền Viện vẫn chỉ biết ra sức vơ vét tiền của, thậm chí chưa từng phát cháo lần nào. Trần Lưu rất chướng mắt với hành vi của Tịnh Niệm Thiền Viện, hành động này của hắn có ý muốn nói với các hòa thượng Tịnh Niệm Thiền Viện rằng, ta không phải không có tiền, ta có tiền cũng không cho các ngươi. Và sắc mặt của hòa thượng Tịnh Niệm Thiền Viện lập tức càng đen hơn. Dĩ nhiên, hành động của Trần Lưu cũng không phải để gây sự với các hòa thượng Tịnh Niệm Thiền Viện. Mục Niệm Từ và A Châu, A Bích ba nàng nổi lòng thiện tâm nói, nếu Lạc Dương có nhiều lưu dân như vậy, trong đó còn có rất nhiều trẻ nhỏ, nếu không cứu, bọn hắn rất có thể sẽ chết, vậy thì nhân cơ hội này dùng nhiều lương thực đổi lấy thêm chút bé trai bé gái về đi. Dù sao sau này không gian hệ thống mở rộng, cũng cần di chuyển thêm bá tánh vào không gian hệ thống để khai hoang. Những bé trai bé gái mua về này, sau khi dạy bọn hắn 2 năm học vấn và võ công, có thể để bọn hắn đi quản lý việc khai hoang trong động thiên thế giới sau này. Trần Lưu cảm thấy có lý, hơn nữa chút tiền này đối với Trần Lưu không là gì, liền giao việc này cho các cung nữ của Di Hoa Cung làm. Nhưng việc Trần Lưu dùng phát cháo và lương thực đổi lấy trẻ nhỏ chỉ làm được 2 ngày đã không làm nổi nữa. Sáng ngày thứ 3, lều cháo của bọn hắn bị thành vệ quân của Lạc Dương dỡ bỏ, lương thực cũng bị kéo đi. Thậm chí các cung nữ của Di Hoa Cung còn bị gán cho tội danh mua chuộc lòng người, tụ tập lưu phản, muốn bắt các nàng vào tù. Các cung nữ của Di Hoa Cung nổi giận, suýt nữa đã đánh nhau với thành vệ quân của Lạc Dương. Ngươi nói người cứu các ngươi là Thượng Tú Phương? Trần Lưu hỏi.
Vâng, công tử.
Hoa Thiên Nô nói. Hoa Thiên Nô là người đứng đầu trong nhóm cung nữ Di Hoa Cung bên cạnh Trần Lưu, tu vi tiên tiên hậu kỳ, địa vị trong Di Hoa Cung không thấp. Sáng nay khi thành vệ quân đến bắt chúng ta, tình cờ gặp được Thượng Tú Phương vừa đến Lạc Dương thành. Chúng ta vốn sắp đánh nhau với thành vệ quân rồi, là Thượng Tú Phương đã nói tốt cho chúng ta. Hơn nữa nam tử bên cạnh nàng dường như có địa vị không thấp, nói vài câu với thành vệ quân, bọn hắn liền rút đi. Nhưng tuy bọn hắn rút đi, lại cảnh cáo chúng ta, sau này không được phát cháo nữa. Thôi được, nếu người Đại Tùy không muốn chúng ta phát cháo, vậy thì thôi. Trần Lưu lắc đầu, thầm nghĩ, Đại Tùy này ngay cả phát cháo cũng bị gán cho tội mưu phản, không vong quốc mới là không có thiên lý. Hoa Thiên Nô nói, công tử, Thượng Tú Phương và nam tử bên cạnh nàng muốn đến bái kiến ngài, ngài xem nô tỳ nên trả lời thế nào. Chương 326, từ chối gặp mặt. Chương 326, từ chối gặp mặt nghe nói Thượng Tú Phương và nam tử bên cạnh nàng muốn gặp mình, Trần Lưu liền suy nghĩ. Người đàn ông bên cạnh Thượng Tú Phương rất có thể là Lý Thế Dân. Lý Thế Dân là người của Lý Phiệt, hắn từng gặp ta ở Đại Hưng, muốn tra ra thân phận của ta chắc không khó với bản lĩnh của Lý Phiệt, chắc cũng có thể tra ra mối quan hệ của ta và Liên Tinh rất thân thiết, mà quần áo của các cung nữ Di Hoa Cung đều có dấu hiệu của Di Hoa Cung. Tuy Di Hoa Cung là thế lực của Đại Minh, nhưng Di Hoa Cung không phải là thế lực nhỏ, Lý Thế Dân nhận ra dấu hiệu của Di Hoa Cung cũng không có gì lạ. Ta đoán Lý Thế Dân cũng là thông qua dấu hiệu của Di Hoa Cung mà liên hệ đến ta, mà Thượng Tú Phương đã có quan hệ mật thiết với Lý Việt như vậy, thì nàng thông qua Lý Thế Dân biết được thân phận của ta cũng không lạ. Thượng Tú Phương muốn gặp ta, có lẽ là muốn cảm ơn. Còn Lý Thế Dân muốn gặp ta, ta đoán là muốn lôi kéo ta, phục vụ cho Lý Việt. Dù không lôi kéo được, giữ mối quan hệ hữu hảo với ta, đối với hắn cũng không có hại. Từ Đại Hưng đến Lạc Dương, người đi đường bộ đa số sẽ vào Lạc Dương thành qua cổng Hậu Tái hoặc cổng Định Đình, về cơ bản sẽ không rẽ đến cổng Trường Hạ gần Tịnh Niệm Thiền Viện. Hơn nữa nơi các cung nữ Di Hoa Cung phát cháo lại gần Tịnh Niệm Thiền Viện, không phải ở cổng thành. Theo lẽ thường, Lý Thế Dân và Thượng Tú Phương căn bản không thể nào rẽ đến đó được, nhưng Thượng Tú Phương và Lý Thế Dân lại rẽ đến nơi Thiên Nô và các nàng phát cháo, thậm chí còn tình cờ gặp lúc thành vệ quân của Lạc Dương dỡ liều cháo, bắt cung nữ. Điều này không thể không khiến ta nghi ngờ việc này có liên quan đến Lý Thế Dân. Có lẽ Thượng Tú Phương sẽ không làm chuyện này, nhưng Lý Thế Dân thì khó nói. Hắn có thể tra ra mối quan hệ của ta với Di Hoa Cung, cũng có thể thông qua Di Hoa Cung mà liên hệ đến ta. Với thế lực của Lý Việt, muốn điều động thành vệ quân không khó. Và khi Thiên Nô và các nàng gặp chuyện, hắn liền có thể nhảy ra hóa giải, thông qua thủ đoạn này để bạc ơn, tỏ ý tốt với ta, không phải là không thể. Không phải Trần Lưu nghĩ xấu cho Lý Thế Dân, mà việc Lý Thế Dân và Thượng Tú Phương xuất hiện ở lều cháo của Hoa Thiên Nô quá kỳ lạ, cũng quá trùng hợp, hắn sao có thể không nghi ngờ. Dĩ nhiên, cũng có thể là do Tịnh Niệm Thiền Viện làm. Dù sao ta cũng phát cháo ngay gần Tịnh Niệm Thiền Viện, đây chính là vả mặt Tịnh Niệm Thiền Viện, lột bỏ lớp áo đạo đức giả của bọn hắn, mặt mũi bọn hắn sao có thể đẹp được. Với năng lực và thế lực của Tịnh Niệm Thiền Viện ở Đại Tùy, điều động thành vệ quân của Lạc Dương, chắc cũng không có vấn đề gì. Dương Kiên và Dương Quảng đều tin Phật, vậy thì các trọng thần tướng quân của Đại Tùy tin Phật chắc chắn rất nhiều, mà Tịnh Niệm Thiền Viện là một trong hai thánh địa của Phật môn Đại Tùy, các đại thần tướng quân có giao hảo với bọn hắn chắc chắn cũng rất nhiều. Muốn gây khó dễ cho lều cháo ta lập ra, chỉ cần chào hỏi một tiếng là được, nhưng dù việc này có phải do Lý Thế Dân làm hay không, việc Lý Thế Dân cố ý xuất hiện ở lều cháo là chắc chắn. Vậy ta có nên gặp Lý Thế Dân và Thượng Tú Phương không? Trong lúc Trần Lưu còn đang suy nghĩ có nên gặp Lý Thế Dân và Thượng Tú Phương hay không, Vương Ngự Yên ngồi bên cạnh hắn nói, "Phu quân, hay là không gặp đi?" Trần Lưu nhìn Vương Ngự Yên, cười nói, "Yên tâm đi, ta không phải người háo sắc." Vương Ngự Yên liếc mắt một cái, "Ngươi không háo sắc mới là lạ." Khu. Trần Lưu cũng phát hiện lời nói của mình dường như không có sức thuyết phục, dù sao hắn hiện tại đã có hơn 10 vị phu nhân, nói hắn không háo sắc, ngay cả chính hắn cũng không tin. Trần Lưu hơi lung túng ho khan một tiếng, tiếp tục nói, "Ta đã biết Thượng Tú Phương có quan hệ mật thiết với Lý Phiệt, tự nhiên sẽ biết nặng nhẹ." Chương 327, ca cơ tự dâng tới cửa. Chương 327, ca cơ tự dâng tới cửa. Ta tin tưởng phu quân, cũng tin phu quân sẽ không chủ động trêu chọc Thượng Tú Phương, nhưng ta không tin nổi Lý Phạt và Thượng Tú Phương. Vương Ngữ Yên nói, nếu Thượng Tú Phương chủ động cởi hết y phục đứng trước mặt phu quân có thể chống lại được cám dỗ không? Trần Lưu thầm phàn nàn, làm gì có chuyện khoa trương như ngươi nói. Hơn nữa ta thấy Thượng Tú Phương chỉ muốn đến cảm tạ ơn cứu mạng mấy hôm trước của ngươi, nàng ấy chủ yếu là muốn gặp ngươi. Ngừng một lát, Trần Lưu có chút bất đắc dĩ nói, thôi được, nếu đã ngươi không muốn gặp bọn hắn thì không gặp nữa. Nói rồi, Trần Lưu quay đầu nói với Hoa Thiên Nô, Thiên Nô, từ chối bọn hắn đi. Vâng, công tử. Hoa Thiên Nô vâng lời, hành lễ rồi lui ra ngoài. Khi Thượng Tú Phương và Lý Thế Dân nhận được lời của Hoa Thiên Nô rằng Trần Lưu tạm thời không rảnh, liền biết đây là Trần Lưu đang tìm cớ từ chối bọn hắn, lập tức thất vọng không thôi. Mấy ngày trước Lý Tú Ninh dẫn trăm kỵ binh đuổi theo Trần Lưu, với tốc độ của Lý Tú Ninh, lẽ ra phải nhanh chóng đuổi kịp mới phải. Dù sao lúc đó Trần Lưu chỉ có 6 người, còn phải lùa theo hơn 100 con chiến mã, dù thế nào đi nữa, tốc độ cũng không thể nhanh được. Nhưng Trần Lưu và hơn 100 con chiến mã kia lại như bốc hơi khỏi nhân gian, đột nhiên biến mất. Thậm chí Lý Tú Ninh đi dọc đường hỏi thăm, lại phát hiện không ai từng thấy Trần Lưu và hơn 100 con chiến mã đó. Lý Tú Ninh và Lý Thế Dân đều không biết Trần Lưu làm cách nào để mình và hơn 100 con chiến mã biến mất, chỉ có thể cảm thán đại tông sư đáng sợ đến thế. Vì vậy bọn hắn càng tha thiết muốn kết giao với Trần Lưu, thậm chí là chiêu mộ hắn. Nếu Lý Phạt có được thủ đoạn ẩn giấu binh mã như của Trần Lưu, tương lai Lý Phạt tạo phản, chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh. Sau khi để mất dấu Trần Lưu, Lý Thế Dân và Lý Tú Ninh không bỏ cuộc, mà đưa Thượng Tú Phương trở về Đại Hưng thành trước, an táng cho Lý Thượng Lý Hòa và các hộ vệ của Lý Phạt, đồng thời phái lượng lớn nhân thủ của Lý Phạt tỏa ra Lạc Dương, thậm chí cả Quan Đông để tìm kiếm tung tích của Trần Lưu. Khi Lý Thế Dân nhận được tin tức từ người của Lý Phạt truyền về, Trần Lưu đã đến Lạc Dương. Lý Thế Dân lập tức mang theo Thượng Tú Phương đến Lạc Dương. Lý Thế Dân cho rằng Trần Lưu đã là một kẻ háo sắc, vậy thì hắn chắc chắn sẽ không từ chối gặp đệ nhất tài nữ Đại Tùy là Thượng Tú Phương, đây cũng là lý do hắn mang theo Thượng Tú Phương cùng đến Lạc Dương. Mà Thượng Tú Phương tuy không biết Lý Thế Dân có tính toán gì, nhưng nàng cũng đoán được Lý Thế Dân muốn gặp Trần Lưu là có mục đích khác. Có điều nàng không thể từ chối Lý Thế Dân, dù sao nàng cũng muốn đích thân cảm tạ Trần Lưu. Chỉ là điều khiến Thượng Tú Phương có chút buồn bực là Trần Lưu lại không muốn gặp nàng. Đương nhiên, có lẽ không phải Trần Lưu không muốn gặp nàng, mà là có người không muốn cho Trần Lưu gặp nàng. Dù sao Thượng Tú Phương nàng là đệ nhất tài nữ Đại Tùy, lại xinh đẹp như tiên, không có mấy nam nhân có thể từ chối được nàng. Nếu thành vệ quân của Lạc Dương không cho phát cháo, vậy thì cứ trực tiếp dùng tiền và lương thực để mua người. Thật ra muốn mua bé trai, bé gái thì không cần phải phát cháo, chỉ cần đến giữa đám dân tị nạn hô một tiếng là sẽ có vô số người bán con trai con gái, mà giá lại rất rẻ. Trần Lưu sở dĩ phát cháo chỉ là vì không ưa đám hòa thượng của Tịnh Niệm Thiền Viện, muốn làm bọn hắn ghê tởm một chút mà thôi. Trong đám dân tị nạn ngoài Lạc Dương thành mỗi ngày đều có rất nhiều người chết đói, xe kéo xác cứ từng chiếc một. Nếu không ban con trai con gái, vậy thì chỉ có thể chờ cả nhà chết đói, bất kể con trai con gái sau khi bị người ta mua đi là làm nô buộc hay bị đưa vào thanh lâu ký quán, ít nhất cũng tốt hơn là chết đói. Công tử, phu nhân, hôm nay nô tỳ đã mua về 327 người, cộng với những người mua về mấy hôm trước, tổng cộng là 2865 người, trong đó có 1736 bé trai, 1129 bé gái. Hoa Thiên Nô báo cáo với Trần Lưu và Vương Ngự Yên về tình hình những đứa trẻ trai gái mà họ mua về. Những đứa trẻ này đa số ở độ tuổi từ 8 đến 13, cũng có những đứa lớn hơn hoặc nhỏ hơn, nhưng chiếm tỷ lệ tương đối ít. Bé gái ít hơn cũng là chuyện bình thường, trong đám dân tị nạn quanh Lạc Dương không chỉ có một mình nhà Trần Lưu mua người, mà còn có các môn phiệt thế gia và thanh lâu kỹ quán của Lạc Dương thành. Những môn phiệt thế gia và thanh lâu kỹ quán đó đa số đều chọn bé gái, hơn nữa những bé gái tương đối xinh đẹp phần lớn đã bị bọn hắn chọn đi, số còn lại về cơ bản đều có ngoại hình bình thường. Vì vậy, trong số những bé gái được mua về này, ngoài một số ít có dung mạo thanh tú, về cơ bản sẽ không được đưa đến bên cạnh Trần Lưu và Vương Ngự Yên, mà được gửi đến học viện vừa mới xây dựng trong không gian để học võ hoặc học các loại kiến thức. Tương lai các nàng hoặc sẽ trở thành người quản lý không gian, hoặc sẽ được gả cho người khác làm vợ. Tiền đã tiêu hết chưa? Trần Lưu hỏi. Hoa Thiên Nô lắc đầu, nói, vẫn còn khá nhiều, mua người từ dân tị nạn của Đại Tùy rất rẻ, gần như không khác gì cho không. Vậy thì tạm dừng đi. Mua gần 3.000 người cũng gần đủ rồi, cộng thêm những bé gái mà Loan Loan và Độc Cô Phượng mang về trước đó, trong không gian đã có gần 4.000 người. Không gian hệ thống vẫn còn quá nhỏ, tạm thời không thể chứa thêm nhiều người hơn. Trần Lưu nói, ta sẽ đưa thêm cho ngươi một ít tiền, đi mua thêm lương thực và thịt về. Những đứa trẻ trai gái được mua về này, Trần Lưu định cho người dạy bọn hắn võ công, đương nhiên, chỉ dạy một số thứ tương đối cơ bản. Nếu trong đó có ai có tư chất luyện võ tốt, sẽ bồi dưỡng trọng điểm sau. Trần Lưu định sau khi không gian hệ thống mở rộng lần nữa và di dân vào không gian với số lượng lớn, sẽ dùng những đứa trẻ mua về này để thành lập đội ngũ quản lý viên cơ sở và một đội hộ vệ. Chỉ là hiện tại, đa số những đứa trẻ mua về này đều mặt vàng mày bọn, muốn để bọn hắn bắt đầu luyện võ và làm việc, còn phải bồi bổ một thời gian đã. Hơn nữa, luyện võ cần lượng lớn lương thực và thịt, gần 4.000 người, chi tiêu hàng ngày rất lớn. Hoa Thiên Nô vừa rời đi không lâu lại quay trở lại, trên tay cầm một tấm thiệp mời, báo cáo với Trần Lưu, công tử, phu nhân, Thượng Tú Phương phái người gửi thiệp mời, mời công tử và phu nhân đến xem ca vũ hội của nàng. Trần Lưu nhận lấy thiệp mời, có chút bất đắc dĩ, mấy ngày nay hắn ở Lạc Dương thành, Lý Thế Dân và Thượng Tú Phương không phái người gửi thiệp mời bái kiến thì cũng mời bọn hắn tham gia tụ hội gì đó, vô cùng kiên trì. Từ chối đi. Vương Ngữ Yên quay đầu nói với Trần Lưu, phu quân, chúng ta ở Lạc Dương cũng đã mấy ngày rồi. Ở Đại Tùy không còn việc gì nữa, nên trở về Đại Tống thôi. Được. Trần Lưu không biết tại sao Vương Ngữ Yên không muốn cho hắn gặp Thượng Tú Phương và Lý Thế Dân, thật ra hắn thấy gặp cũng không sao, nhưng nếu Vương Ngữ Yên không vui, vậy thì không gặp nữa. Sáng sớm hôm sau, Trần Lưu cùng Vương Ngữ Yên, Mục Niệm Từ và các nàng rời khỏi Lạc Dương, đi thuyền dọc theo kênh đảo về hướng Dương Châu. Lý Thế Dân sau khi biết Trần Lưu đã rời khỏi Lạc Dương, liền khẽ thở dài. Hắn đoán Trần Lưu có lẽ đã nhìn ra lý phạt của hắn có ý tạo phản, không muốn dính líu vào cuộc tranh bá ở Đại Tùy, nên mới một mực không chịu gặp hắn. Còn Thượng Tú Phương sau khi nghe tin Trần Lưu đã rời đi, cũng buồn bực không thôi. Thượng Tú Phương nàng chưa bao giờ bị người ta từ chối hết lần này đến lần khác như vậy, điều này khiến trong lòng nàng rất khó chịu. Sau khi Dương Quảng lên ngôi, đã trưng dụng hàng triệu dân phu, nạo vét và khơi thông các tuyến sông đào do các triều đại trước để lại, nối liền năm hệ thống sông lớn là Hoàng Hà, Hải Hà, Hoài Hà, Trường Giang, Tiền Đường Giang, xây dựng nên kênh đào lớn của Triều Tùy. Kênh đào lớn được nối liền lần này cũng lần đầu tiên giúp cho miền Nam và miền Bắc của Đại Tùy được thông suốt. Kênh đào lớn của Đại Tùy lấy Lạc Dương làm trung tâm, phía Bắc thông đến Trắc Quận, phía Nam đến Hàng Châu. Trần Lưu có thể trực tiếp đi thuyền từ Lạc Dương đến thẳng Dương Châu hoặc Hàng Châu, không cần phải cưỡi ngựa vất vả nữa. Vì tạm thời không có việc gì đặc biệt quan trọng, hơn nữa sau khi đột phá đến Đại Tông Sư và mở ra không gian hệ thống, Trần Lưu cũng tạm thời không còn cảm giác cấp bách, vì vậy thuyền lầu của hắn đi không nhanh, cùng các nàng du sơn ngoạn thủy, từ từ tiến về Dương Châu. Hoạt động giải trí thời cổ đại vẫn còn quá ít, lúc rảnh rỗi, Vương Ngự Yên và Mộ Uyển Thanh các nàng hoặc là uống trà tán gẫu, hoặc là chơi vài vòng mạt trược, đấu địa chủ, hay là mình thành lập một đoàn ca vũ nhỉ, nhìn các nàng đang chơi mạt trược hoặc đấu địa chủ, Trần Lưu nằm trên đùi Lâm Thi Âm cũng có chút nhàm chán, thầm suy nghĩ, không còn áp lực cuộc sống, vật chất cũng không thiếu thốn, con người thường sẽ phát triển theo hướng nhu cầu tinh thần, Trần Lưu cũng không ngoại lệ. Khi mới biết mình xuyên không đến thế giới tổng võ, Trần Lưu một lòng chỉ nghĩ làm sao để học được võ công cao cấp. Có võ công rồi, hắn lại muốn tìm vài vị nữ hiệp xinh đẹp làm nữ tử. Bây giờ nương tử đã có, mà số lượng còn không ít, có mấy người còn là nữ thần trong mộng của hắn. Tiền bạc cũng không thiếu, lại không còn áp lực từ bên ngoài, Trần Lưu bắt đầu phát triển theo hướng hưởng thụ. Trần Lưu không phải loại khổ hạnh tăng có thể chịu đựng hàng chục năm khổ tu, cũng không có tham vọng quá lớn, muốn trở thành bá chủ thiên hạ hay thiên hạ đệ nhất gì đó, hắn thậm chí còn không muốn làm hoàng đế. Hơn nữa theo Trần Lưu, tu hành phải kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi, ngoài lúc tu hành, cũng phải kịp thời hưởng lạc, nếu không thì quá vô vị. Chỉ là giải trí trong xã hội cổ đại thực sự quá nghèo nàn, ở đây không có internet, không có game, hoạt động giải trí nhiều nhất có lẽ là đá cầu và tổ chức yến tiệc, văn nhân nhã tử. Thưởng thức biểu diễn ca vũ bây giờ vẫn là một hoạt động rất đắt đỏ, chỉ có ở những thanh lâu tương đối cao cấp và trong nhà quan lại quyền quý mới có, người bình thường không thể thưởng thức nổi. Nhưng đối với Trần Lưu, nuôi một đoàn ca vũ thì không có vấn đề gì. Chỉ là trong số các phu nhân của ta, chỉ có A Bích có chút tài năng âm nhạc, những người khác đa số đều là nữ hiệp giang hồ thích đánh đánh rất giết. Hơn nữa A Bích cũng chỉ thích đàn hát, không có nghiên cứu gì về vũ đạo. Muốn thành lập một đoàn ca vũ, cần phải tìm thêm một số ca cơ vũ cơ biết hát múa về mới được. Trần Lưu đang nghĩ xem nên đi đâu tìm ca cơ vũ cơ thì ca cơ vũ cơ đã tự dâng tới cửa. Thuyền phía trước có phải là Trần Lưu công tử không? Thuyền lầu đi đến Bành Thành quận, từ phía sau thuyền lầu truyền đến một tiếng gọi trong trẻo. Nghe tiếng gọi, Trần Lưu và Vương Ngự Yên đi ra phía sau thuyền, liền thấy một chiếc thuyền nhanh đang tiến đến từ phía sau. Trên đầu thuyền nhanh đó có một nữ tử đội nón mịch ly, dáng người thất tha. Tuy người đó đội nón mịch ly, nhưng trong thần thức của Trần Lưu và Vương Ngự Yên, dung mạo của nàng không thể che giấu, chính là Thượng Tú Phương, người vẫn luôn muốn gặp bọn hắn khi ở Lạc Dương. Nhìn Thượng Tú Phương đuổi theo từ Lạc Dương đến, sắc mặt Trần Lưu cũng có chút kỳ quái. Còn Vương Ngự Yên thì thở dài, thầm nghĩ, ta đã tha cho ngươi rồi, nếu ngươi tự mình dâng tới cửa, vậy thì không thể trách ta được. Vừa hay phu quân muốn thành lập một đoàn ca vũ, vậy sau này ngươi cứ ở lại trong động tiên bồi dưỡng ca cơ vũ cơ đi. Chương 328, trở về Đại Tống. Chương 328, trở về Đại Tống. Bây giờ ngươi đã biết vì sao ta không cho ngươi gặp phu quân nhà ta rồi chứ? Sau khi Thượng Tú Phương nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, lúc thuyền cập bến ở Hạ Khâu, Vương Ngự Yên liền tránh mặt Trần Lưu, nói chuyện sâu với Thượng Tú Phương một phen. Và Thượng Tú Phương cuối cùng cũng biết tại sao Vương Ngự Yên không muốn cho mình gặp Trần Lưu. Người như Trần Lưu căn bản không giữ được bí mật, hơn nữa hắn còn có một động thiên thế giới, Vương Ngự Yên làm sao có thể để người khác tùy tiện tiếp cận hắn? Nhưng trong lòng nàng không thoải mái, Vương Ngự Yên không cho nàng gặp, Thượng Tú Phương lại cứ nhất quyết đuổi theo. Lần này thì hay rồi, nàng tự mình đưa dê vào miệng cọp, sau khi biết được bí mật của Trần Lưu, Vương Ngự Yên tuyệt đối sẽ không để nàng rời đi nữa. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Vương Ngự Yên giơ hai ngón tay lên, nói, một là ở lại, sau này trở thành ca cơ độc quyền của nhà chúng ta, tiện thể giúp chúng ta bồi dưỡng một đoàn ca vũ. Lựa chọn thứ hai có phải là chết không? Thượng Tú Phương hỏi. Ngươi nói xem. Vương Ngự Yên nở nụ cười như không cười. Thượng Tú Phương thở dài, bây giờ nàng có thể làm gì đây? Nàng còn chưa muốn chết, chỉ có thể chấp nhận điều kiện của Vương Ngự Yên, trở thành ca cơ vũ cơ độc quyền và người dạy ca vũ cho Trần Lưu. Hơn một tháng sau, Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên, Mục Niệm Từ và các nàng cuối cùng cũng trở về trang viên ở Ngưu Gia Trang, Lâm An Phủ. Trang viên ở Ngưu Gia Trang đã được sửa chữa xong dưới sự chủ trì của Lý Thanh La. Nhưng trang viên này tuy đã xây xong, Trần Lưu bây giờ đã có không gian hệ thống có thể mang theo bên mình, trang viên ở Ngưu Gia Trang đối với hắn đã không còn tác dụng gì nhiều. Còn về Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược, sau khi Mục Niệm Từ hỏi ý Trần Lưu, liền quyết định đưa bọn hắn vào không gian hệ thống. Trong không gian hệ thống thiên địa linh khí nồng đậm, thậm chí trong nước cũng chứa linh khí, dù không tu luyện cũng có thể sống đến trăm tuổi không bệnh không hay. Có lợi ích lớn như vậy, Mục Niệm Từ tự nhiên sẽ không quên nghĩa phụ nghĩa mẫu của mình. Vương Ngữ Yên cũng muốn để mụ mụ Lý Thanh La của mình cùng chuyển vào không gian hệ thống. Trong không gian hệ thống bây giờ có không ít người, cũng cần có người quản lý. Lý Thanh La đã quản lý hơn 10 gia trang, có kinh nghiệm quản lý, lại là mụ mụ của Vương Ngữ Yên, nàng cảm thấy giao không gian hệ thống cho Lý Thanh La quản lý cũng không tồi. Phu quân là tiên nhân hạ phàm trên trời. Tiên nhân hạ phàm? Đúng vậy, mụ mụ. Vương Ngữ Yên cũng không nói thật với Lý Thanh La, chỉ nói với bà rằng Trần Lưu là tiên nhân, nói phu quân có một động thiên thế giới. Chỉ là trước đây thực lực của phu quân bị suy yếu nên đã đóng lại. Bây giờ phu quân đã khôi phục lại tu vi đại tông sư, có thể mở động thiên thế giới rồi. Tuy động thiên thế giới bây giờ còn chưa lớn, nhưng cũng cần người chủ trì, những người khác ta không yên tâm, nên mới nghĩ đến mụ mụ. Mụ mụ quản lý Mạn Đà Sơn Trang nhiều năm như vậy, quản lý động thiên thế giới của phu quân chắc không có vấn đề gì. Mau, mau đưa ta đi xem. Vừa nghe Trần Lưu là tiên nhân, lại còn có một động thiên thế giới, Lý Thanh La không nhịn được nữa, kích động bảo Vương Ngự Yên đưa bà vào không gian hệ thống. Chỉ có phu quân mới có thể đưa người ra vào động thiên thế giới. Mụ mụ, ngài đã nghĩ kỹ chưa? Sau khi vào động thiên thế giới, sau này sẽ không thể rời đi được nữa. Vương Ngữ Yên nói. Lý Thanh La có chút do dự, bà vẫn còn chút lưu luyến đoạn chính thuần, nhưng lại không muốn bỏ lỡ tiên duyên. Do dự một hồi, Lý Thanh La liền hỏi, Yên Nhi à, nếu Lưu Nhi là tiên nhân, vậy sau này các ngươi có thể thành tiên không? Mụ mụ có thể thành tiên không? Vương Ngữ Yên cười nói, ta nghĩ chắc không có vấn đề gì. Hơn nữa tu luyện trong động thiên thế giới của phu quân dễ hơn tu luyện ở bên ngoài gấp mấy lần. A Châu A Bích bây giờ đã đột phá đến tiên thiên kỳ rồi đó. Ta nghĩ nếu mụ mụ vào động thiên thế giới của phu quân, tu luyện trở lại, không nói đến lục địa thần tiên, đột phá đến đại tông sư hoặc tiên nhân cảnh chắc cũng không có vấn đề gì. Nếu có thể đột phá đến tiên nhân cảnh, ít nhất cũng có thể sống được mấy trăm năm. Hơn nữa phu quân biết ở hỗn loạn chi địa có một loại tiên tài địa bảo có thể nhanh chóng tăng tu vi là huyết bồ đề, được sinh ra từ máu của Hỏa Kỳ Lân. Ta và phu quân định đi hỗn loạn chi địa một chuyến để hái huyết bồ đề. Nếu có cơ hội, sẽ bắt cả Hỏa Kỳ Lân về, sau này chúng ta sẽ không thiếu huyết bồ đề nữa. Có huyết bồ đề, sau này mụ mụ có lẽ cũng có thể đột phá đến lục địa thần tiên không chừng. Hỏa Kỳ Lân, thần thú Hỏa Kỳ Lân. Lý Thanh La kinh ngạc đến ngây người, vội nói, "Tiên nhi, thế giới này thật sự có Kỳ Lân thần thú sao?" "Có chứ, không chỉ có Kỳ Lân, mà còn có cả thần long nữa." Trong lúc Vương Ngữ Yên thuyết phục Lý Thanh La, Trần Lưu cũng đang uống rượu trò chuyện với Quách Tĩnh, Đinh Điển, Địch Vân. Khi Trần Lưu và Lý Thanh La rời khỏi Mạn Đà Sơn Trang, Đinh Điển và Địch Vân tự nhiên cũng rời đi cùng. Sau đó bọn hắn theo Lý Thanh La đến Ngưu Gia Trang, xây dựng trang viên, đồng thời bảo vệ an toàn cho Lý Thanh La, vì vậy Đinh Điển và Địch Vân tự nhiên cũng quen biết với Quách Tĩnh. Điều khiến Trần Lưu cảm thấy có chút kỳ quái là Quách Tĩnh rất hợp với Đinh Điển và Địch Vân, hơn nữa Quách Tĩnh và Địch Vân còn kết thành thông gia, định hôn ước từ nhỏ, còn Đinh Điển thì kết thông gia với Dương Thiết Tâm. Trong mấy tháng Trần Lưu đi lại Tùy, Bao Tích Nhược, Hoa Tranh, Lăng Sương Hoa, Thích Phương bốn nàng đều lần lượt sinh con, Hoa Tranh và Lăng Sương Hoa sinh con trai, Bao Tích Nhược và Thích Phương sinh con gái. Vốn dĩ Dương Thiết Tâm muốn gả con gái mình cho con trai của Quách Tĩnh, nhưng như vậy thì bối phận sẽ loạn hết cả lên. Trong lúc trò chuyện với Đinh Điển, Trần Lưu cũng biết được tin tức trên giang hồ đại tống gần đây, nhìn chung không có thay đổi gì lớn. Tiêu Phong sau khi đại chiến với quần hùng Trung Nguyên ở tụ Hiền Trang, được người cứu đi thì bật vô âm tín. Trần Lưu đoán hắn không đi Tây Liêu thì cũng đi Nguyên Quốc. Còn cái bang có Hồng Tất Công ở đó, cũng có thể ổn định cục diện, không đến nỗi suy sụp. Tình tiết của Xạ Điêu do sự can thiệp của Trần Lưu, nữ nhân vật chính đều theo hắn chạy mất, nam nhân vật chính cũng đã kết hôn sinh con, xem như hoàn toàn không có phần sau. Còn tình tiết của Thần Điêu, Tiểu Long Nữ cũng đang ở bên cạnh Trần Lưu, có lẽ cũng sẽ không có phần sau. Vương Ngữ Yên muốn đưa Lý Thanh La đi, Mục Niệm Từ cũng muốn đón nghĩa phụ nghĩa mẫu của mình vào không gian, Trần Lưu liền muốn hỏi ý kiến của Quách Tĩnh, hỏi hắn có muốn cùng rời đi không. Nhưng sau khi biết Quách Tĩnh đã trở thành thông gia với Địch Vân, vậy thì việc Quách Tĩnh đi cùng về cơ bản đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Địch Vân và Thích Phương chắc chắn sẽ đi theo Trần Lưu, bọn hắn là thông gia, vậy Quách Tĩnh không thể ở lại được chứ. Huống hồ sau khi vào không gian hệ thống lợi ích lớn như vậy, Quách Tĩnh là người trí hiếu, hắn tự nhiên cũng muốn mâu thân Lý Bình của mình sống lâu trăm tuổi. Quách Tĩnh đồng ý rời đi, Trần Lưu liền giao nhiệm vụ huấn luyện những đứa trẻ trai mà hắn mang về từ Đại Tùy cho Đinh Điển, Quách Tĩnh và Địch Vân, còn các bé gái thì giao cho các cung nữ của Di Hoa cung dạy dỗ. Lý Thanh La cuối cùng không chống lại được sự cám dỗ của việc thành tiên, cũng đi theo, còn các tỷ nữ A Hoàn của Mạn Đà Sơn Trang cũng theo bà vào không gian hệ thống. Trang viên ở Ngưu Gia Trang chỉ để lại vài tỷ nữ và A Hoàn trông coi. Chương 329, Duy Mỹ chương 329, Duy Mỹ nghe nói Vương Trùng Dương là vì một vụ cá cược với Lâm Triều Anh nữ hiệp, tổ sư của mộ phái các ngươi thời trẻ, nên mới xuất gia làm đạo sĩ, thành lập Toàn Chân Giáo. Trần Lưu vung roi ngựa, chiếc roi phát ra tiếng bốp trên không trung phía sau mông ngựa, tốc độ của con ngựa kéo xe liền nhanh hơn vài phần. Còn về vụ cá cược của bọn hắn là gì, có lẽ chỉ có bọn hắn mới biết. Trần Lưu ca ca, ngay cả ngươi cũng không biết sao? Hồng Lăng Ba cưỡi ngựa đi bên cạnh Trần Lưu hỏi. Trở về Đại Tống, Trần Lưu tự nhiên muốn thu thập tất cả thiên tài địa bảo, kỳ chân dị thú đáng giá vào không gian hệ thống, ví dụ như Ngọc Phong của cổ bộ phái, Tình Hoa của Tuyệt Tình Cốc, Đoạn Trường Thảo, Bạch Ngư trong Hàn Đàm dưới Tuyệt Tình Ai, và cả Phổ Tư Khúc Xà trong Sơn Cốc ngoài Tương Dương Thành. Những dị thú kỳ hoa này trong thế giới tổng võ đều có hiệu quả không tồi, hoặc là có thể tăng công lực, hoặc là có thể hạ độc giải độc. Trần Lưu đoán, nếu hắn chuyển những kỳ hoa dị thú này vào không gian hệ thống, được linh khí nồng đậm hơn của không gian hệ thống nuôi dưỡng, qua vài thế hệ, hiệu quả của chúng rất có thể sẽ tăng lên một bậc. Trần Lưu thậm chí còn định đi Đại Lý một chuyến, trong lúc tìm kiếm Trường Xuân Cốc, cũng cùng Trung Linh, Một Quyển Thanh về thăm mụ mụ của các nàng. Dù sao hắn cũng đã bắt cóc Trung Linh và Một Quyển Thanh lâu như vậy, thậm chí còn ăn xong lau sạch người ta, không về thăm Nhạc Mẫu một chuyến cũng có chút không phải. Phổ Tư Khúc Xà ở trong Sơn Cốc ngoài Tương Dương Thành, Tuyệt Tình Cốc cũng ở gần Tương Dương, vì vậy sau khi rời khỏi Lâm An Phủ, về Mạn Đà Sơn Trang một chuyến, đem những thứ và tài vật cần lấy đều đưa vào không gian hệ thống, Trần Lưu liền cùng Vương Ngự Yên, Trung Linh và các nàng đến Tương Dương, sau đó mới đi Đại Lý, rồi mới đến Cổ Mộ Phái. Không rõ lắm. Trần Lưu lắc đầu, nói, Lâm Triều Anh và Vương Trùng Dương đều có cảm tình với nhau, nhưng hai người này đều là những người vô cùng kiêu ngạo, không ai chịu thua ai. Vương Trùng Dương lại càng sĩ diện, ta đoán hắn có lẽ không chấp nhận được việc thua tổ sư các ngươi, nên mới xuất gia. Vương Trùng Dương có tâm lý đại nam tử chủ nghĩa. Đương nhiên, tâm lý này phổ biến ở thời cổ đại, đặc biệt là ở hai triều Tống Minh lễ giáo nghiêm ngặt, địa vị của phụ nữ ngày càng thấp, thua một người phụ nữ càng khiến Vương Trùng Dương không chịu nổi. Trong nguyên tắc, Lâm Triều Anh sáng tạo ra Ngọc Nữ Tâm Kinh phá hết võ công của Toàn Chân Giáo, nhưng chính hắn lại không phá được Ngọc Nữ Tâm Kinh do Lâm Triều Anh sáng tạo, nên mới khắc một phần công pháp và võ công của Cửu Âm Chân Kinh trong địa đạo của cổ mộ phái, còn khắc thêm 16 chữ Ngọc Nữ Tâm Kinh, khi áp toàn chân, Trùng Dương nhất sinh, bất nhược ư nhân. Nhưng vì Cửu Âm Chân Kinh không phải do hắn sáng tạo ra, nên mới lén lút khắc trong địa đạo, có cảm giác như không muốn cho ai thấy. Tổ sư các ngươi thấy Vương Trùng Dương xuất gia làm đạo sĩ, còn quy định các đạo sĩ của Toàn Chân Giáo không được lấy vợ, liền tức giận đến đánh với Vương Trùng Dương một trận. Vương Trùng Dương đánh thua, đồng thời còn thua cả ngôi cổ mộ trên núi sau của Trùng Dương cung cho tổ sư các ngươi. Sau đó tổ sư các ngươi liền định cư trong cổ mộ, sống cạnh Vương Trùng Dương, từ đó mới có cổ mộ phái các ngươi. Hả? Tổ sư bà thích Vương Trùng Dương? Tiểu Long Nữ kinh ngạc không thôi, nói, ta còn tưởng tổ sư bà rất ghét Vương Trùng Dương chứ. Sư phụ yêu cầu chúng ta khi nhập môn đều phải nổ nước bọt lên bức họa của Vương Trùng Dương. Nhắc đến chuyện nổ nước bọt lên bức họa của Vương Trùng Dương, Tiểu Long Nữ hơi đỏ mặt, dù sao thì chuyện này cũng có vẻ không được quang minh chính đại cho lắm. Từ khi Tiểu Long Nữ xuất sơn, lan lộn hơn một tháng với Tiểu Ma Nữ Á Tử, sau đó lại cùng Hoàng Dung, Mục Niệm Từ và các nàng khác đến Đại Tùy, kiến thức đã rộng hơn nhiều, bây giờ nàng cũng không còn là cô bé ngây thơ không dành sự đời, không biết mua đồ phải trả tiền như trước nữa. Sư phụ của ngươi từng là thị nữ của tổ sư các ngươi thích Vương Trùng Dương, nhưng Vương Trùng Dương lại chạy đi xuất gia, phụ bạc một mảnh tỉnh sâu của Lâm Triều Anh. Là thị nữ của Lâm Triều Anh, nàng sao có thể không bất bình thay cho tiểu thư nhà mình chứ? Trần Lưu quay đầu nhìn Tiểu Long Nữ trong xe, cười nói, Long Nhi, trong phái cổ mộ của các ngươi có phải có một bộ Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp không? Có ạ, Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp là võ công trong Thiên Thứ 7 của Ngọc Nữ Tâm Kinh. Cần hai người phối hợp mới có thể thi triển được. Tiểu Long Nữ nói.
Ừm.
Trần Lưu gật đầu, nói, bộ kiếm pháp này là do Lâm Triều Anh tự sáng tạo ra khi ở trong cổ mộ tưởng nhớ Vương Trùng Dương. Đây là một bộ kiếm pháp tình nhân, nam dùng toàn chân kiếm pháp, nữ dùng ngọc nữ kiếm pháp, hợp lại chính là Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này uy lực cực lớn, nhưng khuyết điểm là cần hai người dùng kiếm phải tâm ý tương thông, nếu không sẽ không thể phát huy được uy lực của kiếm pháp. Hơn nữa vì đây là bộ kiếm pháp mà Lâm Triều Anh tưởng tượng khi cùng Tình Lang mua kiếm, coi trọng tình ý trong đó, nên uy lực tuy lớn nhưng sức sát thương lại không đủ. Bây giờ ngươi đã học được Tả Hữu Hô Bát rồi, vậy ngươi có thể tay phải dùng toàn chân kiếm pháp, tay trái dùng ngọc nữ kiếm pháp, thi triển ra bộ kiếm pháp này. Tiểu Long Nữ nghe vậy liền mẩn ra, nàng biết Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp cần hai người cùng thi triển, nhưng vì không có ai phối hợp với nàng, nên nàng chưa từng luyện tập qua. Bây giờ được Trần Lưu nhắc nhở, nàng mới nhớ ra mình đã học được Tả Hữu Hô Bát từ Chu Bá Thông, có thể một mình thi triển được. Trần Lưu ca ca, ngươi đưa ta về động tiên thế giới trước được không? Ta muốn đi luyện tập một chút. Tiểu Long Nữ nói.
Được.
Trần Lưu gật đầu, rồi đưa tay về phía Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ mặt liền hơi ửng đỏ, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Trần Lưu. Trần Lưu khẽ bóp bàn tay mềm mại không xương của Tiểu Long Nữ, khi gương mặt nàng sắp đỏ đến mức dì máu, hắn mới đưa nàng về không gian. Lâm Thi Âm ngồi cùng xe với Tiểu Long Nữ trêu ghẹo, "Phu quân, tay của Long Nhi muội muội cầm có thoải mái không?"
"Khụ, đừng suy nghĩ nhiều như vậy."
Trần Lưu ho khan một tiếng, nói, "Ta chỉ đưa nàng về động thiên thế giới thôi." Hồng Lăng Ba đang cưỡi ngựa vạch trần Trần Lưu, nói, "Trần Lưu ca ca, ngươi đưa người về động thiên, căn bản không cần nắm tay Long Nhi sư thúc đâu."
"Trần Lưu,
ta quên mất." Các nàng lập tức bật cười duyên dáng. Trần Lưu bị các nàng trêu chọc cũng không để tâm. Nếu Tiểu Long Nữ chưa xuất sơn, sau khi Trần Lưu đã có nhiều phu nhân, có lẽ hắn sẽ không đến phái cổ mộ gặp nàng nữa, nhưng Tiểu Long Nữ đã chủ động tìm đến cửa, hắn nào có lý do để nàng quay về. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần có cơ hội, Trần Lưu đều sẽ ở cùng Tiểu Long Nữ, nói chuyện, tán gẫu với nàng, bồi đắp thêm tình cảm. Sau mấy tháng chung sống, Tiểu Long Nữ cũng cảm thấy Trần Lưu rất tốt, dung mạo anh tuấn, tính cách hòa đồng, đối xử với các nàng cũng rất tốt. Tính cách của Tiểu Long Nữ có chút tùy ngộ nhi an, ở nơi hẻo lánh như phái cổ mộ nàng vẫn có thể sống rất thoải mái, trong không gian hệ thống nàng cũng có thể sống rất vui vẻ. Hơn nữa hiệu quả tu luyện trong không gian hệ thống tốt hơn bên ngoài gấp mấy lần, bây giờ nàng đã đả thông kỳ kinh bát mạch, tu vi đột phá đến tông sư rồi. Đương nhiên, nếu là Tiểu Long Nữ chưa xuất sơn, nàng ngay cả sinh tử cũng không quan tâm, càng không quan tâm đến tu vi võ công. Nhưng sau khi chung sống với Trần Lưu, Vương Ngự Yên, A Tử và các nàng khác mấy tháng, Tiểu Long Nữ vốn trong trắng không vướng bụi trần cũng đã có thêm chút hơi thở trần tục, thêm một phần nhân tình. Bây giờ nàng đã có thứ để quan tâm, cũng có người để quan tâm. Khi Trần Lưu đang đánh xe, cũng phân ra một phần tâm thần chú ý đến Tiểu Long Nữ đã trở về không gian, đang đứng trên mặt hồ. Một tay dùng toàn chân kiếm pháp, một tay dùng ngọc nữ kiếm pháp múa kiếm. Chỉ thấy Tiểu Long Nữ một thân bạch y liễu, thân hình tựa như một tinh linh đang nhảy múa, lại như một tiên tử đang khiêu vũ trên mặt hồ, đẹp đến mức không lời nào tả xiết. Chương 330, tỷ phu chương 330, tỷ phu đã đến Tương Dương, Trần Lưu tự nhiên phải đi thăm Quách phủ và Quách Tương. Từ khi Quách phủ và Quách Tương bị Quách Cự Hiệp bắt về Tương Dương, hắn đã lâu không gặp các nàng. Chỉ là khi đến Tương Dương, lúc Trần Lưu đến Quách phủ bái phỏng, lại chỉ gặp được Quách Phá Lỗ cùng Võ Đô Nho, Võ Tu Văn, không chỉ Quách phủ và Quách Tương không có ở nhà. Ngay cả Quách Cự Hiệp cũng không có mặt. Dương Quá vì tính cách không hợp với hai huynh đệ Võ Đô Nho, Võ Tu Văn, thường xuyên đánh nhau, hơn nữa Quách Cự Hiệp cũng vì thường phải dẫn các hiệp sĩ tương phản buôn ba ở tiền tuyến giữa Đại Tống và các nước, không có nhiều thời gian dạy võ công cho hắn, để không lãng phí thiên phú luyện võ của Dương Quá, liền gửi hắn đến toàn chân giáo học võ. "Cha ta đã đến tiền tuyến Tây Hạ, còn đại tỷ và nhị tỷ của ta." Khi Trần Lưu hỏi về Quách phủ, Quách Tương, Quách Phá Lỗ nhìn Trần Lưu, mỉm môi, nói với vẻ hơi oán trách, "Đã đi tìm ngươi rồi."
"Tìm ta?"
Trần Lưu có chút kinh ngạc.
"Đúng vậy."
Quách Phá Lô có chút buồn bực than thở, từ khi đại tỷ và nhị tỷ bị cha ta bắt về, cả ngày chỉ nghĩ đến việc bỏ trốn, nói là muốn đi tìm ngươi. Các nàng còn bắt ta giúp các nàng trốn đi, nếu ta không giúp, các nàng liền đánh ta. Quách Phá Lô là một đứa trẻ thật thà, cha hắn bảo hắn trông chừng Quách Tương, Quách phủ, nhưng Quách Tương, Quách phủ lại bắt hắn giúp trốn đi, hắn bị kẹp ở giữa không biết phải làm người thế nào. Hơn nữa hai vị tỷ tỷ của hắn thật sự sẽ đánh hắn, hắn không biết đã bị hai tỷ tỷ đánh bao nhiêu trận rồi, sao hắn không buồn bực cho được. Quách Phá Lô nói tiếp, cha ta để không cho hai vị tỷ tỷ bỏ trốn, làm ra chuyện làm ô nhục gia phong, liền quyết định sắp đặt một mối hôn sự cho đại tỷ. Nhưng đại tỷ không muốn cả, còn cùng nhị tỷ lén lút chạy ra ngoài, đánh cho người mà cha ta mai mối một trận tơi bời. Cứ như vậy hai lần, bây giờ đã không còn ai dám kết thân với nhà chúng ta nữa. Trần Lưu hơi có chút lúng túng. Quách Phá Lô nói, cha ta không còn cách nào khác, đành phải giao ước với đại tỷ và nhị tỷ, chỉ cần các nàng trong vòng 2 năm có thể đột phá đến tiên thiên kỳ, liền cho các nàng tự do. Cách đây không lâu, đại tỷ cũng đã đột phá đến tiên thiên kỳ, liền cùng nhị tỷ rời nhà. Các nàng chắc chắn là đi tìm ngươi rồi, ngươi không gặp các nàng sao?
Không có, ta vừa từ Đại Tùy trở về.
Trần Lưu nói. Hơn một năm nay, Trần Lưu không chỉ phần lớn thời gian ở Đại Minh và Đại Tùy, mà còn vì lý do của Mộ Dung Bác, ngay cả Lý Thanh La cũng lén lút trốn đi, đến cả đám người hầu ở Mạn Đà Sơn Trang cũng không biết bọn hắn đã đi đâu. Nếu Quách phủ, Quách Tương đến Mạn Đà Sơn Trang tìm bọn hắn, chắc chắn sẽ không tìm được.
Thì ra là vậy ạ.
Quách Phá Lô có chút tò mò hỏi, tỷ phu, lần này ngươi đến là định đến nhà ta cầu hôn sao? Quách Phá Lô đối với Trần Lưu cũng không có ý kiến gì. Cho dù Trần Lưu có hơi đa tình, nhưng đây là lựa chọn của hai vị tỷ tỷ hắn,
hắn là em út trong nhà, lại còn là người suốt ngày bị 2 tỷ tỷ bắt nạt, dù có ý kiến cũng không dám nói ra. Ngươi gọi ta là tỷ phu.
Đúng vậy, đại tỷ và nhị tỷ của ta đều đã nhận định ngươi rồi.
Quách Phá Lô nói một cách hiển nhiên, còn nói ra lời không phải ngươi thì không gả, ngươi không phải tỷ phu của ta thì là gì?
Ừm, xem như là vậy đi.
Trần Lưu nghe vậy, hơi có chút lúng túng, lần này hắn không phải đến cầu hôn, mà là đến tìm bổ tư khúc xạ, nhưng hắn cảm thấy Quách phủ, Quách Tương đã bày tỏ tâm ý, còn hô lên lời không phải hắn thì không gả, vậy hắn không thể làm như không thấy được chứ. Dù sao hắn cũng đã có hơn 10 vị phu nhân rồi, nếu Quách phủ, Quách Tương bằng lòng gả, hắn cũng không ngại cưới thêm 2 vị nữa. Quách Phá Lô nghe vậy rất vui mừng, 2 vị tỷ tỷ của hắn cuối cùng cũng có thể gả đi rồi. Mà sau khi 2 tỷ tỷ gả đi, các nàng sẽ không thể bắt nạt hắn nữa. Còn Võ Đôn Nho và Võ Tu Văn nghe Trần Lưu đến cầu hôn, lập tức tràn đầy ghen tị với Trần Lưu, thậm chí không thể che giấu được sự thù hận của bọn hắn đối với hắn. Tuổi trẻ hái mộ, Võ Đôn Nho và Võ Tu Văn đã đến tuổi tình đầu chấm nợ, Quách phủ, Quách Tương đều rất xinh đẹp, Võ Đôn Nho và Võ Tu Văn thích các nàng cũng không có gì lạ. Hơn nữa cũng giống như trong nguyên tác, Võ Đôn Nho và Võ Tu Văn đều thích Quách phủ, nhưng Quách phủ lại làm như không thấy bọn hắn, cả ngày chỉ nói về Trần Lưu, bọn hắn không ghen tị thù hận Trần Lưu mới là lạ. Hai, nếu tỷ phu ngươi đến sớm mấy tháng thì tốt rồi. Quách Phá Lô nói, như vậy ngươi đã có thể gặp được đại tỷ và nhị tỷ rồi. Trần Lưu hỏi, ngươi có biết Phủ Nhi và Tương Nhi bây giờ đã đi đâu không?
Ta cũng không biết nữa, từ khi đại tỷ và nhị tỷ rời nhà, không có tin tức gì truyền về cả.
Quách Phá Lô nói. Trần Lưu suy nghĩ một lát, nói, một thời gian nữa ta sẽ lại rời Đại Tống. Nếu các nàng trở về, ngươi hãy bảo các nàng ở nhà đợi ta, nhiều nhất là 2 năm, ta sẽ quay lại gặp các nàng.
Quách Phá Lô nghe vậy trong lòng run lên, nếu 2 vị tỷ tỷ của hắn trở về, ở nhà đợi 2 năm, vậy không phải hắn sẽ bị 2 vị tỷ tỷ bắt nạt thêm 2 năm nữa sao?
Quách Phá Lô bội nói, tỷ phu, đại tỷ của ta đã 19 tuổi rồi, qua 2 năm nữa nàng đã là gái già rồi. Nếu tỷ phu ngươi không quay lại tìm các nàng, tỷ tỷ của ta chẳng phải sẽ không gả đi được sao? Ngươi phải cho 2 vị tỷ tỷ của ta một địa chỉ, để các nàng biết đi đâu tìm ngươi chứ.
Trần Lưu nghĩ cũng phải. Quan niệm thời đại khác nhau, thời đại này là vậy, phụ nữ gả chồng sớm, người qua 20 tuổi chưa gả cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa cũng rất khó tìm được nhà chồng tốt. Thậm chí có một số quốc gia để tăng dân số, còn quy định đến một độ tuổi nhất định, nếu nam chưa vợ, nữ chưa chồng, sẽ tiến hành quan xứng cho bọn hắn.
Trần Lưu suy nghĩ một lát, liền nói, vậy hay là thế này đi, nếu ngươi gặp các nàng, hãy bảo các nàng đến Độc Cô Việt ở Đại Hưng Thành của Đại Tùy tìm Độc Cô Phượng và Hoàng Dung.
Dung Nhi tỷ tỷ ư?
Quách Phá Lô nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, có một nơi cho 2 vị tỷ tỷ của hắn đi là tốt rồi. Trần Lưu lại trò chuyện với Quách Phá Lô một lúc, rồi cáo từ rời khỏi Tương Dương Thành, chui vào rừng núi ngoài thành. Sau khi đến tung lũng nơi hắn và Quách Tương từng bắt rắn, Trần Lưu mới đưa Vương Ngự Yên, Mục Nhập Tử, A Châu, A Bích và các nàng khác từ không gian hệ thống ra ngoài.
Phu quân, đây chính là bổ tư khúc xạ mà ngươi nói sao?
Vương Ngữ Yên nhìn 10 mấy con bổ tư khúc xạ mà Trần Lưu bắt về, tò mò hỏi.
Đúng vậy, lúc trước ta và Tương Nhi đã tu luyện ở đây một thời gian.
Các ngươi thử xem, mật của những con bổ tư khúc xạ này có tác dụng với các ngươi không?
Trong cơ thể Trần Lưu đã sinh ra kháng thể, hơn nữa tu vi của hắn đã tăng lên không biết bao nhiêu lần so với trước đây, mật của bổ tư khúc xạ đã không còn tác dụng với hắn nữa.
Vương Ngữ Yên và Mục Niệm Từ cùng các nàng đều ăn một viên mật rắn. Vương Ngữ Yên lắc đầu, nói, đối với ta không có tác dụng.
Đối với ta cũng không có tác dụng.
Tiểu Long Nữ cũng thử một viên rồi nói,
có tác dụng. Hiệu quả không lớn, không tốt hơn bao nhiêu so với chúng ta tu luyện trong động thiên thế giới.
Mộ Quyền Thanh, Chu Chỉ Nhượng và các phu nhân có tu vi đã đột phá đến tiên tiên kỳ nói.
Mật của bồ tư khúc xà đối với người có tu vi càng cao thì hiệu quả càng kém, chỉ có người có tu vi dưới tiên tiên kỳ mới có ích.
Đương nhiên, nếu sau này bồ tư khúc xà có thể tiến giai trong không gian hệ thống, có lẽ đối với người có tu vi tiên tiên kỳ cũng sẽ có ích không nhỏ.
Vì vậy, mặc dù bồ tư khúc xà bây giờ không giúp ích nhiều cho bọn hắn, nhưng hắn vẫn bắt mấy chục con đưa vào không gian, khoanh vùng lại, để các thị nữ biết nuôi rắn trong không gian đi nuôi dưỡng.
Chương 331, lại đến đại lý chương 331, lại đến đại lý sau khi rời khỏi thung lũng ngoài Tương Dương Thành, Trần Lưu liền đến vùng núi sâu giữa Quan Lạc để tìm Tuyệt Tình Cốc. Trần Lưu cũng không biết Tuyệt Tình Cốc ở đâu, hắn chỉ biết nó ở trong vùng núi sâu giữa Quan Lạc, vị trí cực kỳ bí mật. Hơn nữa người trong Tuyệt Tình Cốc cũng rất ít khi xuất hiện trên giang hồ, chỉ sống cuộc sống không màng thế sự trong cốc. Vì vậy, trong võ lâm đại tống, thậm chí không có mấy người biết đến nơi gọi là Tuyệt Tình Cốc. Trong nguyên tác, Dương Quá và Tiểu Long Nữ cũng là vô tình đi lạc vào trong cốc. Trần Lưu đã tìm kiếm trong núi ở Tương Dương và Quan Lạc 3 ngày mà không tìm thấy vị trí của Tuyệt Tình Cốc, đành phải bất lực từ bỏ. Mặc dù hắn muốn xem cá trong đầm sâu dưới đoạn Tràng Nhai có phải là linh ngư không, nhưng nếu vì tìm Tuyệt Tình Cốc mà tốn quá nhiều thời gian, Trần Lưu cảm thấy không đáng. Sau khi rời Tương Dương, Trần Lưu cùng các nàng đến đại lý, một lần nữa đến Lang Hoàn Phúc Địa, chuyển bức tượng ngọc trong phúc địa vào không gian hệ thống. Tượng ngọc là do Vô Nhai Tử điêu khắc theo hình dáng của Lý Thu Thủy, rất giống Vương Ngự Yên, Trần Lưu cảm thấy để tượng ngọc lại trong phúc địa có chút không ổn, nên đã lấy đi. Sau khi rời Lang Hoàn Phúc Địa, Trần Lưu trước tiên cùng Mộ Uyển Thanh và Trung Linh đến U Cốc nơi Tần Hồng Miên ở. Tiếc là U Cốc đã sớm người đi lầu trống, hơn nữa nhìn lớp bụi dày trên đồ đạc trong nhà gỗ là biết nơi này đã lâu không có người ở. Trần Lưu, Trung Linh và Mộ Uyển Thanh lại đến Vạn Kiếp Cốc, Vạn Kiếp Cốc cũng tương tự, hơn nữa 3 người còn nhìn thấy mộ bia của Trung Vạn Cửu trong cốc. Nhìn thấy mộ bia của Trung Vạn Cửu, Trung Linh như bị sét đánh, lập tức ngây người. Mặc dù Trung Linh đã biết Trung Vạn Cửu không phải là cha ruột của mình, nhưng Trung Vạn Cửu dù sao cũng đã nuôi nàng 10 mấy năm,
hơn nữa còn rất thương yêu nàng, bất kể nàng muốn gì, Trung Vạn Cửu đều sẽ tìm cách giúp nàng tìm về. Chỉ không ngờ nàng đi xa một chuyến, khi trở về lại chỉ thấy mộ bia của Trung Vạn Cửu. Trung Linh đã khóc một trận lớn trước mộ Trung Vạn Cửu, lại tìm chút rượu đến cùng bái, sau đó mới ngủ thiếp đi trong vòng tay của Trần Lưu. Trần Lưu ôm Trung Linh trở về không gian hệ thống, Vương Ngự Yên và các nàng đều ra đón, nhìn Trung Linh một cái, hỏi: "Phu quân, Linh Nhi muội muội sao rồi?" Khai Thiên Trần Lưu nói: "Không có gì, chỉ là hơi mệt nên ngủ thiếp đi, ta đi an trí Linh Nhi trước đã." "Được." Sau khi ôm Trung Linh về phòng của nàng, để nàng nghỉ ngơi, Trần Lưu mới cùng Vương Ngự Yên, Mục Niệm Từ và các nàng đến đỉnh nghỉ mát trên đỉnh vách núi trong trang viên để uống trà tán gẫu. Trang viên vườn lâm rộng lớn nơi bọn hắn ở trong không gian hệ thống đã được xây dựng xong, diện tích trang viên không nhỏ, dài rộng khoảng 1000m, chiếm khoảng 1/4 diện tích toàn bộ không gian. Dưới sự chi tiêu không tiết tiền của Trần Lưu, toàn bộ trang viên được xây dựng mỹ lệ tuyệt trần. Trong trang viên không chỉ có nhiều vườn hoa, kỳ hoa dị thảo, hòn non bộ, đài phun nước, thủy tạng, hành lang có mái che, mà còn bao gồm cả hai hồ nước và mấy ngọn núi kỳ lạ mà Trần Lưu đã chuyển vào không gian. Vì diện tích trang viên rất lớn, không gian bên ngoài có vẻ hơi nhỏ. Mà bây giờ số người trong không gian hệ thống không ít, cung nữ của Di Hoa Cung và thị nữ mà Loan Loan, Độc Cô Phượng mua về, những đứa trẻ mà Trần Lưu mua về từ Đại Tùy, cộng thêm đám người hầu, nha hoàn của Mạn Đà Sơn Trang, gần 4600 người. Trần Lưu từ đỉnh vách núi nhìn xuống đám người hầu, nha hoàn đang bận rộn với các công việc bên ngoài trang viên và những đứa trẻ đang theo Đinh Điển và Quách Tĩnh luyện võ. Trong lòng thầm nghĩ, không gian hệ thống vẫn còn quá nhỏ, xem ra phải nhanh chóng tìm thứ gì đó bổ sung năng lượng cho hệ thống, mở rộng không gian hệ thống mới được. Trần Lưu không ở lại Vạn Kiếp Cốc lâu, ngày hôm sau đã rời Vạn Kiếp Cốc, cùng một Huyền Thanh, Trung Linh, A Tử đến Đại Lý Thành để gặp Đoàn Chính Thuần. Vương Ngữ Yên và A Châu đều không thích Đoàn Chính Thuần, nên không muốn gặp hắn, nhưng A Tử lại muốn gặp người cha hờ của mình. Đoàn Chính Thuần gặp lại Trung Linh và một Huyền Thanh, tự nhiên là vô cùng vui mừng, nhưng hắn lại không cho Trần Lưu sắc mặt tốt. Đoàn Dự đã từ Đại Tống trở về, tự nhiên đã hỏi Đoàn Chính Thuần về chuyện của Vương Ngự Yên và A Châu, vì vậy Đoàn Chính Thuần cũng biết mấy người con gái của mình đều bị Trần Lưu làm hại. Bây giờ lại thấy A Tử cũng đi theo bên cạnh Trần Lưu, Trần Lưu đây là một lưới bắt hết con gái của hắn rồi à, sao hắn có thể vui cho được. Cam Bảo Bảo và Tần Hồng Miên cũng ở trong trấn Nam Vương phủ. Sau khi Đoàn Chính Thuần nhận lại một Huyền Thanh và Trung Linh, liền lập tức nhớ đến Tần Hồng Miên và Cam Bảo Bảo. Đoàn Chính Thuần dù sao cũng là hoàng tộc đại lý, hơn nữa hắn không chỉ là trấn Nam Vương, mà còn là hoàng thái đệ của Đại Lý quốc, hắn muốn tìm hai người vẫn khá dễ dàng. Huống chi lúc trước khi một Huyền Thanh và Trung Linh ở Đại Lý đã nói cho Đoàn Chính Thuần biết nơi ở của mẹ các nàng, vì vậy Đoàn Chính Thuần liền dẫn mấy hộ vệ của mình lén lút đi hẹn hò với Tần Hồng Miên và Cam Bảo Bảo. Gặp lại Đoàn Chính Thuần, Tần Hồng Miên và Cam Bảo Bảo lại một lần nữa ngã gục dưới chiếc quần sơn hà của hắn, ăn nằm với nhau. Mà Trung Vạn Cửu cũng vì nhận thấy Cam Bảo Bảo có chút không ổn, với tính cách đang nghi, cả ngày nghi ngờ Cam Bảo Bảo sẽ lén lút ngoại tình sau lưng mình, tự nhiên sẽ lén lút theo dõi Cam Bảo Bảo, vì vậy cũng phát hiện ra Cam Bảo Bảo và Đoàn Chính Thuần ngoại tình. Trung Vạn Cửu tự nhiên là đại nộ, muốn giết Đoàn Chính Thuần, chỉ là bên cạnh Đoàn Chính Thuần có 4 vệ sĩ là Trử Văn Lý, Cổ Đốc Thành, Phó Tư Quy, Chu Đan Thần, bảo vệ hắn chạy thoát. Đoàn Chính Thuần cũng không nghĩ đến việc giết Trung Vạn Cửu, dù sao Cam Bảo Bảo đã gả cho người ta, hắn còn đến trêu chọc người ta, ngoại tình với Cam Bảo Bảo, vốn dĩ là hắn sai trước. Mà Cam Bảo Bảo tuy bị bắt gian, nhưng nàng một khóc hai náo ba thắt cổ, Trung Vạn Cửu là một siêu cấp liếm cầu, vừa không nỡ từ bỏ Cam Bảo Bảo, đành phải lại tha thứ cho nàng. Nhưng Trung Vạn Cửu căm hận Đoàn Chính Thuần, liền cùng tứ đại ác nhân lưu tính, chuẩn bị bắt Đoàn Dự để dụ Đoàn Chính Thuần đến Vạn Kiếp Cốc, muốn trừ khử hắn. Chỉ là Vân Trung Hạc trong tứ đại ác nhân là một ác quỷ háo sắc, nhìn thấy Cam Bảo Bảo vẫn còn phong vận nào có lý do bỏ qua, liền muốn làm nhục Cam Bảo Bảo, Trung Vạn Cửu đâu có chịu, liền đánh nhau với Vân Trung Hạc, cuối cùng vẫn là Đoàn Diên Khánh ngăn cản, mới dập tắt được chiến tranh. Trần Lưu đã sớm nói cho Đoàn Chính Minh biết tứ đại ác nhân sẽ đến gây phiền phức cho bọn hắn. Đoàn Chính Minh sau khi tra ra tứ đại ác nhân quả thực đã đến Đại Lý, liền lập tức kéo mấy cao thủ đến giang bẫy. Mà tứ đại ác nhân và Trung Vạn Cửu cũng rơi vào bẫy của Đoàn Chính Minh. Đoàn Diên Khánh võ công cao cường, dẫn theo ba ác nhân còn lại chạy thoát, nhưng Trung Vạn Cửu lại chết trong bẫy. Cam Bảo Bảo vốn không thích Trung Vạn Cửu, nay Trung Vạn Cửu đã chết, nàng có thể quang minh chính đại đi tìm Đoàn Chính Thuần, hơn nữa còn dựa vào thân phận quận chúa Đại Lý của con gái mình, an vạ ở trấn Nam Vương phủ, cả ngày cùng Tần Hồng Miên, Đao Bạch Phượng yêu thương nhau. Đoàn Dự sau khi biết Vương Ngữ Yên không phải thần tiên tỷ tỷ của ta, mà là muội muội của ta, thần tiên tỷ tỷ của hắn là một bà lao hơn 80 tuổi, lập tức cảm thấy nản lòng thoái chí. Sau sự kiện Hạnh Tử Lâm liền trực tiếp trở về Đại Lý, dưới sự sắp xếp của Đoàn Chính Minh đã cưới con gái của gia chủ đương thời của Cao thị Đại Lý là Cao Thăng Thái, tên là Cao Mị làm vợ. Chương 332, được thỏa ước nguyện. Chương 332, được thỏa ước nguyện. Đoàn Dự gặp Trần Lưu rất vui mừng, kéo hắn đi uống rượu, hơn nữa không phải uống rượu ở trấn Nam Vương phủ, mà là chạy ra ngoài uống. Uống một hồi, Đoàn Dự bắt đầu chút bầu tâm sự với Trần Lưu, nghe Đoàn Dự than thở, khiến Trần Lưu cũng có cảm giác dở khóc dở cười. Cao Mê thì ra thế tử phi Cao Mê của Đoàn Dự lại mạnh mẽ đến vậy, quả thực chẳng khác gì Đao Bạch Phượng. Đao Bạch Phượng là vì tộc Bãi Di thực hành chế độ một vợ một chồng, nên không muốn cho Đoàn Chính Thuần nạp phi. Cao Mi là con gái ruột của quyền thần Đại Lý Cao Thăng Thái. Cao Thị không chỉ nắm giữ phần lớn quân quyền của Đại Lý, mà hơn một nửa quận huyện của Đại Lý quốc, nếu không phải là lãnh địa của Cao Thị, thì cũng là người của tộc Cao Thị đảm nhiệm chức của thú, huyện lệnh. Cao Mi từ nhỏ đã được nuông chiều, lại sinh ra trong một gia tộc quyền thần còn mạnh hơn cả hoàng tộc, nên tính cách mạnh mẽ. Hơn nữa, nàng cũng giống như Đao Bạch Phượng, không muốn cho Đoàn Dự nạp phi. Đoàn Dự lại là một nhân vật giống như Giả Bảo Ngọc, thấy cô gái xinh đẹp là thích, lại gặp phải một vị thế tử phi mạnh mẽ như vậy, sao hắn không buồn bực cho được. Trần Lưu không quan tâm đến chuyện của Đoàn Dự và thế tử phi của hắn, đây là chuyện giữa hai vợ chồng người ta, nghe qua là được rồi. Sau khi trở về trấn Nam Vương phủ, Đoàn Dự bị thế tử phi của hắn gọi về, còn Trần Lưu được dẫn đến hậu hoa viên của trấn Nam Vương phủ, lần đầu tiên gặp Cam Bảo Bảo và Tần Hồng Miên. Cam Bảo Bảo mặc áo lụa màu xanh nhạt, khoảng 36, 37 tuổi, dung sắc thanh tú, giữa hai hàng lông mày có nét hao hao giống Trung Linh. Còn Tần Hồng Miên tính tình có chút lạnh lùng, thậm chí có chút độc ác, dung mạo của nàng tuyệt sắc, xinh đẹp hơn Cam Bảo Bảo nhiều, nhưng trong ánh mắt của nàng dường như mang theo ba phần hung hãn, khi nhìn thấy Trần Lưu, thậm chí có cảm giác hận không thể đánh chết hắn. Năm đó Tần Hồng Miên bị Đoạn Chính Thuần lừa gạt, sinh ra một biển thanh, nhưng vì Đoạn Chính Thuần không thể ở bên nàng sớm tối, trong tuyệt vọng, nàng bèn mang con gái ẩn cư trong hang sâu, hai mẹ con xưng hô là sư đồ, đồng thời không cho một biển thanh biết thân phận thật sự của mình. Hơn nữa, vì Đoạn Chính Thuần phụ bạc, Tần Hồng Miên từ đó hận thấu xương đàn ông trên đời, dạy dỗ con gái cũng phải hận tất cả đàn ông trên thế gian. Không ngờ nàng chỉ bảo một biển thanh đi ám sát Lý Thanh La, một biển thanh đã đi theo đàn ông, còn cùng Trung Linh hai nàng hầu một chồng. Một biển thanh vô cùng thấu hiểu tính cách của mẹ nàng, vì vậy nàng không nói cho mẹ biết Trần Lưu còn có rất nhiều phu nhân, nàng và Trung Linh chỉ là một trong số đó. Đương nhiên, chuyện hai người được truyền thụ công pháp cao cấp, lại còn được Trần Lưu giúp đỡ đột phá đến tiên tiên kỳ thì nàng đều nói thật, nếu không bây giờ Tần Hồng Miên không chỉ trừng mắt lạnh lùng với Trần Lưu, mà chắc chắn sẽ vung đao chém tới. Trần Lưu bái kiến hai vị nhạc mẫu. Mặc dù bị Tần Hồng Miên hung hăng trừng mắt, nhưng Trần Lưu không hề để tâm, dù sao hắn cũng đã ăn sạch con gái nhà người ta rồi, chịu chút ánh mắt lạnh lùng thì có sao. Thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu con gái của Trần Lưu bị một gã hoa hoa công tử lừa đi, hắn chắc chắn sẽ đánh cho kẻ đó nửa người bất toại, thậm chí là nghiền xương thành tro. Ta bây giờ không phải là nhạc mẫu của ngươi. Tần Hồng Miên lạnh lùng nói. Mẹ. Một biển thanh ngay vậy, lập tức có chút không vui, gọi Tần Hồng Miên một tiếng. Hừ. Tần Hồng Miên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt dịu đi đôi chút. Con gái hướng ngoại, nàng có thể làm gì đây? Hơn nữa một biển thanh còn nói cho nàng biết, Trần Lưu đã đột phá đến đại tông sư, nàng cũng không tiện làm Trần Lưu quá khó xử, bèn hỏi, ngươi định khi nào cưới biển thanh? Kết hôn không nổi. Tần Hồng Miên chau mày, lửa giận bốc lên, nhưng những lời tiếp theo của Trần Lưu lại khiến sắc mặt nàng dịu đi một chút. Trần Lưu nói, ta gần đây còn có chút việc phải bận, tuy tạm thời chưa thể tổ chức hôn lễ, nhưng xính lễ ta đã mang đến rồi, ngày mai sẽ tới. Dung mạo của Cam Bảo Bảo tuy không bằng Tần Hồng Miên, nhưng nàng ta lại tâm cơ hơn Tần Hồng Miên rất nhiều. Trong nguyên tắc, Cam Bảo Bảo bị Đoạn Chính Thuần lừa gạt chưa cưới đã có thai, sau khi biết Đoạn Chính Thuần không thể với mình, nàng lập tức gả cho Trung Bạc Cửu, người yêu mình sâu đậm, và trong hơn 10 năm sau đó đã dỗ dành hắn nghe lời răm rắp. Hơn nữa, Cam Bảo Bảo còn ngấm ngầm xúi dục sư tỷ kiêm tình địch Tần Hồng Miên đi ám sát tình địch khác là Lý Thanh La và Đao Bạch Phượng. Như vậy nàng không chỉ có thể tiêu diệt ba tình địch cùng lúc mà còn không cần tự mình ra tay, có thể giữ gìn hình tượng dịu dàng lương thiện trong lòng Đoạn Chính Thuần. Mà sau khi biết Trần Lưu là đại tông sư từ miệng con gái Trung Linh, thái độ của Cam Bảo Bảo đối với Trần Lưu rất tốt. Nàng biết một vị đại tông sư có sức nặng đến mức nào, có thể nói, nếu Trần Lưu muốn, hắn thậm chí có thể khiến Đoạn Chính Thuần chính thức cưới nàng làm phi, cho dù Đao Bạch Phượng phản đối cũng vô dụng. Trang rể tốt như vậy tìm đâu ra? Không kéo gần quan hệ thì thôi, sao có thể tỏ thái độ với hắn như sư tỷ của mình được? Cam Bảo Bảo thậm chí còn ám chỉ Trung Linh, bảo Trung Linh nói tốt cho mình, để Trần Lưu đi nói với Đoạn Chính Thuần, chính thức cưới nàng vào cửa. Tần Hồng Miên và Cam Bảo Bảo tuy bây giờ đang ở trấn Nam Vương phủ, cùng Đao Bạch Phượng yêu hận tình thù, nhưng thân phận hiện tại của các nàng có chút khó xử, vẫn chỉ là tình nhân của Đoạn Chính Thuần. Khi Trung Linh nói với Trần Lưu về lời ám chỉ của mẹ nàng, Trần Lưu bèn cười, nói: "Linh Nhi, chuyện này thật ra ngươi cũng có thể làm được." "Ta có thể làm được?" Trung Linh có chút kinh ngạc. "Ta nói cho ngươi một bí mật, có thể giúp mẹ ngươi được như ý, nhưng bí mật này ngươi không được tiết lộ ra ngoài." Trần Lưu nói nhỏ. Đoạn Chính Thuần không có con trai, hay nói đúng hơn là đứa con trai duy nhất của hắn đã bị Khang Mẫn dìm chết, bây giờ tiết lộ thân phận của Đoàn Dự cũng không có lợi gì cho đại lý quốc, chỉ khiến đại lý hỗn loạn, vì vậy Trần Lưu không có ý định bạch trần thân phận của hắn. Bí mật gì? Ánh mắt Trung Linh có chút lấp lánh. Trần Lưu ôm lấy thân thể mềm mại của Trung Linh, ghé vào tai nàng nói nhỏ, người ca ca Đoàn Dự kia của ngươi thực ra không phải con ruột của cha ngươi, mà là do Đao Bạch Phượng ngoại tình mà có. Nhưng hắn quả thực là huyết mạch của Đoàn thị đại lý, hắn là con trai của thái tử tiền nhiệm đại lý, Đoàn Diên Khánh. Chỉ cần ngươi lén đi gặp Đao Bạch Phượng, nói với nàng một câu Thiên Long tự ngoại, dưới bồ đề thụ, hóa tử lôi thôi và nói với nàng ngươi sẽ không tiết lộ ra ngoài, nàng sẽ không ngăn cản mẹ ngươi gả cho cha ngươi nữa. A. Trung Linh giả vờ kinh ngạc thốt lên, ngạc nhiên nói, phu quân, ngươi nói thật sao? Là thật. Tay Trần Lưu bắt đầu di chuyển trên người Trung Linh, sờ soạng khắp nơi. Sắc mặt Trung Linh hơi ửng hồng, nhưng nàng không từ chối, còn nhiệt tình đáp lại, cùng Trần Lưu lăn lộn trên giường, lan qua mấy bản chữ, lúc này mới sức cùng lực kiệt, liên tục xin tha, bảo hắn đi tìm một biển thanh. Ngày hôm sau, Trần Lưu ra ngoài một chuyến, lúc trở về mang theo một đám thị nữ, kéo theo vô số vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, chính thức đến hỏi cưới Trung Linh và một biển thanh với Đoạn Chính Thuần. Đoạn Chính Thuần tuy không thích Trần Lưu, nhưng con gái đã bị ăn sạch rồi, hắn có thể làm gì đây? Cũng đành phải đồng ý mà Trung Linh cũng tránh mặt mọi người, lén lút gặp Đao Bạch Phượng một lần. Sau đó, Đao Bạch Phượng liền đồng ý cho Đoạn Chính Thuần cưới Tần Hồng Miên và Cam Bảo Bảo vào cửa, lấy cớ là Trung Linh và một biển thanh đã là quận chúa của đại lý, mà các nàng đều đã được hứa gả cho Trần Lưu, nếu Tần Hồng Miên và Cam Bảo Bảo chỉ là tình nhân thì có chút không ra thể thống gì. Đoạn Chính Thuần cùng Cam Bảo Bảo, Tần Hồng Miên dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết, tưởng rằng Đao Bạch Phượng là do e sợ thân phận đại tông sư của Trần Lưu nên mới phải thỏa hiệp. Vì chuyện này, thái độ của Đoạn Chính Tuần đối với Trần Lưu lập tức tốt lên hẳn. Có thể khiến Đao Bạch Phượng mở lời, đồng ý cho hắn nạp chất phi, trong mắt Đoạn Chính Tuần, dù phải gả cả con gái đi cũng đáng. Chương 333, Trường Xuân Cốc, thượng, chương 333, Trường Xuân Cốc, thượng, sau khi Đao Bạch Phượng đồng ý cho Đoạn Chính Tuần cưới Cam Bảo Bảo và Tần Hồng Miên, nàng còn đặc biệt gặp riêng Trần Lưu một lần, hỏi hắn có ý đồ với hoàng vị của Đại Lý Quốc hay không. Trung Linh đã biết Đoàn Dự không phải con ruột của Đoạn Chính Tuần, vậy có nghĩa là Trần Lưu cũng biết, thậm chí tin tức này rất có thể là do Trần Lưu nói cho Trung Linh. Trung Linh và Mộ Uyển Thanh đều là con gái của Đoạn Chính Thuần, nếu các nàng có thể mang thai con của Trần Lưu, vậy sau khi chuyện Đoàn Dự không phải con ruột của Đoạn Chính Thuần bị phanh phui, hoàng vị đại lý tương lai rất có thể sẽ rơi vào tay con của Trung Linh hoặc Mộ Uyển Thanh. Tuy Trung Linh nói chỉ cần nàng đồng ý cho Đoạn Chính Thuần cưới mẹ nàng, nàng sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài, nhưng từ cổ chí kim, vì hoàng vị mà cha con tương tàn, huynh đệ tương tàn đâu có ít, không thể không khiến Đao Bạch Phượng lo lắng. Đối với sự lo lắng của Đao Bạch Phượng, Trần Lưu cũng không biết nói gì hơn, hắn chỉ nói với Đao Bạch Phượng rằng bọn hắn mấy ngày nữa sẽ đi, tương lai nếu không có gì bất ngờ, có lẽ bọn hắn sẽ không trở lại Đại Lý nữa, điều này mới khiến Đao Bạch Phượng thở phào nhẹ nhõm. Lần này Trần Lưu đến Đại Lý còn có một mục đích khác, đó là tìm kiếm Bất Lao Trường Xuân Cốc. Chỉ là diện tích của Đại Lý không nhỏ, khoảng hơn 70 vạn cây số vuông, muốn tìm được Bất Lao Trường Xuân Cốc không phải là chuyện dễ dàng. Giống như lần Trần Lưu đi tìm Tuyệt Tình Cốc mà không thấy, hắn cũng lo lắng nếu tự mình đi tìm, không biết đến năm nào tháng nào mới tìm được. Trần Lưu bèn nhờ Đoàn Dự giúp đỡ. Đoàn Dự là thế tử Đại Lý, hoàng đế tương lai của Đại Lý, nếu nhờ hắn giúp, phái người đi tìm, tương đối sẽ dễ dàng hơn. Quả nhiên, sau khi Đoàn Dự gọi bốn vị hộ vệ của cha mình đến, bảo bọn hắn đi dò hỏi về Bất Lao Trường Xuân Cốc, chưa đầy hai ngày, Tư Không Ba Thiên Thạch của Đại Lý nghe được chuyện này, bèn đến nói với Trần Lưu: "Ta từng nghe người ta đồn rằng, ở phía Bắc Tiện Cự Quận, trong vùng núi cao phía Nam Thổ Phồn, có một nơi gọi là Bất Lao Trường Xuân Cốc, nghe nói người ở đó đều có thể sống đến hơn trăm tuổi. Hơn nữa, những người già trên trăm tuổi vẫn tóc đen da hồng, trông như thiếu niên thiếu nữ mười mấy tuổi, không biết có phải là nơi quận Mã gia muốn tìm không?" Mắt Trần Lưu sáng lên, nơi Ba Tiên Thạch miêu tả quả thực giống hệt như trong Thiên Long Bát Bộ, chắc chắn là Bất Lao Trường Xuân Cốc rồi. Đoàn Dự nghe vậy cũng rất hứng thú, tuy rằng ta cảm thấy lời đồn này cơ bản có thể khẳng định là giả, nếu không có nơi tốt như vậy, Trường Xuân Cốc đã sớm bị người ta phát hiện và chiếm đoạt rồi. Nhưng sau khi kết hôn, ta bị Cao Mi đè nén đến có chút không thở nổi, bèn muốn nhân cơ hội này cùng Trần Lưu đi tìm Bất Lao Trường Xuân Cốc, ra ngoài giải khuây, hít thở không khí. Trần Lưu vốn không muốn dẫn theo Đoàn Dự, nhưng dưới sự năn nỉ của hắn, thấy hắn thực sự quá đáng thương, có chút áy náy, cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn dẫn hắn theo. Ra khỏi thành Đại Lý, Trần Lưu tìm cớ rời đi, sau đó đưa Vương Ngự Yên và Tiểu Long Nữ từ trong không gian ra, dẫn các nàng cùng một Viễn Thanh, Trung Linh, A Tử và Đoàn Dự cùng bốn gia thần của cha hắn hội hợp. Còn các phu nhân khác, vì có người ngoài, Trần Lưu liền để các nàng ở lại trong không gian hệ thống, không đưa ra ngoài. Đoàn Dự là thế tử Đại Lý, hơn nữa còn là con trai duy nhất của Đoạn Chính Thuần, ra ngoài tự nhiên phải có hộ vệ bảo vệ. Hơn nữa sau khi thành hôn, bản thân Đoàn Dự cũng đã trưởng thành chín chắn hơn nhiều, không còn như trước đây một mình dám ra ngoài lang bạt. Lại gặp được Vương Ngữ Yên càng thêm tuyệt sắc mỹ lệ, tựa như tiên nữ, tâm trạng Đoàn Dự có chút phức tạp. Dù sao, đây cũng là thần tiên tỷ tỷ một thời của hắn. À phải rồi, thần tiên tỷ tỷ của nàng là Lý Thu Thủy. Hắn cũng vì không thể chấp nhận thần tiên tỷ tỷ của mình là một bà lao đã ngoài 80, nên lúc đó mới nản lòng thoái chí, trở về Đại Lý, chấp nhận sự sắp đặt của bá phụ, kết hôn với Cao Mi của Cao Thị. Bốn gia thần của Đoạn Chính Thuần là Trử Văn Lý, Cổ Đốc Thành, Phó Tư Quy và Chu Đan Thần, khi nhìn thấy Vương Ngữ Yên, sắc mặt cũng có chút kinh ngạc nghi ngờ. Bốn người này trước đây từng gặp một tình nhân khác của Đoạn Chính Thuần là Lý Thanh La, Vương Ngự Yên và Lý Thanh La lúc trẻ trông gần như giống hệt nhau. Sau khi hội hợp với Đoàn Dự, Mộ Uyển Thanh và mọi người, Trần Lưu liền lên đường trở lại, tiến về Thiện Cự Quận. Thiện Cự Quận ở phía bắc thành Đại Lý, phía tây bắc giáp với Thổ Phồn. Đến vùng núi phía tây bắc Thiện Cự Quận, Đoàn Dự liền phái bốn gia thần đi dò hỏi về Bất Lao Trường Xuân Cốc, dò hỏi hồi lâu, cuối cùng cũng nghe được tin tức về Bất Lao Trường Xuân Cốc từ một ông lão. Chỉ là ông lão nói với Trần Lưu và mọi người, lời đồn Bất Lao Trường Xuân Cốc quả thực có một dòng suối uống vào có thể giữ mãi tuổi xuân, nhưng Trường Xuân Cốc vào được, ra không được. Tại sao vào được, ra không được? Vương Ngữ Yên tò mò hỏi. Ông lão nói, nghe nói sau khi uống nước suối Trường Xuân, quả thực có thể giữ mãi tuổi xuân, nhưng sau đó chỉ có thể ở lại trong cốc, không thể ở bên ngoài quá lâu, nếu không tóc đen sẽ biến thành tóc trắng, lưng còn người co lại, mặt đầy nếp nhăn, trong vòng vài ngày sẽ như già đi cả trăm tuổi, qua vài ngày nữa sẽ chết. Vì vậy tuy cũng có người nghe nói suối Trường Xuân ở Trường Xuân Cốc có thể giữ gìn tuổi xuân, nhưng không ai dám bảo. Nghe ông lão nói Trường Xuân Cốc vào được, ra không được, Vương Ngự Yên và Mộ Uyển Thanh các nàng liền do dự. Các nàng cũng lo lắng lời ông lão nói là thật, nếu đúng như vậy, bọn hắn chẳng phải bị nhốt vĩnh viễn ở trong đó sao? Tự nhiên, Trừ Vạn Lý cùng Cổ Đốc Thành, Phó Tước Uy, Chu Đan Thần bốn gia thần cũng không dám để Đoàn Dự vào, Đoàn Dự là thế tử Đại Lý, không thể xảy ra chuyện gì được. Chậc, nói cứ như chuyện thần thoại vậy, đối với những gì ông lão nói, Trần Lưu không tin, lời ông lão nói giống như chuyện thần thoại vậy. Hơn nữa, cho dù lời ông lão nói là thật, hắn cũng tin rằng khả năng cao hơn là người trong Trường Xuân Cốc vì muốn ngăn cản người ngoài vào nên đã ngấm ngầm hãm hại những người vào cốc. Thế giới tổng võ không thiếu chuyện lạ, đối với một cao thủ dùng độc mà nói, điều chế ra loại độc dược có thể khiến người ta già đi, sinh cơ cạn kiệt trong vài ngày tuy không dễ, nhưng cũng không quá khó. Đã tìm được nơi, mà Đoàn Dự dưới sự khuyên can của Trừ Bản Lý, Cổ Đốc Thành, Phó Tư Quy, Chu Đan Thần và những người khác cũng không dám bảo, Trần Lưu bèn quyết định chia tay bọn hắn. Đoàn Dự khuyên Trần Lưu một hồi, thấy không khuyên được, cũng đành để hắn đi.
Phu quân, ngươi thật sự quyết định vào trong?
Nghe Trần Lưu cuối cùng vẫn quyết định vào Trường Xuân Cốc, Vương Ngự Yên lo lắng không thôi, Mộ Uyển Thanh và Tiểu Long Nữ cũng lộ vẻ lo lắng.
Yên tâm đi, ta là tiên nhân mà.
Trần Lưu cười nói. Vương Ngự Yên cùng Mộ Uyển Thanh, Trung Linh các nàng đều thầm liếc mắt.
Tiên nhân cái con khỉ, nếu không phải chúng ta nghe được tiếng lòng của ngươi, có lẽ đã bị ngươi lừa rồi.
Phu quân, ta vẫn lo lắng, hay là chúng ta đừng vào nữa?
Tuy trong lòng Trần Lưu đoán rằng vật trong Trường Xuân Cốc rất có thể bổ sung được năng lượng hệ thống, mở rộng không gian hệ thống, nhưng kỳ chân dị bảo có thể bổ sung năng lượng hệ thống tuy không nhiều, nhưng cũng không ít. Các nàng thả cùng Trần Lưu đi tìm bảo vật khác, chứ không muốn để Trần Lưu mạo hiểm.
Không sao đâu, các ngươi biết ta có động thiên thế giới, nếu có nguy hiểm, ta có thể trực tiếp trở về động thiên thế giới, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Chương 334, Trường Xuân Cốc, hạ. Chương 334, Trường Xuân Cốc, hạ. Để tránh bất trắc, sau khi chia tay bằng dự, Trần Lưu liền đưa Vương Ngự Yên, Tiểu Long Nữ, Mộ Uyển Thanh các nàng trở về không gian hệ thống, một mình tiến đến Bất Lão Trường Xuân Cốc. Vốn dĩ Vương Ngự Yên không đồng ý, nhất quyết muốn đi cùng Trần Lưu. Vương Ngự Yên cũng là đại tông sư, nếu có chuyện gì bất ngờ, cũng có thể hỗ trợ Trần Lưu. Nhưng sau khi Trần Lưu nói nếu có chuyện bất ngờ, sẽ đưa nàng ra ngoài, như vậy còn có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ, lúc này mới khuyên được Vương Ngự Yên. Khi Trần Lưu đến gần Bất Lão Trường Xuân Cốc, hắn gặp một người hái yến ở ngoại vi thung lũng. Người hái yến đó nhìn thấy Trần Lưu liền hỏi, chàng trai trẻ này là người nơi khác đến phải không?
Đến tìm Bất Lão Trường Xuân Cốc à?
Tại sao lại hỏi vậy?
Trần Lưu hỏi.
Người hái yến cười nói, ta quanh năm ở đây hái yến xào, thỉnh thoảng cũng gặp những người nơi khác nghe được truyền thuyết về Bất Lão Trường Xuân Cốc mà tìm đến. Chàng trai trẻ này da trắng thịt mềm, vừa nhìn đã biết không phải người địa phương, chắc chắn là quý nhân từ nơi khác đến. Nơi đây là rừng sâu núi thẳm, người nơi khác đến đây, ngoài việc tìm Bất Lão Trường Xuân Cốc, chẳng lẽ còn đến đây du xuân hay sao?
Ta đúng là đến đây du xuân thật.
Trần Lưu cười nói.
Người hái yến.
Trần Lưu liếc nhìn người hái yến, rồi tiếp tục đi về phía Bất Lão Trường Xuân Cốc.
Chàng trai trẻ, Bất Lão Trường Xuân Cốc đó không vào được đâu.
Người hái yến đó gọi Trần Lưu lại nói.
Tại sao?
Trần Lưu hỏi.
Vào Bất Lão Trường Xuân Cốc rồi, ở trong đó lâu quả thực có thể giữ mãi tuổi xuân, nhưng ra khỏi cốc chắc chắn sẽ chết.
Người hái yến chủ động nói cho Trần Lưu biết nhược điểm của Bất Lão Trường Xuân Cốc, lời lẽ gần như giống hệt ông lão kia. Nhưng trong lời của người hái yến có thêm một vài nội dung so với những gì ông lão nói với Trần Lưu.
Người hái yến nói rằng vốn dĩ trong Bất Lão Trường Xuân Cốc ngoài suối Trường Xuân ra còn có một cuốn thần thư, tu luyện nội dung trên thần thư đó thì có thể ra khỏi cốc mà không chết. Nhưng hơn 100 năm trước, trong Bất Lão Trường Xuân Cốc có một người tên là Tiêu Giao Tử đến. Tiêu Giao Tử đó vô tình vào Bất Lão Trường Xuân Cốc và đã xem thần thư trong cốc, hơn nữa khi đi, hắn còn mang theo cả thần thư. Từ đó về sau, người trong Bất Lão Trường Xuân Cốc không thể ra khỏi cốc được nữa, nếu không chắc chắn sẽ chết.
Thần thư là thiên trường địa cửu Bất Lão Trường Xuân Cốc sao? Trần Lưu thầm nghĩ, thứ mà Tiêu Giao Tử mang đi từ Trường Xuân Cốc, hẳn là thiên trường địa cửu Bất Lão Trường Xuân Cốc rồi. Theo lời người Hải Yến, muốn ra khỏi Trường Xuân Cốc mà không chết, chỉ có tu luyện Bất Lão Trường Xuân Cốc mới được.
Ừm, ta biết rồi, đa tạ đã nhắc nhở.
Trần Lưu chắp tay cảm tạ người Hải Yến.
Biết rồi, ngươi còn muốn bảo?
Ta muốn vào xem thử.
Ngươi còn trẻ như vậy, mới 18-19 tuổi, căn bản không cần lo lắng về dung mạo, tại sao lại đi tìm cái chết chứ?
Về đi, chàng trai trẻ.
Sau khi Trần Lưu đột phá đại tông sư, tầng lớp sinh mệnh được nâng cao, tuổi thọ tăng lên, mà dung mạo của hắn cũng trở nên trẻ hơn so với lúc hắn xuyên không, trông chỉ khoảng 18-19 tuổi.
Trần Lưu cười cười, không để ý đến người hái yến đang khuyên hắn quay về nữa, bất kể người khác nói thế nào, Bất Lão Trường Xuân Cốc này, hôm nay hắn nhất định phải vào.
Phía trước Bất Lão Trường Xuân Cốc, có một hẻm núi lớn rộng khoảng hơn 10 trượng, cao khoảng 2-30 trượng. Bên dưới hẻm núi là một con sông núi chảy xiết. Nước sông men theo hẻm núi chảy xiết xuống hạ lưu, thỉnh thoảng va vào những tảng đá lớn hoặc vách núi trong sông, phát ra tiếng ào ào.
Trên vách núi đối diện hẻm núi, có khắc một hàng chữ lớn, trên đó viết: "Thần thư đã theo Tiêu Giao đi, cốc này chỉ còn suối Trường Xuân."
Trên hẻm núi không có cầu, muốn qua hẻm núi, chỉ có thể nhảy qua,
hoặc bám vào những dây leo mọc trên vách đá từ từ leo xuống vách đá dốc đứng, đến đáy vách đá, qua sông, rồi từ phía đối diện tiếp tục bám dây leo leo lên vách núi. Sau đó từ một con đường mòn nhỏ lưng chừng núi phía đối diện đi qua nhất tuyến thiên, vào Bất Lão Trường Xuân Cốc.
Trần Lưu nhìn hàng chữ đó một lúc lâu, thân hình lóe lên, liền bay thẳng qua hẻm núi, đến lối vào Trường Xuân Cốc ở lưng chừng vách núi đối diện.
Lối vào Trường Xuân Cốc rất hẹp, chỗ hẹp nhất chỉ đủ cho hai người đi song song, chỗ rộng nhất cũng chỉ đủ cho 3-4 người đi song song. Hai bên đều là vách núi cực kỳ dốc đứng, từ dưới nhìn lên, chỉ thấy được một vệt sáng nhất tuyến thiên.
Trần Lưu đi không nhanh, và cực kỳ cẩn thận, thậm chí còn triển khai cả thần thức.
Trần Lưu không tin vào truyền thuyết về Bất Lão Trường Xuân Cốc, nhưng đã có truyền thuyết, ắt phải có cơ sở, và rất có thể còn có ví dụ thực tế, vì vậy mới có thể dọa được người bên ngoài, khiến bọn hắn không dám vào Bất Lão Trường Xuân Cốc.
Đi khoảng nửa khắc, Trần Lưu cuối cùng cũng ra khỏi con đường hẹp như đường mòn trong cốc, tiến vào một thung lũng.
Trần Lưu ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong thung lũng cây ăn quả thành rừng, trăm hoa đua nở, trong thung lũng còn có sương mù mỏng manh lượn lờ giữa rừng cây và ruộng đồng, giống như một thiên đường hạ giới.
Trong rừng cây ăn quả, còn điểm xuyết mười mấy gian nhà tranh, trên mái vài gian nhà tranh còn bốc lên khói bếp. Có mấy đứa trẻ đang cười đùa chạy nhảy trên thảm cỏ và bụi hoa trong thung lũng, hơn 10 người nam nữ trông rất trẻ đang bận rộn trên những thửa ruộng được khai phá trong cốc.
Sâu trong thung lũng còn có một cây đại thụ cao chót vót, một con đường đất từ cửa cốc thẳng đến cây đại thụ, ở giữa chia ra mấy ngã rẽ, dẫn đến trước các gian nhà tranh.
Người đầu tiên phát hiện ra Trần Lưu là một bé gái khoảng 7-8 tuổi, bé gái đó nhìn thấy Trần Lưu, ngẩn người một lúc lâu, sau đó mới kinh ngạc hét lên, lớn tiếng gọi, có người ngoài vào thung lũng rồi. Theo tiếng gọi của bé gái, tất cả mọi người trong trường Xuân Cốc đều bị kinh động, lần lượt từ ruộng đồng, nhà tranh, hoặc rừng cây ăn quả chui ra, hoặc tò mò, hoặc sợ hãi, hoặc hung dữ nhìn chằm chằm Trần Lưu, nhưng không ai đến gần Trần Lưu. Trần Lưu liếc nhìn cư dân trong cốc, hắn phát hiện cư dân của trường Xuân Cốc không giống như những gì người bên ngoài và người Hà Yên nói, đều có vẻ ngoài của thiếu nam thiếu nữ mười mấy tuổi, cũng có sự phân biệt già trẻ. Nhưng những người này dù tuổi tác bao nhiêu, tóc đều đen nhánh, mặt như ngọc, không hề già, nhưng vẫn có thể phân biệt được lớn nhỏ. Điều quan trọng nhất là, Trần Lưu phát hiện những người dân trong cốc này ít nhiều đều có võ công, người có tu vi cao nhất cũng có tông sư cảnh giới. Trần Lưu thầm nghĩ, quả nhiên, lời đồn bên ngoài không nhất định là thật, những gì bọn hắn thấy, có lẽ chỉ là những gì người trong trường Xuân Cốc muốn cho bọn hắn thấy. Người ngoài, người là ai? Người dân có tu vi cao nhất trong đám đông hỏi. Người ngoài, cư dân trong cốc. Thôn trưởng đến rồi. Một người dân trông khoảng 20-30 tuổi hô lên, những người dân đang chặn trước mặt Trần Lưu liền tự động tách ra một lối đi. Một người đàn ông trung niên trông khoảng 30 tuổi từ phía sau đi lên, đối mặt với Trần Lưu. Nhìn thấy người đàn ông trung niên đó, trong lòng Trần Lưu không khỏi có chút kinh ngạc, từ khí thế toát ra từ người thôn trưởng này, tu vi của người này không hề thua kém hắn, thậm chí còn cao hơn hắn một chút. Một cao thủ đại tông sư, ở một nơi như đại lý có tu vi cao nhất chỉ là tông sư kỳ, muốn không cho người ngoài vào, thực ra không khó. Và sau khi nhìn thấy thôn trưởng đó, cũng đã chứng thực được suy đoán của Trần Lưu từ một khía cạnh khác, những lời đồn về trường Xuân Cốc bên ngoài, xem ra đều là do người của trường Xuân Cốc cố ý tung ra. Im lặng một lúc lâu, thôn trưởng đó nói, người ngoài, thần nữ muốn gặp ngươi. Chương 335, thần nữ chương 335, thần nữ. Nghe thôn trưởng nói thần nữ muốn gặp Trần Lưu, cư dân của trường Xuân Cốc lập tức xôn xao. Và khi thấy phản ứng của cư dân trường Xuân Cốc, Trần Lưu liền biết rằng vị thần nữ kia có địa vị rất cao trong trường Xuân Cốc, thậm chí còn cao hơn cả vị thôn trưởng trước mặt. Nhưng Trần Lưu không hề vui mừng vì vị thần nữ đó muốn gặp mình, ngược lại còn có chút lo lắng. Tu vi của trưởng thôn trường Xuân Cốc này không thấp hơn hắn, nếu có gì bất chắc, lại có Vương Ngự Yên phối hợp, dù không hạ được hắn, hắn muốn chạy trốn thì chắc cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu có thêm một thần nữ không biết sâu cạn, hắn cũng không nắm chắc. Thần nữ kia đã có địa vị trên cả vị trưởng thôn cấp bậc đại tông sư này, hơn nữa mình vừa vào cấp thì thần nữ đã biết, vậy thì tu vi của nàng rất có thể không thấp hơn trưởng thôn, thậm chí còn cao hơn. Điều Trần Lưu sợ nhất là tu vi của thần nữ kia là cao thủ thiên nhân cảnh trên cả đại tông sư, thậm chí là lục địa thần tiên. Vậy thì hắn sẽ gặp rắc rối to. Sở dĩ Trần Lưu dám vào trường Xuân Cốc là vì hắn có không gian hệ thống, đánh không lại thì hắn còn có thể trốn về không gian. Không gian hệ thống của Trần Lưu có một đặc tính, hắn đi vào từ đâu thì sẽ đi ra từ đó. Nếu đối phương chỉ là cao thủ thiên nhân cảnh, lợi dụng việc đối phương không biết Trần Lưu có không gian hệ thống, Trần Lưu vẫn có tự tin chạy thoát. Nhưng nếu đối phương là lục địa thần tiên trên cả thiên nhân cảnh, hắn sẽ không còn tự tin nữa. Tuy khả năng này không lớn, nhưng cũng không thể không phòng. Trần Lưu có chút do dự, lần này tiến vào trường Xuân Cốc dường như hơi lỗ mãng. Nhưng đã vào rồi, trong tình huống đối phương mời hắn đến gặp mặt, lẽ nào hắn còn có thể rút lui được sao? Xin trưởng thôn dẫn đường. Trần Lưu chắp tay với trưởng thôn. Trong đầu Trần Lưu suy nghĩ quay cuồng, cuối cùng vẫn quyết định đi gặp vị thần nữ kia trước. Hơn nữa, cứ thế rút lui thì hắn có chút không cam lòng, hắn cũng muốn xem thử vị thần nữ kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nếu thật sự có nguy hiểm, cùng lắm thì trốn vào không gian hệ thống một thời gian, sau này lại tìm cơ hội trốn ra ngoài. Trưởng thôn khẽ gật đầu, rồi xoay người đi về phía cây đại thụ cao chọc trời sâu trong sân cốc. Trần Lưu cũng lập tức đi theo, giữ khoảng cách chừng một trượng với trưởng thôn. Tốc độ đi của trưởng thôn không nhanh, giống như đang đi dạo, vừa đi vừa trò chuyện với Trần Lưu. Khách nhân trông không giống người đại lý, ngươi đến từ Đại Tông à? Trưởng thôn hỏi. Đúng vậy. Trần Lưu liếc nhìn trưởng thôn, thầm nghĩ, xem ra trường Xuân Cốc này cũng không bế tắc như hắn tưởng tượng, còn biết bên ngoài không chỉ có đại lý mà còn có đại tống. Trưởng thôn xưng hô thế nào? Ta họ Cơ, ở nhà xếp thứ ba, khách nhân cứ gọi ta là Cơ lão là được. Được thôi, Cơ lão. Dừng một chút, Trần Lưu hỏi, Cơ là quốc tính của Đại Chu năm xưa, trưởng thôn không phải là hậu duệ của hoàng tộc Đại Chu đấy chứ? Hoàng tộc Đại Chu? Đó đã là chuyện xưa của không biết bao nhiêu năm về trước rồi. Cơ lão khẽ thở dài nói. Tuy Cơ lão không trả lời trực tiếp, nhưng cũng đã ngầm thừa nhận bọn hắn đúng là hậu duệ của hoàng tộc Đại Chu năm xưa. Cơ lão, trong trường Xuân Cốc này thật sự có trường Xuân Tuyền sao? Trần Lưu hỏi. Ngươi đến vì trường Xuân Tuyền à? Cơ lão hỏi. Ta nghe được truyền thuyết về bất lao trường Xuân Cốc, nên cảm thấy hơi tò mò, vì vậy đến xem thử. Có. Lời đồn bên ngoài không phải là thật chứ? Khách nhân nói đến chuyện vào cốc rồi thì không thể ra ngoài sao? Cơ lão dẫn Trần Lưu đi vào một rừng đào, trên cây đào chĩu nặng những quả đào to, đỏ mọng, đè cành cây cong cả xuống. Trong rừng đào có mấy con mương, nước mương chảy xuyên qua rừng đào, thông ra xa. Đúng vậy, đó là để lừa người ngoài thôi. Cơ lão nói. Lời đồn bên ngoài về trường Xuân Cốc chỉ có thể lừa được những phạm nhân vô tri. Trần Lưu có thể nhìn ra tu vi của Cơ lão, dĩ nhiên Cơ lão cũng có thể nhìn ra tu vi của Trần Lưu. Trần Lưu còn trẻ tuổi mà đã tu luyện đến đại tông sư, lừa hắn về chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trần Lưu thầm nghĩ. Quả nhiên, ta biết ngay lời đồn không thể tin được, nói gì mà vào cốc rồi thì không thể ra, ra khỏi cốc gắt sẽ chết, đều là giả cả. Đi xuyên qua rừng đào, Trần Lưu liền nhìn thấy cây đại thụ cao chọc trời phía trước, dưới gốc cây có ba gian nhà tranh, bên ngoài nhà tranh được bao bọc bởi một hàng rào. Cơ lão dẫn Trần Lưu đến cổng rào, rồi quay lại nói với Trần Lưu, khách nhân, thần nữ ở bên trong, ngươi tự mình vào đi. Trần Lưu nhìn trưởng thôn một cái, chắp tay với ông ta, nói, đã tạ. Cơ lão khẽ gật đầu, xoay người bỏ đi, dường như không hề lo lắng cho sự an toàn của thần nữ. Trần Lưu thầm thở dài, từ hành động của cơ lão có thể thấy, tu vi của thần nữ kia không hề thấp, ít nhất là không thua cơ lão, nên ông ta mới cho rằng Trần Lưu không thể làm gì được thần nữ. Trần Lưu hít sâu một hơi, đã đến đây rồi, cũng chẳng có gì phải do dự nữa, bèn nhấc chân bước qua hàng rào, đi vào trong sân. Trong sân rào có một miệng suối, xung quanh miệng suối được bao bọc bởi một vòng đá cuội lớn nhỏ, chỉ trở lại một lối ra. Nước suối từ miệng suối trào ra, rồi từ lối ra chảy đi, men theo một con mương nhỏ chảy ra một con kênh bên ngoài hàng rào. Trần Lưu nhìn miệng suối kia một cái, thầm nghĩ, miệng suối này không lẽ chính là Trường Xuân Tuyển trong truyền thuyết, uống vào có thể giữ mãi tuổi xuân chứ. Trần Lưu đi đến cửa gian nhà tranh ở giữa, dừng bước, ngập ngừng một chút, rồi lặng lẽ triển khai thần thức, thăm dò vào trong nhà, nhưng thần thức của hắn dường như đụng phải một bức tường, không thể dò vào bên trong. Trần Lưu trong lòng căng thẳng, biết là đã gặp cao thủ, không dám thăm dò nữa, bèn đưa tay gõ vào cửa gỗ của nhà tranh, phát ra tiếng cốc cốc cốc. Mời vào. Trong nhà truyền ra một giọng nữ nhẹ nhàng, giọng nói rất hay, khiến người nghe có cảm giác như gió xuân ấm áp. Trần Lưu đưa tay đẩy cửa nhà tranh, cửa két một tiếng, rồi mở ra hai bên. Trần Lưu nhìn vào trong nhà, bài trí bên trong rất đơn sơ, ở mép nhà chỉ có một chiếc bàn gỗ, bên cạnh bàn gỗ đặt hai chiếc ghế tre nhỏ. Trên bức tường phía sau nhà treo một bức thư pháp, nét chữ rất thanh tú, trên đó viết bài Tiêu Giao Du của Trang Tử. Ở phía sau hai bức tường trái phải, mỗi bên đều có một cánh cửa đang mở. Trong nhà không có người, nhưng từ gian nhà tranh bên trái lại có tiếng nước sôi truyền ra, xem ra thần nữ kia dường như đang đun nước ở bên trong. Làm phiền rồi. Trần Lưu nhẹ nhàng nói một tiếng, rồi có chút thận trọng bước vào nhà. Khách nhân ngồi một lát, ta sắp xong rồi. Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe kia từ gian nhà tranh bên trái truyền ra, một lần nữa lọt vào thái Trần Lưu. Trần Lưu không ngồi, mà đứng giữa nhà, nhìn chằm chằm vào bức Tiêu Giao Du trên tường. Một lát sau, một thiếu nữ mặc cung trang màu trắng, tóc dài đến eo, một tay bưng một cái khay, trên khay đặt hai chén sứ, một tay xách một ấm nước nóng, từ trong gian nhà tranh bên trái chậm rãi bước ra. Bạch y thiếu nữ kia rất đẹp, đẹp đến mức không biết dùng ngôn từ nào để hình dung, trên mặt nàng dường như tỏa ra một thứ ánh sáng thần thánh, trên người nàng cũng phảng phất một luồng tiên khí phiêu nhiên thoát tục. Mà khi nhìn thấy dáng vẻ của thiếu nữ, Trần Lưu liền ngây người. Chương 336, Lý Thương Hải, thượng, chương 336, Lý Thương Hải, thượng, vãi cả trường, đây tuyệt đối là Lý Thương Hải mà, gen của nhà họ Lý rất mạnh, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải, Lý Thanh La và cả Vương Ngự Yên, bốn người bọn họ lúc trẻ trông gần như giống hệt nhau, nghe nói Lý Thanh Lộ cũng có dung mạo cực kỳ tương tự Vương Ngự Yên. Thiếu nữ trước mắt này trông gần như giống hệt Vương Ngự Yên, vậy thì nàng chắc chắn là người nhà họ Lý. Nàng tuyệt đối không thể là Lý Thu Thủy, Lý Thu Thủy bây giờ vẫn đang làm thái phi ở Tây Hạ. Cũng không thể là Lý Thanh Lộ bây giờ cũng đang làm công chúa ở Tây Hạ. Càng không thể là Lý Thanh La và Vương Ngự Yên, nhìn nốt rồi bên mắt phải và hai lúm đồng tiền trên má nàng, vậy người này chắc chắn là Lý Thương Hải rồi ừm, hình như có chút không đúng, trong nguyên tắc không hề nhắc đến tên của muội muội Lý Thu Thủy, chỉ biết nàng có một muội muội, nhưng tên là gì thì không biết. Cái tên Lý Thương Hải là do trong phim đặt cho nàng. Thôi kệ, cứ tạm thời dùng Lý Thương Hải để thay thế tên nàng vậy, sau này nếu có cơ hội sẽ hỏi rõ tên nàng. Sau thiếu nữ nhìn Trần Lưu chớp chớp mắt, trong ánh mắt dường như có chút ý cười. Chỉ là tại sao Lý Thương Hải lại ở Trường Xuân Cốc, nhưng điều này dường như cũng không có gì lạ. Tiêu Giao Tử từng đến Trường Xuân Cốc, còn mang Trường Xuân Công đi từ Trường Xuân Cốc. Trong nguyên tắc, tuy không nói rõ Lý Thương Hải là đệ tử của Tiêu Giao Tử, cũng không biết rõ sau này nàng đã đi đâu, nhưng nếu Lý Thương Hải là tiểu đệ tử của Tiêu Giao Tử, nàng biết Trường Xuân Cốc, đến Trường Xuân Cốc dường như cũng không có gì bất ngờ. Sau khi Trần Lưu đoán ra thiếu nữ trước mắt rất có thể là Lý Thương Hải, tâm trạng của hắn lập tức thả lỏng. Có mối quan hệ họ hàng với Vương Ngự Yên và Lý Thanh La, Lý Thương Hải chắc sẽ không làm khó mình chứ. Cùng lắm thì lúc đó gọi Vương Ngự Yên từ trong không gian ra, để các nàng nhận họ hàng. Ngươi dường như biết ta. Thiếu nữ cười nói, ta từng đến Lang Hoàn Phúc Địa trong Vô Lượng Sơn, bên trong có một pho tượng ngọc trông giống hệt tỷ tỷ ngươi. Trần Lưu nói, Lang Hoàn Phúc Địa sao? Pho tượng ngọc đó là tỷ tỷ của ta. Thiếu nữ, hay nói đúng hơn là Lý Thương Hải nói. Quả nhiên là Lý Thương Hải, pho tượng ngọc đó hóa ra là tỷ tỷ ngươi sao? Vậy tỷ tỷ ngươi chẳng phải là di bà ngoại của ta rồi sao? Trần Lưu đội vàng nhận họ hàng với Lý Thương Hải. Di bà ngoại? Lý Thương Hải có vẻ hơi nghi hoặc. Ta có một vị phu nhân tên là Vương Ngự Yên, mụ mụ của Vương Ngự Yên tên là Lý Thanh La, mà Lý Thanh La lại là nữ nhi của Lý Thu Thủy. Ta cưới Vương Ngự Yên, vậy Lý Thu Thủy cũng là bà ngoại của ta, mà tỷ tỷ ngươi là muội muội của Lý Thu Thủy, vậy ngươi là di bà ngoại của ta chắc không sai chứ? Trần Lưu nói cho Lý Thương Hải biết mối quan hệ của hắn và Vương Ngự Yên, như vậy Lý Thương Hải sẽ biết bọn hắn là họ hàng, chắc là nàng sẽ không hại hắn đâu nhỉ. Từ lúc trước Trần Lưu lén lút dùng thần thức dò xét tình hình trong nhà tranh, lại phát hiện thần thức của mình bị chặn lại, hắn liền biết tu vi của Lý Thương Hải tuyệt đối cao hơn hắn. Tuy Trần Lưu tin rằng dựa vào mối quan hệ của hắn và Vương Ngự Yên, Lý Thương Hải sẽ không hại hắn, nhưng cũng phải nói cho nàng biết trước, bọn hắn là họ hàng mới được. Hóa ra là vậy ạ. Vậy thì đúng thật. Lý Thương Hải đặt khay và ấm nước nóng trên tay xuống bàn, kéo một chiếc ghế ra, vén váy ngồi xuống, rồi nhấc ấm nước sôi rót vào chén trà, vừa rót vừa nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Đa tạ tỷ tỷ. Trần Lưu chắp tay với Lý Thương Hải, rồi kéo chiếc ghế tre còn lại ra, nhấc vạt áo tròn lên, cũng ngồi xuống. Ta đã là di bà ngoại của ngươi, sao ngươi lại gọi ta là tỷ tỷ? Lý Thương Hải nhẹ nhàng đẩy một chén trà liền từ từ bay đến trước mặt Trần Lưu. Trần Lưu nhận lấy chén trà, nghiêm túc nói, "Tỷ tỷ ngươi trẻ trung xinh đẹp như vậy, trông gần như giống hệt Vương Ngự Yên, nếu các ngươi đứng cùng nhau, ta chưa chắc đã phân biệt được. Gọi là gì bà ngoại, ta thật sự không gọi nổi." Dẻo miệng. Lý Thương Hải khép cười một tiếng, dịu dàng nói, "Ta chỉ trông trẻ thôi, thật ra tuổi của ta đã không còn nhỏ nữa." Trần Lưu thầm lẩm bẩm trong lòng, "Ta đương nhiên biết ngươi không nhỏ, nhưng chẳng phải ngươi trông trẻ sao? Trông còn nhỏ hơn cả ta mà tuổi của Lý Thương Hải rốt cuộc là bao nhiêu?" Nguyên tắc cũng không biết rõ. Có người suy đoán Lý Thương Hải chỉ nhỏ hơn Lý Thu Thủy 6-7 tuổi, nhưng điều này chưa chắc đã chính xác. Lý Thu Thủy nhỏ hơn Thiên Sơn Đồng Mỗ 8 tuổi, nàng hại Thiên Sơn Đồng Mỗ vào năm 18 tuổi. Sau đó cơ thể Thiên Sơn Đồng Mỗ xuất hiện khiếm khuyết, vì vậy Vô Nhai Tử liền thay lòng đổi dạng ở bên Lý Thu Thủy. Mà lúc Vô Nhai Tử quen Lý Thương Hải, nàng mới 11 tuổi, nếu lúc Vô Nhai Tử vừa ở bên Lý Thu Thủy đã quen Lý Thương Hải, dựa theo đó mà suy đoán, vậy thì nàng đúng là chỉ nhỏ hơn Lý Thu Thủy 6-7 tuổi, nhưng trong đó có một vấn đề, từ khi Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy ở bên nhau, bọn hắn liền chuyển đến Lang Hoàn Phúc Địa, sống một khoảng thời gian rất hạnh phúc. Từ những ghi chép Vô Nhai Tử để lại ở Lang Hoàn Phúc Địa có thể thấy, khoảng thời gian bọn hắn ẩn cư ở Lang Hoàn Phúc Địa, hắn vẫn rất thích Lý Thu Thủy, cho đến khi hắn gặp Lý Thương Hải. Sau khi gặp Lý Thương Hải, Vô Nhai Tử liền nhớ mãi không quên, từ đó lạnh nhạt với Lý Thu Thủy, cả ngày chỉ nhìn chằm chằm vào pho tượng ngọc của Lý Thương Hải mà hắn tạc theo nguyên mẫu Lý Thu Thủy, không thèm nhìn Lý Thu Thủy một cái. Lý Thu Thủy lúc này mới nổi điên, gây gổ với Vô Nhai Tử. "Vô Nhai Tử, sao?" Ánh mắt Lý Thương Hải hơi lóe lên, tâm trạng có chút phức tạp. Mà lúc đó Lý Thanh La chắc đã ra đời, ít nhất Lý Thu Thủy đã mang thai. Lý Thanh La bây giờ cũng chỉ mới 36, 37 tuổi, mà Lý Thu Thủy bây giờ đã hơn 80 tuổi, nói cách khác Lý Thu Thủy khoảng 50 mấy tuổi mới sinh ra Lý Thanh La. Nếu dựa theo đó mà tính, nghĩa là Lý Thương Hải nhiều nhất chỉ lớn hơn Lý Thanh La 11 tuổi, nói cách khác nàng bây giờ chưa đến 50 tuổi, vậy thì nàng sẽ nhỏ hơn tỷ tỷ Lý Thu Thủy của mình khoảng 40 tuổi chắc cũng không đúng, chỉ em tuổi tác chênh lệch quá lớn, chênh lệch 6-7 tuổi vẫn hợp lý hơn mẹ kiếp. Ta tính cái này làm cái gì, quan tâm nàng bao nhiêu tuổi làm gì. Tính toán một hồi, Trần Lưu liền nhận ra, hắn tính cái này có ý nghĩa gì. Hắn chỉ cần biết thiếu nữ trước mắt là Lý Thương Hải là được rồi. "Tỷ tỷ, ta tên là Trần Lưu, ngươi tên gì?" Trần Lưu bưng chén trà, đang định uống một ngụm, nghĩ lại rồi lại đặt xuống. Tuy người trước mắt là Lý Thương Hải, khả năng hại hắn không lớn, nhưng lỡ như thì sao? Cần tắc vô ấy này mà. "Ta tên là Lý Thương Hải." Lý Thương Hải nói. "Thật sự tên là Lý Thương Hải à, thật là trùng hợp. Thiên Long Bát Bộ của thế giới này lẽ nào là sự kết hợp giữa tiểu thuyết và phim ảnh?" Ánh mắt Lý Thương Hải lộ ra một tiếc cười, nói: "Ngươi đến Trường Xuân Cốc là để tìm Bất Lao Trường Xuân Tuyền đúng không? Trà này được pha bằng nước của Bất Lao Trường Xuân Tuyền đấy, ngươi không uống sao?" Trần Lưu cười gượng hai tiếng, nói: "Ta chỉ nghe nói về truyền thuyết của Bất Lao Trường Xuân Cốc, nên có chút tò mò, bèn đến xem thử có thật không." Dừng một chút, Trần Lưu hỏi: "Tỷ tỷ, Trường Xuân Tuyền này uống vào thật sự có thể khiến người ta trẻ mãi không già sao? Ngươi uống thử là biết ngay thôi." Lý Thương Hải cười nói. Trần Lưu nhìn Lý Thương Hải một cái, hơi do dự một chút, rồi lại cầm chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Lý Thương Hải thấy Trần Lưu uống trà xong, khẽ cười nói: "Tiểu tử, trước đó ta đã bảo ngươi đừng vào Trường Xuân Cốc, ngươi cứ đòi vào. Đã vào rồi, sau này ngươi không thể ra ngoài được nữa, cứ ở lại đây với tỷ tỷ đi." Trần Lưu. Chương 337, Lý Thương Hải, trùng, chương 337, Lý Thương Hải, trùng, tỷ tỷ ngươi nói vậy là có ý gì? Trần Lưu có chút ngơ ngác. Lý Thương Hải khẽ cười nói: "Nước của Trường Xuân Tuyển quả thật có hiệu quả giữ mãi tuổi xuân, nhưng nước Trường Xuân Tuyển có thể giữ mãi tuổi xuân là vì nước này đã ngâm qua Ngọc Linh Lung, hiệu quả giữ mãi tuổi xuân là do Ngọc Linh Lung mang lại." Lý Thương Hải nhìn Trần Lưu đang có chút ngơ ngác, nói tiếp: "Nhưng muốn giữ mãi tuổi xuân thì chỉ có thể ở trong phạm vi bức xạ của Ngọc Linh Lung, nếu rời khỏi phạm vi bức xạ của Ngọc Linh Lung, nước suối có thể giữ mãi tuổi xuân sẽ biến thành một loại độc dược cướp đoạt sinh cơ." Trần Lưu: "Mẹ nó, Ngọc Linh Lung, thần vật trong phim Tân Thiên Long Bát Bộ chi Thiên Sơn Đồng Mỗ, Thiên Long Bát Bộ của thế giới tổng võ này thật sự là sự kết hợp giữa tiểu thuyết và phim ảnh à?" Lý Thương Hải: "Thế giới tổng võ? Thế giới này gọi là thế giới tổng võ sao? Tiểu thuyết ta có thể hiểu là tiểu thuyết chương hồi thôi, nhưng phim ảnh kia lại là thứ gì?" Lý Thương Hải dĩ nhiên cũng có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, thậm chí nàng còn thông qua tiếng lòng trước đó của Trần Lưu mà phân tích ra Trần Lưu rất có thể không phải là người của thế giới bọn họ. "Vậy nói cách khác, vị di bà ngoại hờ này của ta thật sự tên là Lý Thương Hải. Vậy Thiên Sơn Đồng Mỗ không phải là tên Vu Hành Vân rồi sao?" Lý Thương Hải có chút cả lời: "Ngươi bây giờ quan tâm đến cái này sao? Không phải nên quan tâm việc ngươi không thể rời khỏi Trường Xuân Cốc à?" "Tỷ tỷ." Trần Lưu cẩn thận hỏi: "Vậy lời đồn bên ngoài là thật sao? Uống nước Trường Xuân Tuyền rồi thì sẽ không bao giờ ra khỏi cốc được nữa, nếu không sẽ già đi và chết trong vòng vài ngày." "Đương nhiên là thật." Lý Thương Hải cười nói. "Mẹ kiếp, bị lao giả trưởng thôn kia lừa rồi." Nghe đến đây, Trần Lưu dĩ nhiên cũng hiểu ra trưởng thôn trước đó đã không nói thật. Nhưng nghĩ lại cũng không có gì lạ, trưởng thôn lần đầu gặp Trần Lưu, còn không quen biết hắn, sao có thể nói thật với hắn được. Trần Lưu có chút dở khóc dở cười, nói: "Tỷ tỷ, ngươi quên ta đừng vào cốc lúc nào? Trước đó ta còn chưa từng gặp ngươi mà." "Người hai yến xào bên ngoài sân cốc." Lý Thương Hải khẽ cười nói. "Hóa ra người đó là tỷ tỷ giả trang à?" Trần Lưu có chút bừng tỉnh, mặt lộ vẻ khổ sở, nói: "Tỷ tỷ ngươi tại sao lại hại ta? Ta là cháu rể ngoại của ngươi mà." Lý Thương Hải lộ ra vẻ mặt vô tội, nói: "Quy tắc của Bất Lao Trường Xuân Cốc không thể phá, nếu không sẽ có vô số người tìm đến. Ta đã bảo ngươi đừng vào rồi, ngươi tự mình cứ lòi vào, ta có thể làm gì được? Chỉ cần ngươi vào cốc thì không thể rời đi, dù ngươi là con rể của ta cũng vô dụng." "Tỷ tỷ ngươi có nữ nhi?" Trần Lưu hỏi: "Ta còn chưa kết hôn, lấy đâu ra nữ nhi?" Lý Thương Hải bực bội liếc một cái. Nàng có chút chịu thua Trần Lưu rồi, tính cách của người này sao lại nhảy nhót như vậy, không quan tâm đến việc mình bị trúng độc chút nào sao? "Được rồi, ta còn muốn xem nữ nhi của ngươi có giống hệt ngươi và Vương Ngự Yên không nữa chứ." Trần Lưu lẩm bẩm trong lòng: "Mà thật sự có Ngọc Linh Lung à? Ngọc Linh Lung trông như thế nào?" Ngọc Linh Lung trong phim có người nói là một viên long châu, cũng có người nói là một viên đá năng lượng. Nhưng bất kể Ngọc Linh Lung là gì, rất có thể giúp ta bổ sung năng lượng hệ thống, ta phải nghĩ cách xem thử mới được. Trần Lưu khẽ thở dài, lộ ra vẻ mặt sầu khổ, nói: "Tỷ tỷ, ta bị ngươi hại thầm rồi, ta vừa mới kết hôn với Vương Ngự Yên, nếu ta không thể ra khỏi cốc, Vương Ngự Yên không phải sẽ phải ở đó sao?" "Vương Ngự Yên là cháu gái ngoại của ta ạ." Lý Thương Hải bưng chén trà, nhấp một ngụm trà cười nói: "Nàng bây giờ ở đâu? Ngươi nói cho ta biết, ta có thể đi giúp ngươi đón nàng đến đây, để nàng cùng ngươi sống ở Trường Xuân Cốc." "Tỷ tỷ, ngươi có thể ra ngoài sao?" Trần Lưu vội vàng hỏi. Lý Thương Hải nói: "Ta đã học Bất Lao Trường Xuân Công, dĩ nhiên có thể ra ngoài." Trần Lưu đảo mắt một vòng, thầm nghĩ: "Đúng rồi, trong nguyên tắc còn nói thần thư có thể giúp ra khỏi cốc mà không chết đã bị Tiêu Giao Tử mang đi, thần thư đó rất có thể chính là Bất Lao Trường Xuân Công, chỉ cần học được Bất Lao Trường Xuân Công, ra khỏi cốc sẽ không sao." Thấy Lý Thương Hải học được Bất Lao Trường Xuân Công, ta bây giờ đại khái đã biết tại sao Tiêu Giao Tử lại chia Bất Lao Trường Xuân Công làm ba, lần lượt chuyển cho Thiên Sơn Đồng Mộ, Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy rồi. Có lẽ Tiêu Giao Tử cũng sớm nhìn ra Thiên Sơn Đồng Mộ tính tình ngang ngược, lòng dạ độc ác, Vô Nhai Tử ích kỷ, Lý Thu Thủy yêu kiểu quyến rũ, lẳng lơ, giỏi tâm kế, nên mới không muốn dạy bản hoàn chỉnh của Bất Lao Trường Xuân Công cho bọn hắn, mà mỗi người dạy một phần, để ba người bọn hắn tranh giành, đấu đá lẫn nhau. Lý Thương Hải: "Sư phụ có ý đó sao? Người chỉ quen tay giữ lại một chiêu thôi mà." Mà Lý Thương Hải thì khác với ba người bọn hắn, Lý Thương Hải dịu dàng động lòng người, điềm tĩnh đạm bạc, không tranh với đời. Ánh mắt Lý Thương Hải lộ ra một tia cười. Vì vậy Lý Thương Hải được Tiêu Giao Tử yêu quý hơn, người dạy cho nàng bản hoàn chỉnh của Trường Xuân Công, còn nói cho nàng biết địa chỉ của Bất Lao Trường Xuân Cốc cũng không có gì lạ. Trần Lưu không nhịn được mà thầm chửi trong lòng, nhưng bây giờ xem ra, Lý Thương Hải này cũng là một kẻ âm hiểm, nếu không phải ta đã đề phòng, không uống chén trà kia, nếu không ta đã trúng độc thủ của vị di bà ngoại vô lương tâm này rồi. Lúc Lý Thương Hải khuyên hắn uống trà, Trần Lưu quả thật đã nhấp một ngụm, nhưng hắn đã đề phòng, lúc trà vừa chạm vào môi, đã lập tức bị hắn đưa vào không gian hệ thống rồi. "Lý Thương Hải." Bàn tay đặt trên đùi của Lý Thương Hải bất giác nắm chặt lại, mím môi. "Tên tiểu tử danh ma này, hóa ra không uống trà sao? Tỷ tỷ, ngươi có thể dạy ta Bất Lao Trường Xuân Công không?" Trần Lưu cẩn thận hỏi. "Nếu có thể lấy được Bất Lao Trường Xuân Công từ Lý Thương Hải, ta sẽ không cần phải đến Linh Thiếu Cung tìm Thiên Sơn Đồng Mộ nữa." Tuy Vương Ngữ Yên không quan tâm đến Lý Thu Thủy, nhưng bị Trường Xuân Công mà hợp tác với Thiên Sơn Đồng Mộ để giết Lý Thu Thủy thì dù sao cũng không thích hợp, dù sao Lý Thu Thủy cũng là bà ngoại của Vương Ngữ Yên. Lý Thu Thủy quả thật có lỗi với Lý Thanh La và Vương Ngữ Yên, nhưng nàng cũng chỉ bỏ mặc các nàng thôi. Nếu ta vì Bất Lao Trường Xuân Công mà hợp tác với Thiên Sơn Đồng Mộ để giết nàng, thì có chút không đạo đức, vậy phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Nếu ngươi có thể làm ta hài lòng, ta sẽ dạy ngươi. Lý Thương Hải hơi híp mắt lại, cười nói. Trần Lưu bèo một cái đã lách ra sau lưng Lý Thương Hải, nhẹ nhàng bóp vai cho nàng, nói: "Tỷ tỷ, làm thế nào mới có thể khiến ngươi hài lòng?" Trần Lưu bề ngoài tuy đang lấy lòng Lý Thương Hải, nhưng trong lòng lại thầm phỉ báng, không lẽ là muốn ta hầu hạ ngươi trên giường đấy chứ? Nể tình ngươi trông trẻ trung xinh đẹp, lại còn giống hệt Vương Ngự Yên như vậy, nếu ngươi đã yêu cầu thì ta cũng đành miễn cưỡng đồng ý vậy. Sắc mặt Lý Thương Hải hơi cứng lại, trong lòng cũng không khỏi có chút tức giận. Nếu không phải, ngươi ra ngoài trước, tự mình dựng một gian nhà tranh bên cạnh ta. A. Trần Lưu chớp chớp mắt. Ra ngoài. Lý Thương Hải đưa tay chỉ ra ngoài cửa. Được, vậy ta ra ngoài đây. Trần Lưu vội nói: "Thì cứ nghỉ ngơi trước đi, có cần gì thì cứ gọi ta sẽ đến ngay." Trần Lưu xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa thầm lẩm bẩm: "Di ngoại bà này đến tuổi mãn kinh rồi sao?" Nhưng mà tuy nàng trông trẻ trung, nhưng tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, đến tuổi mãn kinh cũng là bình thường đóng cửa. "Vâng, ta biết rồi, tỷ." Trần Lưu quay đầu lại nở một nụ cười với Lý Thương Hải, giúp nàng đóng cửa lại. Lý Thương Hải hít một hơi thật sâu, rồi lại hít một hơi thật sâu. Chương 338, Lý Thương Hải, hạ, chương 338, Lý Thương Hải, hạ, xây nhà đương nhiên phải đổ cây. Sau khi rời khỏi nhà của Lý Thương Hải, Trần Lưu liền chui vào hậu sơn của Trường Xuân Cốc. Trên ngọn núi này có rất nhiều cây đại thụ chọc trời, rất thích hợp để xây nhà. Sau khi chọn và đốn hạ 4-5 cây đại thụ thẳng tắp, Trần Lưu liền đi một vòng quanh đó, đồng thời triển khai thần thức tìm kiếm cẩn thận. Phát hiện gần đó không có ai, hắn liền lặng lẽ chui vào một hang cây của một cây cổ thụ, nhoáng một cái đã quay về không gian hệ thống. Mà ngay khi Trần Lưu vừa biến mất, Lý Thương Hải liền xuất hiện như thể từ hư không, ngay bên cạnh hàng cây nơi hắn biến mất. Biến mất khỏi hư không. Lý Thương Hải suy tư một lúc lâu, thân thể nàng lại biến mất theo, dường như chưa từng có gì thay đổi. "Phu quân, ngươi sao rồi?" Vương Ngữ Yên và một viện thanh cùng các nàng khác vừa thấy Trần Lưu trở về liền lập tức chạy tới. Trần Lưu một tay ôm Vương Ngữ Yên, một tay ôm một viện thanh an ủi: "Ta không sao, ta gặp được Di ngoại bà." "Di ngoại bà?" Vương Ngữ Yên có chút nghi hoặc. "Chính là muội muội của bà ngoại ngươi, Lý Thu Thủy, tên là Lý Thương Hải đó, bây giờ nàng là thần nữ của Trường Xuân Cốc, hơn nữa nàng còn có Bất Lao Trường Xuân Công. Chúng ta không cần phải đến Linh Thiếu Cung tìm Thiên Sơn Đồng Mộ nữa. Ta cảm thấy lấy được Bất Lao Trường Xuân Công từ trên người Di ngoại bà còn dễ hơn lấy Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công từ trên người Thiên Sơn Đồng Mộ. Không nói nữa, ta không thể rời đi quá lâu, phải mau chóng quay về." Trần Lưu nói, thực lực của Di ngoại bà rất mạnh, ta đoán thực lực của nàng thấp nhất cũng là thiên nhân cảnh. Sau này nếu không có việc gì, ta tạm thời sẽ không trở về, các ngươi cứ ở trong động thiên thế giới cố gắng tu luyện một thời gian.
Vâng, phu quân, vậy ngươi hãy cẩn thận.
Yên tâm đi, ta sẽ không sao đâu, nói thế nào ta cũng là cháu rể của nàng mà, hơn nữa nếu có nguy hiểm, ta cũng sẽ trực tiếp quay về động thiên thế giới. Trần Lưu lại lặng lẽ quay về trường xuân cốc, bắt đầu cắt tỉa cành lá của những cây đại thụ mà hắn đã đốn, sau đó khiêng toàn bộ thân cây về cạnh nhà của Lý Thương Hải, bắt đầu đẽo gọt ván gỗ để xây nhà. Trần Lưu bây giờ ngay cả núi cũng có thể gọt, đẽo ván gỗ tự nhiên không thành vấn đề, hơn nữa bây giờ hắn khống chế chân khí cực kỳ tinh tế, thậm chí có thể dùng đậu phụ non để điều khắc hoa văn. Ván gỗ hắn đẽo ra không chỉ ngay ngắn, chân nhắn mà ngay cả kích thước cũng gần như giống hệt nhau. Trong lúc đó, trưởng thôn của trường xuân cốc là Cơ Lão lại đến một lần, thấy Trần Lưu đang xây nhà bên cạnh nhà của Lý Thương Hải, liền đi hỏi Lý Thương Hải. Biết là do nàng sắp xếp thì không để ý nữa. Sau khi trưởng thôn rời đi, Lý Thương Hải cũng từ trong nhà đi ra.
"Tỷ."
Trần Lưu chào hỏi Lý Thương Hải một tiếng, rồi tiếp tục dùng kiếm đeo ván gỗ.
"Xây nhà cần nhiều cây gỗ vậy sao? Ngươi đốn nhiều cây về làm gì?"
Lý Thương Hải hỏi.
"Lát nữa ngươi sẽ biết thôi."
Trần Lưu cười nói. Trần Lưu xây không phải là nhà tranh, hắn chuẩn bị xây một căn biệt thự nhỏ 2 tầng tinh xảo. Về phần thiết kế kết cấu của biệt thự nhỏ, trong đầu hắn có rất nhiều. Sau khi đột phá đại tông sư, tinh thần lực tăng vọt, hắn có thể nhớ lại hình dạng và kết cấu của những căn biệt thự hắn từng thấy. Căn biệt thự nhỏ này Trần Lưu đã bỏ rất nhiều tâm huyết, không chỉ kết cấu tinh xảo, vẻ ngoài đẹp đẽ trang nhã, ánh sáng tốt, mà ban công, cửa sổ lớn, hoa văn điêu khắc, đồ nội thất, mọi thứ đều đầy đủ. Tiếc là không có kính, nên Trần Lưu chỉ có thể dùng những tấm ván gỗ lớn đẩy ngang để thay thế, khi cần mở cửa sổ thì đẩy tấm ván ra. Bởi vì yêu cầu của Trần Lưu đối với căn biệt thự rất cao, cho dù hắn đã là đại tông sư, cũng phải mất trọn 5 ngày mới xây xong đại thể căn biệt thự nhỏ 2 tầng hoàn toàn bằng gỗ này, tiếp theo là sắm sửa đồ nội thất. Lý Thương Hải đã chứng kiến Trần Lưu từ không có gì, từng chút một xây nên căn biệt thự. Mà biệt thự của Trần Lưu lại xây ngay cạnh nhà nàng, 3 gian nhà tranh đơn sơ của nàng so với biệt thự của Trần Lưu, quả thực là một trời một vực, không nỡ nhìn. Cho dù Lý Thương Hải không màng thế sự, nhưng nhìn căn biệt thự nhỏ tinh xảo của Trần Lưu, rồi lại nhìn nhà tranh của mình, nàng cũng có chút không vui.
Không vui thì làm sao?
Dễ thôi. Lý Thương Hải bước vào biệt thự của Trần Lưu, nói với Trần Lưu đang điều khắc hoa văn trên ghế sofa gỗ, "Sau này ta ở đây, ngươi tự đi xây một căn khác."
Trần Lưu.
Trần Lưu chỉ lên lầu 2. Nói, trên lầu 2 có 2 phòng lớn, thì chọn 1 phòng là được rồi. Ngươi sớm đã có kế hoạch để ta dọn vào.
Lý Thương Hải hỏi.
Trần Lưu đương nhiên sẽ không nói thật, lắc đầu nói, không có, chỉ là xây như vậy sẽ đối xứng và đẹp hơn.
Ta không quen ở chung với người khác, ngươi tự đi xây một căn khác đi.
Lý Thương Hải bá đạo nói.
Trần Lưu.
Trưởng thôn Cơ Lão thấy Lý Thương Hải dọn vào biệt thự của Trần Lưu, ông cũng vào biệt thự tham quan một vòng, rất vui vẻ gật đầu, căn biệt thự này mới xứng với thân phận của thần nữ. Về phần cấp biệt thự của Trần Lưu, điều đó có quan trọng không?
Hoàn toàn không quan trọng, thần nữ để mắt đến nhà của hắn là phúc của hắn.
Sau khi ra khỏi biệt thự, Cơ Lão thấy Trần Lưu đang xây lại một căn biệt thự khác ở chỗ nhà cũ của Lý Thương Hải, thái độ đối với hắn tốt hơn nhiều. Trần Lưu bây giờ cũng đã chấp nhận số phận, bất kể là biệt thự hay đồ nội thất, hắn đều phải làm ít nhất 2 bộ, làm xong còn phải mang cho Lý Thương Hải chọn trước, nếu nàng đều ưng ý, hắn lại phải làm lại từ đầu. Nhìn Lý Thương Hải đang chăm sóc hoa cỏ trong vườn hoa nhỏ của biệt thự bên cạnh, Trần Lưu thầm lẩm bẩm trong lòng, ai nói Lý Thương Hải điềm tĩnh đạm bạc, không màng thế sự chứ? Rõ ràng là một tiểu nha đầu thích cướp đồ của người khác mà. Lý Thương Hải liếc mắt nhìn Trần Lưu đang lẩm bẩm bên cạnh, trong mắt lộ ra một tia ý cười.
Ta đói rồi.
Sau khi tới nước cho những bông hoa mình trồng, Lý Thương Hải nhẹ nhàng nói với Trần Lưu ở bên cạnh.
Ta biết rồi, lát nữa ta sẽ đi nấu cơm cho ngươi.
Trần Lưu nói.
Lý Thương Hải ngày thường rất ít ăn, bình thường một ngày nàng chỉ ăn nhiều nhất 2-3 quả trái cây tươi.
Hơn nữa Trần Lưu cũng đã dò hỏi được, Lý Thương Hải bây giờ quả thực có tu vi thiên nhân cảnh, với tu vi hiện tại của nàng, cho dù không ăn trong thời gian dài, nàng cũng có thể dùng thiên địa nguyên khí để duy trì các chức năng cơ thể cần thiết. Nhưng từ khi Trần Lưu đến trường Xuân Cốc, Lý Thương Hải đã bị những món ăn ngon mà hắn làm ra quyến rũ. Có đầu bếp hàng đầu như Hoàng Dung, lại có vô số công thức món ăn của hậu thế, khiến kỹ năng phụ của Trần Lưu lại có thêm một kỹ năng nấu ăn trung cấp. Món ăn Trần Lưu làm ra bây giờ không chỉ có sắc hương vị đầy đủ, mà những món dược tiện hắn thêm các loại dược liệu vào nấu không chỉ có tác dụng làm đẹp, mà đối với võ giả có tu vi thấp còn có công hiệu tăng cường chân khí.
Tỷ, gia vị và hương liệu ta mang theo không còn nhiều nữa, ngươi có thể dạy ta bất lao trường Xuân Công không? Ta muốn ra khỏi cốc để mua một ít hương liệu gia vị về.
Trong lúc ăn cơm cùng Lý Thương Hải, Trần Lưu hỏi.
Không sao, ngươi ra khỏi cốc, chỉ cần quay về trong vòng 3 ngày thì sẽ không có chuyện gì.
Lý Thương Hải thản nhiên nói. Tiểu tử danh ma, lại muốn lừa bất lao trường Xuân Công của ta.
Ngươi vốn dĩ chưa từng uống nước trường Xuân Tuyền mà.
Trần Lưu rất cẩn thận, trong hơn 10 ngày ở trường Xuân Cốc, hắn không uống một ngụm nước nào trong cốc, nước hắn uống đều là linh thủy hắn lén đổi ra từ trong không gian. Thấy không lừa được bất lao trường Xuân Công, Trần Lưu thầm thở dài, thầm nghĩ, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần phải cố gắng. Chương 339, Lý Thương Hải, hạ nhị. Chương 339, Lý Thương Hải, hạ nhị. Tại sao Trần Lưu lại có ý đồ với thiên trường địa cửu bất lao trường Xuân Công? Bởi vì Bắc Minh Thần Công và Tiểu Vô Tướng Công đều chỉ là công pháp cấp bậc đại tông sư, Trần Lưu và Vương Ngự Yên đều đã đột phá đến đại tông sư rồi. Mặc dù vẫn có thể tiếp tục tu luyện, nhưng muốn dùng công pháp cấp bậc đại tông sư để đột phá đến thiên nhân cảnh thì rất khó. khi Bô Nhai Tử và Lý Thu Thủy ẩn cư ở Lang Hoàn Phúc Địa, bọn hắn đã cướp rất nhiều công pháp võ công của các môn phái khác về, ngoài ý định dùng công pháp của các môn phái khác cùng với Bắc Minh Thần Công, Tiểu Vô Tướng Công để suy diễn ra Bất Lão Trường Xuân Công, Trần Lưu đoán bọn hắn cũng không phải là không có khả năng muốn suy diễn ra một bộ công pháp thiên nhân cảnh mới. Trần Lưu đương nhiên cũng có thể cùng Vương Ngự Yên tự mình dùng Bắc Minh Thần Công, Tiểu Vô Tướng Công, Cửu Âm Chân Kinh, Thần Chiếu Kinh, Trường Sinh Quyết, thậm chí là Minh Ngọc Công của Di Hoa Cung để suy diễn ra một bộ công pháp thiên nhân cảnh mới. Hắn tin rằng, với ngộ tính của Vương Ngự Yên và ngộ tính hiện tại của hắn, cùng với hệ thống, bọn hắn sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Nhưng trong thời gian này cần bao lâu thì không thể xác định được, nếu cần vài năm, mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm thì sao? Tốn nhiều thời gian như vậy để suy diễn công pháp mới, Trần Lưu cảm thấy không bằng trực tiếp lấy Bất Lao Trường Xuân Công từ trên người Lý Thương Hải còn dễ hơn. Mặc dù tạm thời không lừa được Lý Thương Hải, Trần Lưu cũng không nản lòng, hắn tin rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ lừa được. Đương nhiên, Trần Lưu cũng đã chuẩn bị cho khả năng thất bại, Trần Lưu quyết định cho mình nửa năm, nếu trong vòng nửa năm hắn vẫn không lấy được Bất Lao Trường Xuân Công, hắn sẽ quyết định tạm thời rời khỏi Trường Xuân Cốc, đến Lăng Vân Quật ở vùng đất hỗn loạn. Trong Lăng Vân Quật có thập cường võ đạo, Trần Lưu cảm thấy Huyền Vũ Chân Công mà Võ Vô Địch kết hợp thập cường võ đạo sáng tạo ra ở tổng võ thế giới này rất có thể là công pháp tiên nhân. Đương nhiên, võ công của thế giới Phong Vân rất huyền ảo, đặc biệt là giai đoạn sau, sụp đổ đến mức đáng sợ, Trần Lưu cũng không hiểu rõ lắm. Giống như Đế Thích Thiên sống hơn 2000 năm mới xuất hiện trong phần 2, công pháp của hắn trông rất cao siêu, nhưng lại bị thập cường võ đạo của Võ Vô Địch đánh bại. Mà Võ Vô Địch ở phần 3 lại đánh không lại Tuyệt Tâm, còn bị Kiếm Thần dùng Huyền Âm kiếm pháp đánh bại, thực sự quá huyền ảo. Đối với võ công của thế giới Phong Vân, thực ra Trần Lưu không có quá nhiều suy nghĩ, nhưng tham khảo một chút vẫn có thể. Ngày hôm sau, Trần Lưu đã sớm rời khỏi Trường Xuân Cốc. Sau khi ra khỏi cốc, Trần Lưu liền nhanh chóng phi nước đại về phía thành đô phủ của Đại Tống. Với tốc độ hiện tại của Trần Lưu, hắn muốn đi về giữa Trường Xuân Cốc và thành đô phủ trong vòng 3 ngày không khó, thậm chí không cần một ngày, hắn đã có thể đi một vòng. Nhưng Trần Lưu không đến thành đô phủ, sau khi rời khỏi Trường Xuân Cốc không lâu, Trần Lưu đã tìm một hang động cực kỳ kín đáo chui vào, rồi lại nhoáng một cái quay về không gian hệ thống. Và sau khi Trần Lưu biến mất, Lý Thương Hải lại lặng lẽ xuất hiện ở nơi hắn biến mất. Lại đột nhiên biến mất sao? Lý Thương Hải nhìn nơi Trần Lưu biến mất, rồi lại lặng lẽ ẩn mình. Nhưng lần này khác với lần trước Trần Lưu biến mất một lúc rồi lại xuất hiện, lần này Trần Lưu biến mất trọn 2 ngày mới xuất hiện lại. Xa cách các phu nhân hơn 10 ngày, các phu nhân ở nhà cũng cần được an ủi mà. Trần Lưu triển khai thần thức kiểm tra, lại đi một vòng quanh đó, sau khi không phát hiện vấn đề gì, mới chuyển Vương Ngự Yên từ trong không gian ra ngoài. Lý Thương Hải đang trốn trong bóng tối quan sát, thấy Vương Ngự Yên trông gần như giống hệt mình, chớp mắt, rồi lại chớp mắt, trong mắt bất giác lộ ra ý cười. Tu vi của Lý Thương Hải không chỉ cao hơn Trần Lưu một đại cảnh giới, mà tư chất ngộ tính của nàng cũng cực cao, võ công của Tiêu Giao phái nàng gần như đã học hết. Tiêu Giao phái không phải là môn phái giang hồ bình thường, nói nó là môn phái tu tiên cũng không quá. Ngoài Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công, Tiêu Giao phái còn có Tiêu Giao Ngự Phong và nhiều tuyệt học đỉnh cấp khác. Bởi vì Tiêu Giao Ngự Phong quá cao siêu, hơn nữa Tiêu Giao tử cũng nhận ra tâm tính của Vô Nhai tử, Thiên Sơn Đồng Mộ và Lý Thu Thủy không tốt, nên không chuyển cho bọn hắn, chỉ chuyển cho Lý Thương Hải. Học được Tiêu Giao Ngự Phong, tu vi còn đột phá đến thiên nhân cảnh, Lý Thương Hải muốn không để Trần Lưu phát hiện, điều này không khó. Phu quân. Sau khi Vương Ngữ Yên ra ngoài, cũng triển khai thần thức nhìn một vòng, rồi mới nhìn Trần Lưu. Ngữ Yên, ngươi về Mạn Đà Sơn Trang trước 1-2 tháng, nếu trong vòng 2 tháng ta không về, hoặc di ngoại bà của ngươi không đến Mạn Đà Sơn Trang đón ngươi, ngươi hãy quay lại đây. Trong 2 ngày quay về không gian hệ thống, Trần Lưu và Vương Ngự Yên đã lập ra một kế hoạch lợi dụng mối quan hệ họ hàng của Vương Ngự Yên và Lý Thương Hải để lừa lấy Bất Lao Trường Xuân Công từ tay nàng. Đương nhiên, điều này cần Vương Ngự Yên phối hợp. Trần Lưu chuẩn bị dùng cớ về Mạn Đà Sơn Trang đón Vương Ngự Yên để lừa Bất Lao Trường Xuân Công từ tay Lý Thương Hải. Nếu Lý Thương Hải không mắc bẫy, muốn tự mình đi đón Vương Ngự Yên, vậy thì đợi sau khi nàng từ Mạn Đà Sơn Trang đón Vương Ngự Yên về, lại để Vương Ngự Yên lợi dụng quan hệ họ hàng để lấy Bất Lao Trường Xuân Công, thậm chí là Ngọc Linh Lung. Nếu ngay cả Vương Ngự Yên cũng không thành công, lúc đó sẽ đi tìm các công pháp tiên nhân cảnh khác. Ta biết rồi phu quân. Vương Ngữ Yên cười gật đầu. Nếu di ngoại bà của ngươi đến đón ngươi, vậy thì sau khi vào Trường Xuân Cốc, tuyệt đối không được uống nước của Trường Xuân Cốc, biết không? Trái cây mọc trên cây thì không sao. Trong thời gian ở Trường Xuân Cốc, Trần Lưu cũng đã dùng động vật trong không gian hệ thống để làm thí nghiệm, hắn lần lượt cho các con vật trong không gian ăn đào, mận, mơ và các loại trái cây khác của Trường Xuân Cốc và uống nước Trường Xuân Tuyền. Ăn trái cây không sao, uống nước cũng không sao. Nước suối của Trường Xuân Tuyền chỉ là nước suối bình thường, không có gì đặc biệt là Ngọc Linh Lung mà Lý Thương Hải nắm giữ. Trần Lưu không biết Lý Thương Hải có vì Vương Ngự Yên là cháu gái của mình mà đối xử đặc biệt với nàng hay không, nhưng Trần Lưu cảm thấy cẩn thận không bao giờ thừa, vẫn nên thận trọng một chút. Ta biết rồi, phu quân. Được rồi, ta cũng phải về rồi. Bây giờ về luôn sao? Ngự Yên ngươi còn có chuyện gì sao? Vương Ngự Yên đưa tay vào trong áo của Trần Lưu, đôi mắt long lanh nói, phu quân, nếu ta về Mạn Đà Sơn Trang, sẽ rất lâu mới được gặp lại ngươi đó. Nhìn Vương Ngự Yên có vẻ như chưa thỏa mãn, khóe miệng Trần Lưu giật giật. Các phu nhân khác dễ giải quyết, nhưng Vương Ngự Yên không dễ giải quyết, huống hồ hắn còn có nhiều phu nhân như vậy. 2 ngày làm sao có thể thỏa mãn hết được. Lý Thương Hải thầm nổ nước bọt một cái, đội vàng đỏ mặt thu hồi thần thức, tâm thần cũng có chút không yên. Nếu là người khác thì sẽ không gây ảnh hưởng gì đến Lý Thương Hải, nhưng Vương Ngự Yên và nàng trông quá giống nhau, gần như ý hệ, điều này khiến Lý Thương Hải không khỏi có một cảm giác vi diệu. Một lúc sau, Lý Thương Hải lại lặng lẽ dò thần thức ra ngoài, rồi như bị dọa sợ lại nhanh chóng thu thần thức về, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn. Nhưng Lý Thương Hải thực sự không thể kìm được sự tò mò, một lát sau, lại lặng lẽ dò thần thức ra ngoài, lần này nàng nhìn trộm một lúc lâu mới thu thần thức về. Sao lâu thế, cứ như một con súc sinh chưa thỏa mãn vậy. Lý Thương Hải dò thần thức ra rồi thu về rồi lại dò ra, đã hơn một canh giờ rồi mà vẫn chưa thấy Trần Lưu và Vương Ngự Yên có dấu hiệu dừng lại, khiến Lý Thương Hải không khỏi thầm đoán thán trong lòng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ của Vương Ngự Yên, cũng khiến tâm trạng của Lý Thương Hải càng thêm vi diệu. Chương 340, Lý Thương Hải, Hạ Tam, chương 340, Lý Thương Hải, Hạ Tam, trở lại trường Xuân Cốc, Trần Lưu bắt đầu sống một cuộc sống khá bình lặng, mỗi ngày luyện công, nấu ăn, lúc rảnh rỗi thì trò chuyện với Lý Thương Hải. Trần Lưu thỉnh thoảng cũng vào trong cốc trò chuyện với cư dân của trường Xuân Cốc, tìm hiểu tình hình của nơi này. Trường Xuân Cốc tuy là một thôn, nhưng thôn này thực sự không lớn, chỉ có hơn 10 hộ gia đình, già trẻ lớn bé cộng lại khoảng 7-80 người. Hơn nữa vì trường Xuân Cốc gần như cách biệt với thế giới bên ngoài, người ngoài không vào được, người trong không ra được, gần như không tiếp xúc với người ngoài, nên cũng dẫn đến việc đa số người trong thôn chỉ có thể kết hôn cận huyết, việc sinh con có chút khó khăn. Trần Lưu là người ngoài đầu tiên vào trường Xuân Cốc trong mấy chục năm qua, còn được Lý Thương Hải giữ lại. Vì vậy mỗi khi Trần Lưu vào trong cốc đi dạo, những cô nương chưa lấy chồng nhìn hắn với ánh mắt sáng rực, nếu không phải vì Trần Lưu có thể ở cạnh Lý Thương Hải, bọn họ đoán Trần Lưu rất có thể là người đàn ông mà thần nữ để mắt tới, thậm chí còn muốn trực tiếp kéo hắn lên giường. Cư dân của trường Xuân Cốc ngoài trưởng thôn thỉnh thoảng đến gặp Lý Thương Hải, nếu không có việc gì, thì ngày thường những người khác không được phép vào làm phiền nàng. Cứ 3 năm ngày, Trần Lưu lại lấy cớ đi mua nguyên liệu nấu ăn, lặng lẽ quay về không gian để ân ái với các phu nhân. Lại hơn nửa tháng trôi qua, Trần Lưu thấy Lý Thương Hải đã quen với việc mỗi khi đến giờ ăn, chắc chắn sẽ ngồi vào bàn ăn nhà hắn chờ hắn nấu cơm cho ăn, liền cảm thấy quan hệ với nàng hẳn là đã khá tốt, bèn hỏi: "Tỷ, Ngọc Linh Lung trông như thế nào? Ngươi có thể cho ta xem được không?" "Không được." Đúng là keo kiệt, xem một chút cũng không cho. Trần Lưu thầm lẩm bẩm trong lòng: "Tỷ, cho ta xem một chút đi, võ công của ngươi cao như vậy, ngươi còn sợ ta cướp mất Ngọc Linh Lung của ngươi sao? Ngươi xem Ngọc Linh Lung làm gì? Tò mò thôi. Ngươi ở đâu ra mà nhiều tò mò thế?" "Ta chỉ tò mò thôi mà, xem một chút, xem một chút, tỷ, chỉ cần ngươi cho ta xem, ta sẽ làm cho ngươi 3 món ăn mới, thế nào?" Lý Thương Hải nhìn Trần Lưu một cái, trên mặt lộ ra vẻ cười như không cười. Từ tiếng lòng của Trần Lưu, Lý Thương Hải biết Trần Lưu đang âm mưu với Ngọc Linh Lung của nàng, nhưng nàng không quan tâm, chỉ cần nàng không muốn cho, Trần Lưu sẽ không cướp được của nàng. Cho dù Trần Lưu có một động tiên thế giới có thể ra vào bất cứ lúc nào, nhưng sau khi xem vài lần Trần Lưu ra vào động tiên thế giới, Lý Thương Hải cũng đã biết động tiên thế giới của hắn vào từ đâu thì sẽ ra từ đó. Cho dù Trần Lưu trốn về động tiên thế giới, chỉ cần nàng canh ở lối ra, hắn sẽ không thoát được, trừ khi Trần Lưu trốn trong động tiên thế giới cả đời không ra. 3 món không được, ít nhất phải 300 món. Lý Thương Hải ung dung nói. 300. Trần Lưu kinh ngạc kêu lên, hoan thán, tỷ có biết 300 món ăn mới là khái niệm gì không? Ta còn không biết làm nhiều món như vậy nữa là. Ta không quan tâm. Lý Thương Hải cười nói, ít nhất 300 món ăn mới, còn phải đạt tiêu chuẩn trở lên, không được làm qua loa, nếu không ta sẽ không cho người xem. Tỷ, ít hơn một chút được không? Trần Lưu nói, ta chỉ xem một chút thôi, chứ có đòi của ngươi đâu, 30 món. 300. Lý Thương Hải không được bộ. Ta thêm một chút nữa, 50 món. Trần Lưu cắn răng nói. 400. Lý Thương Hải ung dung nói, ngươi có thể không đồng ý, ngươi trả giá nữa, lần sau sẽ là 500. Trần Lưu. Được, 400 thì 400. Trần Lưu thở dài, nói, vậy tỷ lấy ra cho ta xem đi. Ngươi còn chưa làm món mới cho ta mà. Lý Thương Hải cười nói, mỗi ngày 3 món mới, đợi ngươi làm đủ 400 món mới, ta tự nhiên sẽ cho ngươi xem. Trần Lưu, chết tiệt, lại bị mụ đàn bà độc ác này lừa rồi. Sau này ai nói với ta Lý Thương Hải dịu dàng như nước, không màng thế sự, ta sẽ nổi điên với người đó. Trong mắt Lý Thương Hải lộ ra ý cười. Sau nhiều lần bị Trần Lưu thầm chửi trong lòng, Lý Thương Hải đã không còn quan tâm đến việc Trần Lưu chửi mình nữa, dù sao chỉ cần Trần Lưu chửi một lần, nàng sẽ tìm cơ hội hành hạ hắn một phen. Thôi được. Trần Lưu thở dài, nói, vậy tỷ, ngươi giúp ta đến Mạn Đà Sơn Trang ở Giang Nam Vô Tích đón Ngự Yên qua đây đi. Trần Lưu vốn định nhân cơ hội hỏi Lý Thương Hải có thể dạy hắn bất lao trưởng Xuân Công không, để hắn về Giang Nam thăm Vương Ngự Yên, nhưng Lý Thương Hải ngay cả nhìn Ngọc Linh Lung một cái cũng không cho, hắn cảm thấy muốn Lý Thương Hải dạy trưởng Xuân Công là không thể, không bằng trực tiếp để nàng đến Mạn Đà Sơn Trang đón Vương Ngự Yên qua, để Vương Ngự Yên lừa nàng. Ngự Yên, vợ bé của ngươi hả? Lý Thương Hải hỏi. Đúng vậy. Trần Lưu cười nói, Ngự Yên và ngươi trông rất giống nhau đó, gần như ý hệt, ngươi xem là biết. Được. Đại tông sư đã có thể trực tiếp ngự không phi hành, chỉ là ngự không phi hành tiêu hao lượng chân khí quá lớn, nên đại tông sư nhiều nhất chỉ có thể bay bằng ngắn, đường dài thì vẫn phải chạy bộ. Nhưng tu vi đến tiên nhân cảnh, ngự không phi hành trong thời gian dài đã không còn là vấn đề. Mặc dù khoảng cách đường chim bay từ trường Xuân Cốc đến Mạn Đà Sơn Trang ít nhất cũng 3-4 ngàn dặm, nhưng vẫn không làm khó được Lý Thương Hải, chỉ mất chưa đến 2 canh giờ, Lý Thương Hải đã từ trường Xuân Cốc bay đến Mạn Đà Sơn Trang. Vương Ngữ Yên đã sớm trở về Mạn Đà Sơn Trang. Phần lớn tài sản và bí kíp võ công của Mạn Đà Sơn Trang đã được chuyển vào không gian hệ thống. Người hầu và nha hoàn cũng phần lớn bị Lý Thanh La mang đi, nhưng Sơn Trang không bị bỏ hoang hay bán đi, vẫn còn nha hoàn người hầu ở lại trông coi. Khi Lý Thương Hải đến Mạn Đà Sơn Trang, Vương Ngự Yên đang ngồi trên bàn đá trong vườn hoa uống trà đọc sách. Lý Thương Hải từ từ hạ xuống từ trên trời, ngồi xuống ghế đá đối diện Vương Ngự Yên. Vương Ngự Yên đột ngột ngẩng đầu, liền thấy Lý Thương Hải trông cực kỳ giống mình, lập tức chớp chớp mắt.
Di ngoại bà,
ngươi biết ta?
Lý Thương Hải cười nói.
Chương 341, Lý Thương Hải, hạ tứ, chương 341, Lý Thương Hải, hạ tứ, phu quân nói cho ta biết, hắn muốn cùng ta hợp tác lừa Di ngoại bà đó. Vương Ngữ Yên nói.
Thử. Lý Thương Hải có chút kinh ngạc, nàng không ngờ Vương Ngữ Yên sẽ nói thật với nàng.
Di ngoại bà không cần kinh ngạc.
Vương Ngữ Yên cười nói.
Sau khi Vương Ngữ Yên biết được tình hình của Lý Thương Hải từ Trần Lưu, nàng đã đoán rằng Lý Thương Hải cũng giống như các nàng, có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu.
Ngươi.
Vương Ngữ Yên ngừng lại một chút, phát hiện trong lòng không có cảnh báo nào truyền đến, lập tức hiểu ra, Lý Thương Hải quả thật cùng một loại người với các nàng, bèn cười nói, ngươi cũng có thể nghe được suy nghĩ trong lòng phu quân nhà ta phải không, Di ngoại bà?
Lý Thương Hải càng thêm kinh ngạc.
Vương Ngữ Yên cười nói, người có thể nghe được suy nghĩ trong lòng phu quân không chỉ có chúng ta đâu, còn có rất nhiều người nữa, chẳng qua bây giờ phu quân vẫn chưa biết mà thôi.
Vương Ngữ Yên rót cho Lý Thương Hải một tách trà, kể cho nàng nghe về lai lịch và sự đặc biệt của Trần Lưu. Lý Thương Hải càng nghe càng kinh ngạc, cũng cảm thấy rất thú vị.
Nói vậy là hắn muốn cướp Ngọc Linh Lung của ta, là muốn bổ sung năng lượng cho tiên bảo tên là hệ thống, mở rộng diện tích của động thiên thế giới.
Đúng vậy.
Vương Ngữ Yên gật đầu, nói, bây giờ động thiên thế giới vẫn còn quá nhỏ. Dựa theo những gì chúng ta nghe được mà suy đoán, nếu có thể bổ sung đầy đủ năng lượng cho tiên bảo của phu quân, động thiên thế giới của chúng ta ít nhất cũng có thể phát triển thành một thế giới rộng mấy vạn dặm.
Vương Ngữ Yên và Lý Thương Hải đã trò chuyện rất nhiều, các nàng nói về lai lịch của Trần Lưu, về động thiên thế giới của các nàng, về thế giới này và cả những suy đoán của mình.
Vương Ngữ Yên cảm thấy không cần phải che giấu, tu vi của Lý Thương Hải cao hơn các nàng, hơn nữa lại là cùng một loại người, có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu.
Dù nàng không nói, sớm muộn gì Lý Thương Hải cũng sẽ tìm hiểu rõ ràng, chẳng qua là tốn thêm chút thời gian mà thôi.
Chi bằng cứ thẳng thắn, trực tiếp chiếm được cảm tình và sự ủng hộ của Lý Thương Hải.
Di ngoại bà, ngươi có muốn thành tiên, trường sinh bất lão không?
Vương Ngữ Yên hỏi.
Thành tiên sao?
Lý Thương Hải lộ ra vẻ mặt khao khát.
Ai mà không muốn thành tiên, trường sinh bất lão?
Dù Lý Thương Hải coi nhẹ danh lợi, không màng thế sự, nhưng nàng cũng vô cùng khao khát được thành tiên.
Đó chính là tiên nhân cơ mà.
Ngươi muốn ta giúp các ngươi,
không phải giúp chúng ta, mà cũng là giúp chính ngươi.
Vương Ngữ Yên cười nói, dù không có ngươi giúp đỡ, với những thông tin mà phu quân nắm giữ, ta tin rằng sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tu luyện thành tiên.
Lý Thương Hải nghe vậy khẽ gật đầu, nếu những gì Vương Ngữ Yên nói là thật, có lẽ bọn hắn thật sự có thể làm được.
Hơn nữa, Lý Thương Hải cảm thấy Vương Ngữ Yên không có lý do gì để lừa nàng, dù sao nàng cũng có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, chỉ cần giữ Trần Lưu ở bên cạnh một thời gian là có thể từ từ tìm hiểu được ngọn ngành của hắn.
Lý Thương Hải suy nghĩ hồi lâu rồi nói, ta có thể giúp các ngươi cần gì?
Vương Ngữ Yên nói, Bất Lao Trường Xuân Công và Ngọc Linh Lung.
Chỉ hai thứ này thôi sao?
Di ngoại bà còn có thứ khác sao?
Ta còn có Tiêu Giao Ngự Phong và Thiên Giám Thần Công.
Tiêu Giao Ngự Phong và Thiên Giám Thần Công.
Vương Ngữ Yên có chút nghi hoặc, điều này nàng chưa từng nghe Trần Lưu nhắc tới.
Trần Lưu có lẽ cũng không ngờ thế giới này còn có Tiêu Giao Ngự Phong và Thiên Giám Thần Công, dù sao Tiêu Giao Ngự Phong và Thiên Giám Thần Công là những công phu trong phiên bản truyện giải kỳ ban đầu, sau này vì hai môn võ công tuyệt học này quá nghịch thiên nên đã bị Kim Lão Đại xóa bỏ.
Lý Thương Hải cười nói, võ công của Tiêu Giao phái phần lớn bắt nguồn từ Tiêu Giao Ngự Phong, Tiêu Giao phái cũng vì Tiêu Giao Ngự Phong mà có tên.
Còn Thiên Giám Thần Công là 360 môn tuyệt học được khắc trên 360 chiếc gương đồng, các ngươi học Bắc Minh Thần Công, Tiểu Vô Tướng Công, Thiên Sơn Chết Mai Thủ, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Lăng Ba Vi Bộ cũng chỉ là công pháp võ kỹ trên một chiếc gương đồng mà thôi.
Vương Ngữ Yên nghe vậy lập tức kinh ngạc, vội vàng hỏi, Di ngoại bà, sao ta lại không biết?
Ông ngoại cũng chưa từng nói với ta.
Bọn hắn không biết.
Lý Thương Hải nói.
Vương Ngữ Yên kinh ngạc vô cùng, hỏi, ông ngoại bọn hắn không biết sao?
Không biết.
Lý Thương Hải lắc đầu, nói, ta cũng là sau khi tu vi đột phá đến Đại Tông Sư, sư phụ mới truyền cho ta.
Thế giới võ hiệp có rất nhiều môn phái đều sẽ khảo nghiệm nhân phẩm và tâm tính của đệ tử, những người không đạt yêu cầu về nhân phẩm và tâm tính thì không thể nào được truyền thụ công pháp trung tâm thật sự. Dựa vào những việc làm của Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy và Thiên Sơn Đồng Mỗ, rõ ràng là không đạt yêu cầu của Tiêu Giao Tử, hắn không muốn dạy tuyệt học chân chính của Tiêu Giao phái cho bọn hắn cũng là điều khó tránh khỏi.
Sau khi truyền thụ hết tuyệt học của Tiêu Giao phái cho Lý Thương Hải, Tiêu Giao Tử liền rời đi tìm kiếm cơ duyên đột phá đến lục địa thần tiên, từ đó không bao giờ xuất hiện nữa.
Lý Thương Hải cũng không biết Tiêu Giao Tử đã đi đâu, nàng muốn thành tiên, trong đó không phải là không có ý muốn đi tìm Tiêu Giao Tử.
Đương nhiên, bản thân nàng cũng muốn thành tiên.
Nhưng thành tiên không phải chuyện dễ dàng, ngay cả việc đột phá lục địa thần tiên cũng vô cùng khó khăn.
Thế giới này không biết đã bao lâu rồi chưa xuất hiện lục địa thần tiên.
Sau khi nghe Vương Ngữ Yên kể, Lý Thương Hải cảm thấy đi theo Trần Lưu, cơ hội thành tiên của nàng sẽ lớn hơn.
Hơn nữa, Vương Ngữ Yên còn nói cho nàng biết chuyện về Thần Long và Long Nguyên, nhưng muốn giết Thần Long để đoạt Long Nguyên thì cần ít nhất 7 vị cao thủ thiên nhân cảnh.
Lý Thương Hải cũng muốn chia một phần từ Long Nguyên, vì thế nàng không ngại đặt cược lớn hơn, đem cả Tiêu Giao Ngự Phong và Thiên Giám Thần Công dạy cho Trần Lưu và Vương Ngữ Yên, giúp các nàng nhanh chóng đột phá đến thiên nhân cảnh.
Đương nhiên, trong đó cũng là vì Vương Ngữ Yên là cháu ngoại của nàng, Trần Lưu là cháu rể ngoại của nàng, hơn nữa lai lịch của Trần Lưu phi phàm, là khách đến từ ngoài trời.
Nếu không, người khác muốn được Lý Thương Hải truyền thụ, có thể nói là khó hơn lên trời.
Không có mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm khảo nghiệm thì căn bản là không thể.
Lý Thương Hải và Vương Ngữ Yên đã trò chuyện rất lâu, còn lập giao ước với nàng, sau đó mới mang Vương Ngữ Yên bay thẳng về Trường Xuân Cốc.
Phu quân,
ôm lấy Vương Ngữ Yên đang nhào vào lòng, Trần Lưu cũng có chút ngớ ngác.
Trần Lưu không ngờ tốc độ của Lý Thương Hải lại nhanh như vậy, sáng sớm xuất phát, tối đã đến Trường Xuân Cốc.
đi máy bay cũng không nhanh bằng, đi máy bay ngươi còn phải chạy ra sân bay, còn phải chờ chuyến bay nữa. Nhưng nghe Vương Ngữ Yên nói nàng được Lý Thương Hải mang bay tới, Trần Lưu cũng có thể hiểu được. Người ta thường nói xa nhau một chút còn hơn tân hôn, đã hơn nửa tháng không gặp Trần Lưu, tối hôm đó Vương Ngữ Yên vô cùng nồng nhiệt. Kể từ khi nàng và Trần Lưu ở bên nhau, bọn hắn chưa từng xa nhau lâu như vậy. Mà Lý Thương Hải nghe tiếng mèo kêu từ biệt thự bên cạnh truyền đến, không khỏi thầm mắng một tiếng, thật là không biết xấu hổ. Phu quân, di ngoại bà đã dạy Bất Lao Trưởng Xuân Công cho ta rồi. Sau khi ngồi ngoài nỗi nhớ mong, Vương Ngữ Yên cười tủm tỉm nói với Trần Lưu. Nàng dễ dàng dạy cho ngươi như vậy sao? Trần Lưu kinh ngạc vô cùng, hỏi, ngươi làm thế nào vậy? Ta đã nói cho di ngoại bà biết chuyện phu quân là tiên nhân. Vương Ngữ Yên lật người lên trên Trần Lưu, nói, hơn nữa còn nói cho nàng biết chuyện phu quân có động thiên thế giới. Sẽ không có chuyện gì chứ? Sẽ không đâu, di ngoại bà là cao thủ thiên nhân đó. Sau khi ta về Mạn Đà Sơn Trang đã suy nghĩ, cảm thấy lừa nàng không tốt, hơn nữa chúng ta cũng chưa chắc lừa được nàng. Nếu bị nàng phát hiện chúng ta lừa nàng, rất có thể sẽ phản tác dụng, bị nàng ghi hận. Vốn dĩ chúng ta là họ hàng, có quan hệ thân tình, dù di ngoại bà biết cũng không đến mức làm gì chúng ta. Nhưng nếu trở thành kẻ thù thì khó nói lắm, ngươi muốn bị di ngoại bà truy sát sao? Tay Vương Ngữ Yên lướt trên người Trần Lưu, cơ thể lại bắt đầu cọ cọ, nói, hơn nữa phu quân đã nói với ta tính cách của di ngoại bà rất tốt, không giống bà ngoại của ta, lại thêm nàng là cao thủ thiên nhân, ta cảm thấy lôi kéo nàng tốt hơn là lừa gạt nàng. Trần Lưu nghĩ lại, cũng thấy có lý. Hơn nữa Vương Ngữ Yên đã nói rồi, hắn còn có thể làm gì? Ngươi có thể giúp ta xin Ngọc Linh Lung từ di ngoại bà của ngươi để xem thử được không? Trần Lưu thấy Vương Ngữ Yên lại nổi hứng, cũng bắt đầu đáp lại. Ta thử xem sao. Hơi thở của Vương Ngữ Yên có chút gấp gáp, giọng điệu cũng có chút mơ hồ, nói, nếu ta có thể giúp phu quân xin được, phu quân định thưởng cho ta thế nào? Ngươi muốn thưởng gì? Trần Lưu cười nói. Vậy ta muốn phu quân ở bên ta 3 ngày. Trần Lưu. Thôi được, 3 ngày thì 3 ngày. Lý Thương Hải ở biệt thự bên cạnh sắc mặt có chút đen lại, có xong chưa vậy, còn để người khác nghỉ ngơi không? Hơn nữa, chuyện đó thật sự thú vị đến vậy sao? Chương 342, Long Châu chương 342, Long Châu Lý Thương Hải đã lập giao ước với Vương Ngự Yên, vì vậy sau khi được chứng kiến không gian hệ thống của Trần Lưu, nàng đã giao Ngọc Linh Lung cho Vương Ngự Yên. Thiên địa linh khí trong không gian hệ thống nồng đậm hơn bên ngoài, tu luyện trong không gian, tốc độ tăng tu vi cũng nhanh hơn bên ngoài mấy lần. Đã có một nơi tu luyện quý giá như vậy, Lý Thương Hải đương nhiên cũng muốn chuyển vào. Nhưng không gian hệ thống quả thật hơi nhỏ, một nơi nhỏ như vậy mà ở 3-4 ngàn người, quả thật có chút chật chội. Nếu có thể dùng Ngọc Linh Lung đổi lấy không gian lớn hơn, Lý Thương Hải không ngại cống hiến Ngọc Linh Lung. Huống hồ Vương Ngữ Yên các nàng còn từ tiếng lòng của Trần Lưu suy đoán ra, nếu có nhiều năng lượng hơn, hệ thống rất có thể sẽ có thêm nhiều chức năng hơn, thậm chí có thể xuyên đến thế giới khác, hoặc là tiên giới. Trần Lưu cũng không ngờ Vương Ngữ Yên lại dễ dàng lấy được Ngọc Linh Lung như vậy, lập tức vui mừng khôn xiết. Mặc dù hắn có chút nghi ngờ về điều này, nhưng nghĩ đến tính cách của Lý Thương Hải trong nguyên tắc, nàng hẳn sẽ không có ý đồ xấu gì. Dù có ý đồ xấu, Trần Lưu cũng có thể đá nàng ra khỏi không gian hệ thống. Điều khiến Trần Lưu vui mừng hơn nữa là, khi tay hắn chạm vào Ngọc Linh Lung, hệ thống cuối cùng cũng truyền đến tin tức. Hệ thống phát hiện Long Châu có thể bổ sung năng lượng cho hệ thống. Long Châu, hóa ra Ngọc Linh Lung thật sự là Long Châu à? Đối với việc thế giới tổng võ này xuất hiện Long Châu, Trần Lưu không hề ngạc nhiên. Dù sao hỗn loạn chi địa ngay cả tứ đại thần thú cũng có, chiến thần điện trong đại đường song long chuyện cũng có một con ma long, vậy Ngọc Linh Lung là một viên Long Châu thì có gì lạ? Hấp thu năng lượng, khi hệ thống bắt đầu hấp thu năng lượng của Long Châu, không gian hệ thống cũng bắt đầu mở rộng ra ngoài, dần dần lớn lên. Không gian hệ thống mở rộng, tự nhiên kinh động đến mọi người bên trong. Để tránh xảy ra sự cố, Trần Lưu đã chuyển Vương Ngự Yên, Mục Viễn Thanh, Mục Niệm Từ và các nàng, cùng với Quách Tĩnh, Đinh Điển bọn hắn đến Trường Xuân Cốc, nhưng những nam nữ mà Trần Lưu mua về từ Đại Tuyệt thì hắn lại để lại trong không gian. Dù sao số người trong không gian cũng không ít, đưa ra thì dễ, đưa vào lại thì hơi phiền phức. Hơn nữa Trần Lưu cũng muốn xem, không gian mở rộng sẽ có ảnh hưởng gì đến những người trong không gian hệ thống. Cùng với sự mở rộng của không gian, bên trong không gian hệ thống xuất hiện những ngọn núi cao hơn, những hồ nước lớn hơn, thậm chí còn xuất hiện cả sông ngòi. Nhưng vùng đất mới mở rộng vẫn trơ trụi, không có gì cả. Bầu trời trên đầu cũng trở nên cao hơn, không còn giống như trước đây chỉ có sương mù âm u trên trời xuất hiện màu xanh, cũng xuất hiện mây trắng. Không gian hệ thống dường như cũng đang dần phát triển theo hướng một thế giới bình thường. Trần Lưu nhìn vùng đất mới mở rộng, không khỏi khẽ thở dài, ý là không gian mới mở rộng vẫn cần hắn cử người từ từ khai phá. Đương nhiên, Trần Lưu cũng có thể chuyển đồ từ thế giới tổng võ vào không gian, nhưng tốc độ này thực sự quá chậm, hắn cũng không chuyển xuể. Những người ở lại trong không gian hệ thống sau cơn hoảng loạn ban đầu, liền phát hiện việc không gian mở rộng không ảnh hưởng gì đến bọn hắn, chỉ là lớp sương mù bao quanh không gian không ngừng bị đẩy ra ngoài mà thôi. Dần dần, lòng bọn hắn cũng yên ổn trở lại. Đương nhiên, sau chuyện này, bọn hắn càng thêm sùng bái Trần Lưu, càng tin chắc vào thân phận tiên nhân của hắn. Khoảng một khắc sau, diện tích không gian hệ thống đã mở rộng thành một vòng tròn lớn có bán kính hơn 20 km, nhưng sự mở rộng vẫn chưa dừng lại, điều này khiến Trần Lưu càng thêm vui mừng. Trần Lưu thầm nghĩ, xem ra năng lượng của viên Long Châu này lớn hơn Tà Đế Xá Lợi nhiều. Tà Đế Xá Lợi chỉ giúp hệ thống mở ra một vòng tròn bán kính 1 km mà thôi. Nhưng bây giờ bán kính không gian đã vượt quá 20 km, mà sự mở rộng vẫn chưa dừng lại. Không biết lần này năng lượng của hệ thống có thể bổ sung đến 1% không, cũng không biết thần long của thế giới phong vân ngoài Long Nguyên gia còn có Long Châu không. Nếu có Long Châu, có lẽ cũng có thể bổ sung năng lượng. Còn có ma long của chiến thần điện. Đúng rồi, trong chiến thần điện hẳn cũng có không ít thứ tốt nhỉ. Không biết những thứ đó có thể bổ sung năng lượng cho hệ thống không, tức là trong nguyên tắc chiến thần điện vô cùng thần bí, không biết khi nào mở, cũng không biết mở ở đâu. Ở thế giới tổng võ này, chiến thần điện càng thêm thần bí. Có lẽ khi ta đến hỗn loạn chi địa, có thể đi tìm Nê Bồ Tát, nhờ hắn giúp tính toán thời gian và địa điểm mở chiến thần điện. Nê Bồ Tát hẳn là có thể tính ra được nhỉ? Nếu hắn chịu giúp, ta cũng không ngại che chở cho hắn, để hắn vào ở trong không gian hệ thống. Trần Lưu thấy không gian hệ thống mở rộng tạm thời chưa có dấu hiệu dừng lại, mà người trong không gian cũng không có nguy hiểm, liền lóe mình tiến vào không gian. Trần Lưu cẩn thận cảm nhận một lát, hắn phát hiện thiên địa linh khí trong không gian hệ thống đang từ từ tăng lên, lập tức càng thêm kinh hỉ. Phu quân, thế nào rồi? Vương Ngữ Yên và Mục Niệm Từ cùng các nàng thấy Trần Lưu quay lại Trường Xuân Cốc, lập tức tiến lên hỏi. Không có nguy hiểm, động thiên thế giới vẫn đang mở rộng, hơn nữa thiên địa linh khí bên trong cũng ngày càng nồng đậm. Trần Lưu cười nói, lại đây, ta đưa các ngươi vào xem. Trần Lưu đưa tất cả Vương Ngữ Yên, Mục Niệm Từ, Mục Huyền Thanh, Chu Chỉ Nhược các nàng trở lại không gian. Vương Ngữ Yên và Mục Niệm Từ cùng các nàng thấy linh khí trong không gian quả thật ngày càng nồng đậm, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Thiên địa linh khí càng nồng, cũng có nghĩa là các nàng tu luyện sẽ càng dễ dàng hơn. Thời gian trôi qua, không gian hệ thống càng lúc càng lớn. Khi bán kính không gian hệ thống vượt quá 100 km, Trần Lưu vô cùng kinh hỉ. Khi bán kính không gian hệ thống vượt quá 200 km, Trần Lưu càng thêm kinh hỉ, bắt đầu giao tiếp với hệ thống, hỏi nó đã bổ sung nhiều năng lượng như vậy, có thêm chức năng mới nào không. Nhưng câu trả lời của hệ thống lại khiến Trần Lưu sa sầm mặt mày, bổ sung nhiều năng lượng như vậy mà chỉ mở rộng diện tích không gian, chẳng có tác dụng gì cả. Trần Lưu muốn là cửa hàng hệ thống cơ, hoặc ngươi thưởng cho ta vài bộ công pháp tu tiên, hoặc vài món pháp bảo pháp khí cũng được. May mà hệ thống bây giờ tuy không có tác dụng gì, nhưng nó nói với Trần Lưu, chỉ cần Trần Lưu tiếp tục bổ sung năng lượng cho nó, đợi năng lượng đạt đến 50% sẽ mở ra chức năng mới, điều này mới khiến sắc mặt Trần Lưu khá hơn một chút. Mặc dù hệ thống không nói cho hắn biết sẽ mở ra chức năng gì, nhưng ít nhất cũng cho hắn một mục tiêu, một niềm hy vọng, phải không? Lần này không gian hệ thống mở rộng, kéo dài suốt 2 canh giờ mới dừng lại. Trần Lưu hỏi hệ thống, bây giờ đã bổ sung được bao nhiêu năng lượng? Nghe hệ thống trả lời chỉ bổ sung được 3.42 năng lượng, Trần Lưu sau khi vui mừng lại trở nên phiền muộn, một viên Long Châu chỉ bổ sung được 3.41, muốn bổ sung đến 50 hắn còn phải tìm bao nhiêu kỳ chân dị bảo nữa đây? Điều khiến Trần Lưu có chút kinh ngạc là, không gian hệ thống sau khi ổn định, bán kính cũng vượt quá 500 km, diện tích khoảng hơn 80 vạn km vuông, còn lớn hơn cả Đại Lý Quốc. Xem ra diện tích không gian hệ thống này không phải tính theo kiểu cứ tăng 0.01 năng lượng là mở rộng ra ngoài 2 km. Nhìn thấy diện tích lớn như vậy, Trần Lưu cũng có chút đau đầu, trước đây hắn chê diện tích nhỏ, bây giờ lại chê không gian lớn. Không gian lớn như vậy, hơn nữa bên trong ngoài nước, đất, núi đá, núi đất ra thì không có gì cả, đều trơ trụi, muốn khai phá không gian này, không biết cần bao nhiêu nhân lực vật lực nữa. Chương 343 Trung Nam Sơn. Chương 343, Trung Nam Sơn. Trung Nam Sơn nằm ở đoạn giữa của Tần Lĩnh Sơn Mạch, phía nam Kinh Triệu Phủ, phía đông bắt đầu từ điểm cực đông của Lam Điền huyện, phía tây đến Nam Lương của đỉnh chính Thái Bạch Sơn, chiều đông tây dài khoảng hơn 460 dặm, nơi rộng nhất khoảng hơn 100 dặm. Toàn chân giáo tọa lạc tại Trùng Dương Cung trên Trung Nam Sơn, còn cổ mộ phái thì nằm trong cấm địa hậu sơn của toàn chân giáo. Có hai con đường để đến cổ mộ phái, một là đi đến toàn chân giáo trước, sau đó từ toàn chân giáo chuyển hướng đến cổ mộ phái. Còn một con đường khác là đường mòn nhỏ hẹp, cần phải đi vòng qua rìa toàn chân giáo một vòng lớn rồi mới vào được cổ mộ phái. Vì chuyện tình cảm rắc rối giữa Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh, người của cổ mộ phái đều không thích toàn chân giáo, càng không muốn gặp các đạo sĩ của toàn chân giáo. Vì vậy, con đường mòn nhỏ hẹp này là do Tôn bà ngày thường xuống núi mua đồ mà tạo ra. Sau mấy tháng phát triển, mối quan hệ giữa Trần Lưu và Tiểu Long Nữ tuy chưa đến bước cuối cùng, nhưng cũng đã rất thân mật. Khi không có ai, thỉnh thoảng ôm ấp, nắm tay, Tiểu Long Nữ cũng mặc cho Trần Lưu. Nhưng Tiểu Long Nữ ra mặt mỏng, khi có người, nàng vẫn không muốn có hành động quá thân mật với Trần Lưu. Từ đầu năm Tiểu Long Nữ rời khỏi cổ mộ phái, đến nay đã hơn nửa năm, trở về Đại Tống. Nàng tự nhiên cũng muốn về cổ mộ phái xem thử, tiện thể mang đàn ngọc phong của mình vào không gian nuôi dưỡng. Tính cách của Tiểu Long Nữ quả thật thanh lãnh, thích yên tĩnh không thích ồn ào. Trong trang viên, nơi nàng ở cũng là nơi hẻo lánh yên tĩnh nhất, bình thường nàng cũng thích giao tiếp với động vật trong không gian hơn. Ngay cả khi ở cùng Vương Ngữ Yên và Mục Niệm Từ các nàng, phần lớn thời gian nàng cũng chỉ yên lặng lắng nghe mọi người trò chuyện, gần như không tham gia vào chủ đề và các hoạt động giải trí. Tiểu Long Nữ không phải là ghét Vương Ngữ Yên, Mục Niệm Từ, Mục Uyển Thanh các nàng, chỉ là tính cách như vậy. Các nàng trong nhà đều biết nên cũng không để ý sau khi không gian mở rộng, nơi ở và sân tập của các bé trai bé gái trong không gian đều được rời ra ngoài, Tiểu Long Nữ cũng chọn một thung lũng ở ngoại vi trang viên, bắt đầu trồng hoa, trồng cỏ, trồng tre, trồng cây, bài trí thung lũng. Trần Lưu thấy vậy, cũng giúp nàng di thực rất nhiều cây lớn, rừng tre, hoa cỏ từ bên ngoài vào thung lũng. Khi không tu luyện, phần lớn thời gian Tiểu Long Nữ đều bận rộn trong thung lũng. Nàng còn xây 3 căn nhà gỗ trong thung lũng, thường xuyên ở lại đó. Mấy con gấu trúc lớn và cặp hổ hoa nam duy nhất trong không gian hệ thống cũng theo nàng vào ở trong thung lũng. Trên người Tiểu Long Nữ dường như có một khí chất tự nhiên khiến động vật gần gũi, sau một thời gian chung sống, rất nhiều động vật trong không gian đều trở thành bạn bè của nàng, cặp hổ hoa nam thậm chí còn bằng lòng để nàng cưỡi trên lưng, trở thành tọa kỵ của nàng. Mà bản lĩnh này của Tiểu Long Nữ khiến các nữ nhân trong nhà đều vô cùng ngưỡng mộ, đặc biệt là Á Tử, càng ngưỡng mộ không thôi, suốt ngày cùng Trung Linh và Khúc Phi Yên đi tìm Tiểu Long Nữ chơi. Đương nhiên, tìm Tiểu Long Nữ chơi chỉ là cái cớ, mục đích của các nàng là xếp hàng ngồi, cưỡi hổ. Cặp hổ hoa nam chỉ khi có chỉ thị của Tiểu Long Nữ mới bằng lòng để người khác cưỡi lên lưng. Sau khi rời khỏi Trường Xuân Cốc, Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên, Mục Nhập Từ, Tiểu Long Nữ các nàng vừa đi vừa thu thập các loại động thực vật chuyển vào không gian hệ thống, vừa đi về phía kinh triệu phủ. Lý Thương Hải cũng đã vào không gian hệ thống của Trần Lưu, cư dân của Trường Xuân Cốc cũng theo nàng vào không gian, thậm chí cả Trường Xuân Cốc cũng bị nàng chuyển đến bên một hồ lớn trong không gian hệ thống. Nếu bây giờ đến vị trí cũ của Trường Xuân Cốc, chỉ có thể thấy một ngọn đồi trơ trụi. Phải nói rằng, sức mạnh của cao thủ thiên nhân có chút biến thái, một kiếm có thể khai sơn đoạn giang, chân khí vừa xuất ra, thậm chí cả ngọn núi cũng có thể bị nàng nổ tận gốc. Vì cần thu thập các loại động thực vật, đặc biệt là hạt giống của cây cối, nên tốc độ tiến lên của Trần Lưu bọn hắn không nhanh, mất gần một tháng mới đến được Trung Nam Sơn. Mặc dù Trần Lưu đã rất nỗ lực, nhưng không gian hệ thống quá lớn, số hoa cỏ cây cối hắn thu thập vào không gian đối với không gian hệ thống hiện tại vẫn chỉ là muối bỏ bể. Trần Lưu đương nhiên không muốn dựa vào việc di thực từ bên ngoài để lấp đầy không gian hệ thống, hắn không có nhiều thời gian và sức lực như vậy, hắn hiện tại chỉ trang trí một khu vực khoảng 10 km vuông gần trang viên, những nơi còn lại hắn chỉ giải hạt giống cây cối hoa cỏ thu thập được khắp nơi, để chúng tự nhiên sinh trưởng. Trên con đường núi dẫn đến toàn chân giáo ở Trung Nam Sơn, Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên, Tiểu Long Nữ, Hồng Lăng Ba Ba nàng đang vừa trò chuyện phiếm, vừa men theo bậc thang đá leo núi. Mặc dù trên Trung Nam Sơn còn có một con đường nhỏ dẫn đến cổ mộ phái, nhưng Tiểu Long Nữ trước đây chưa từng xuống núi, nên nàng không biết, chỉ biết có một con đường nhỏ như vậy tồn tại. Bây giờ Trần Lưu bọn hắn đang đi trên con đường núi dẫn đến toàn chân giáo, đến toàn chân giáo rồi mới chuyển hướng đến cổ mộ phái. Người tới là ai? Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên, Tiểu Long Nữ, Hồng Lăng Ba đang đi về phía trước thì trên sơn đạo phía trước đông có hai đạo sĩ toàn chân giáo nhảy ra chặn đường bọn hắn. Chương 344, toàn chân giáo chương 344, toàn chân giáo Giang Nam Mạn Đà Sơn trang Trần Lưu và Vương Ngự Yên, cổ mộ phái trưởng môn Tiểu Long Nữ, đệ tử Hồng Lăng Ba đến bái sơn. Trần Lưu nói với hai vị đệ tử kia, Mạn Đà Sơn trang Trần Lưu và Vương Ngự Yên, cổ mộ phái trưởng môn Tiểu Long Nữ. Hai vị toàn chân đệ tử kia nghe vậy lập tức kinh hãi. Bây giờ danh tiếng của Trần Lưu và Vương Ngự Yên trên giang hồ đại tống không hề nhỏ, chưa kể Vương Ngự Yên đã một mình đánh bại mộ dung phục từ trước năm ngoái, sau đó còn có tin đồn ngay cả một trong ngũ tuyệt lừng danh giang hồ là Tây Độc Câu Dương Phong cũng chết trong tay Trần Lưu. Có thể nói, tuy Trần Lưu và Vương Ngự Yên trước nay luôn kín tiếng, rất ít khi lộ diện trên giang hồ đại tống, nhưng danh tiếng của bọn hắn đã được rất nhiều người trong giang hồ đại tống biết đến. Hai toàn chân đệ tử này cũng từng nghe qua danh hiệu của Trần Lưu và Vương Ngự Yên, huống hồ trong đó còn có trưởng môn của cổ mộ phái ở khu cấm địa Hậu Sơn của bọn hắn. Hai người không dám chậm trễ, vội vàng chắp tay nói, toàn chân đệ tử Tống Chí Lương, Lý Chí Thành ra mắt Trần Đại Hiệp, Vương Tiên Tử, Long trưởng môn, mời bốn vị đi theo ta. Tống Chí Lương dẫn đường phía trước, còn Lý Chí Thành thì nhanh chóng chạy về Trùng Dương Cung để báo cáo với trưởng môn. Khi Trần Lưu, Vương Ngự Yên, Tiểu Long Nữ và Hồng Lăng Ba bước lên quảng trường trước Trùng Dương Cung, trưởng giáo của toàn chân giáo là Đan Dương Tử Mã Ngọc, Trường Xuân Tử Khâu Sử Cơ, Thái Cổ Tử Hắc Đại Thông và Thành Tĩnh Tán Nhân Tôn Bất Nhị trong toàn chân thất tử đã dẫn theo đệ tử ra quảng trường nên đón. Toàn chân giáo Mã Ngọc ra mắt Trần Thiếu Hiệp, Vương Tiên Tử, Long trưởng môn. Hạnh Tử Lâm từ biệt ngày ấy, nhiều ngày không gặp, Trần Thiếu Hiệp và Vương Tiên Tử không chỉ phong thái hơn xưa mà tu vi cảnh giới cũng đã tiến thêm một bậc, thật đáng mừng. Mã Ngọc và Hắc Đại Thông từng gặp Trần Lưu và Vương Ngự Yên tại đại hội Hạnh Tử Lâm của cái bang, thấy đúng là hai người đến bái sơn thì vô cùng vui mừng, đội vàng tiến lên chào hỏi Trần Lưu, Vương Ngự Yên và những người khác. Mã chân nhân khách sáo rồi. Trần Lưu thấy khí chất của Mã Ngọc cũng đã khác xa so với lúc ở Hạnh Tử Lâm, liền cười nói, vẫn chưa chúc mừng Mã chân nhân đột phá tông sư, tu vi tiến thêm một bậc. Mã Ngọc trong lòng thầm kinh hãi, Trần Lưu chỉ nhìn một cái đã nhận ra tu vi của hắn đã đột phá đến tông sư cảnh. Hơn nữa, dù hắn đã đột phá tông sư nhưng vẫn không nhìn thấu được Trần Lưu và Vương Ngự Yên, chỉ cảm thấy khí chất của hai người này sâu như nước, liền biết tu vi của hai người chắc chắn cao hơn hắn, khí chất của Tiểu Long Nữ cũng không kém hắn, thậm chí cả Hồng Lăng Ba cũng có tu vi tiên thiên kỳ, lập tức kinh ngạc không thôi. Rốt cuộc từ đâu ra làm quái thai thế này, tuổi còn trẻ mà đã có tu vi cao thâm như vậy, còn hắn đã hơn 50 tuổi mới đột phá tông sư. So với Trần Lưu, Vương Ngự Yên và Tiểu Long Nữ, tuổi tác của hắn quả là sống phí hoài rồi. Mọi người hàn huyên một lát, Mã Ngọc và Khâu Sử Cơ liền mời bốn người Trần Lưu, Vương Ngự Yên, Tiểu Long Nữ, Hồng Lăng Ba vào trong Trùng Dương Cung, chia ngôi chủ khách rồi ngồi xuống. Trần Thiếu Hiệp, Vương Tiên Tử và Long trưởng môn lần này lên Trùng Dương Cung là có việc gì chăng? Sau khi toàn chân đệ tử dâng trà cho mọi người, Mã Ngọc liền hỏi về mục đích của Trần Lưu. Cũng không có việc gì. Trần Lưu liếc mắt nhìn Doãn Chí Bình đang đứng sau lưng Khâu Sử Cơ, kể từ lúc thấy Tiểu Long Nữ đã có chút mất hồn mất vía, không nhịn được mà lén nhìn nàng, và một toàn chân giáo đệ tử khác khoảng 20-30 tuổi, rồi cười nói, lần này ta hộ tống vị hôn thê Long Nhi của ta về cổ mộ phái. Đã đến Trung Nam Sơn, mà toàn chân giáo lại là Thái Sơn bắt đầu của Võ Lâm Đại Tống, ta tự nhiên phải đến bái kiến một phen, nếu có điều gì mạo phạm, mong hãy lượng thứ. Doãn Chí Bình thì Trần Lưu đã gặp ở Hạnh Tử Lâm, nhưng đệ tử đứng cạnh Doãn Chí Bình thì Trần Lưu chưa từng gặp, cũng không biết có phải là Trần Chí Bình hay không. Tiểu Long Nữ ngồi bên tay trái Trần Lưu, nghe hắn gọi mình là vị hôn thê, mặt hơi ửng đỏ, trong lòng cũng có chút vui vẻ. Mà toàn chân đệ tử rất có thể là Trần Chí Bình kia sau khi nghe Tiểu Long Nữ cũng trở thành vị hôn thê của Trần Lưu thì lập tức thất thần. Không chỉ hắn, những đệ tử trẻ tuổi khác của toàn chân giáo bị nhan sắc của Tiểu Long Nữ thu hút cũng không ít người lộ vẻ ghen tị trong ánh mắt. Trên giang hồ đại tống, việc Trần Lưu và Vương Ngự Yên là một đôi vợ chồng đã là sự thật được công nhận, hầu như tất cả người trong giang hồ đại tống đều biết. Vì vậy, dù dung mạo của Vương Ngự Yên không thua kém Tiểu Long Nữ, khí chất thậm chí còn phiêu dật hơn, nhưng nàng đã là hoa có chủ, hơn nữa tu vi cao cường, nên dù có ai thích nàng đến mấy cũng không dám có ý đồ gì. Nhưng Tiểu Long Nữ thì khác, nhan sắc của nàng không hề thua kém Vương Ngự Yên, lại còn là trưởng môn của cổ mộ phái ở khu cấm địa Hậu Sơn của toàn chân giáo. các đệ tử toàn chân giáo sớm đã nghe danh trưởng môn của mộ phái đẹp như tiên nữ, chỉ là trước đây ít người được gặp. Nay bọn hắn cuối cùng cũng được gặp tiểu long nữ, tự nhiên sẽ bị nhan sắc của nàng thu hút. Toàn chân đệ tử đứng cạnh Doãn Chí Bình quả thực là chân chí bính, và thực ra hắn đã gặp tiểu long nữ từ trước khi Trần Lưu quen biết nàng. Dù lúc đó chỉ là thoáng qua, nhưng hắn đã bị nhan sắc tựa thiên tiên của tiểu long nữ thu hút. Sau khi trở về toàn chân giáo, chân chí bính trở nên mất hồn mất vía, trong đầu toàn là hình bóng của tiểu long nữ. Hắn thậm chí còn nhiều lần lén lút đến rìa cấm địa Hậu Sơn để nhìn trông nàng. Từ khi cổ mộ ở Hậu Sơn toàn chân giáo bị Vương Trùng Dương thua cho Lâm Triều Anh, Hậu Sơn đã trở thành cấm địa của toàn chân giáo. Toàn chân giáo có giáo quy, bất kỳ toàn chân đệ tử nào cũng không được vào phạm vi của cổ mộ phái, ngay cả trưởng giáo toàn chân giáo cũng không ngoại lệ. Dù trưởng giáo toàn chân giáo có việc muốn gặp người của cổ mộ phái, cũng chỉ có thể đứng ngoài cấm địa gọi lớn, nếu người của cổ mộ phái không muốn gặp, hắn cũng không thể gặp được. Giáo quy này do Vương Trùng Dương đặt ra, nếu có đệ tử vi phạm, nhẹ thì bị phạt nặng, nặng thì bị phế võ công đuổi khỏi môn phái. Chân Chí Bính tuy thích tiểu long nữ, nhưng hắn cũng không dám công khai vi phạm giáo quy, chỉ có thể thường xuyên đến rìa cấm địa lén lút chờ đợi nàng. Nhờ vậy mà hắn cũng được gặp tiểu long nữ thêm hai lần. Thực ra tiểu long nữ sớm đã phát hiện ra Chân Chí Bính, nhưng vì hắn không bước vào phạm vi của cổ mộ phái nên nàng không để ý đến. Chỉ là từ sau Tết, Chân Chí Bính phát hiện tiểu long nữ đã biến mất, không còn xuất hiện nữa. Không ngờ khi hắn gặp lại tiểu long nữ, nàng đã trở thành vị hôn thê của Trần Lưu, điều này khiến hắn có chút tuyệt vọng. Tại sao chứ? Trần Lưu đã có một phu nhân xinh đẹp như vậy rồi, tại sao còn đến cướp tiểu long nữ của hắn? Chân Chí Bính nhìn về phía Trần Lưu, ánh mắt bất giác toát ra vẻ hận thù. Trần Lưu cũng cảm nhận được ánh mắt đầy thù hận của Chân Chí Bính, trong lòng thầm nghĩ, xem ra người đó chắc chắn là Chân Chí Bính rồi. Trong nguyên tắc chính là hắn và Doãn Chí Bình đã làm vấy bẩn Long Nhi. Lúc đọc đến đoạn này, ta hận đến mức mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên, tuy ở thế giới này Long Nhi đã theo ta, Âu Dương Phong cũng bị ta xử lý rồi, hơn nữa lần này trở về, Long Nhi cũng sẽ cùng ta rời đi, sẽ không xảy ra chuyện đó nữa, nhưng trong lòng ta vẫn có cảm giác khó chịu, nếu hắn nghe tin Long Nhi trở thành vị hôn thê của ta mà từ bỏ ý định, có lẽ ta sẽ tha cho hắn. Nhưng Chân Chí Bính này lại dám hận ta, vậy thì đừng trách ta biến hắn thành muội muội. Hơn nữa sau khi biến thành muội muội, hắn cũng có thể chuyên tâm tu đạo, ta đây cũng là vì tốt cho hắn. Vương Ngự Yên, Tiểu Long Nữ và Hồng Lăng Ba cũng liếc nhìn Chân Chí Bính đang đứng sau lưng Khâu Sử Cơ, nhìn chằm chằm Trần Lưu với ánh mắt dường như chứa đầy hận ý, rồi mím môi. Từ tiếng lòng của Trần Lưu, Tiểu Long Nữ cũng đã biết quỹ đạo vận mệnh ban đầu của mình. Tuy chuyện đó chưa xảy ra, sau này cũng sẽ không xảy ra, nhưng đối với Doãn Chí Bình và Chân Chí Bính, trong lòng nàng vẫn không ưa. Trần Lưu muốn tiến Doãn Chí Bình và Chân Chí Bính, nàng không những không phản đối mà ngược lại còn có chút vui mừng. Vương Ngữ Yên và Hồng Lăng Ba cũng không quan tâm đến sống chết của Chân Chí Bính và Doãn Chí Bình, thậm chí còn vui vẻ khi thấy điều đó xảy ra. Còn Mã Ngọc sau khi nghe tiểu long nữ cũng trở thành vị hôn thê của Trần Lưu thì hơi sức sở, nhưng khi nhớ lại biệt danh của Trần Lưu, hắn cũng không thấy lạ nữa. Trần Lưu vốn là một hoa hoa công tử mà. Duyên khởi thì ra là thế. Mã Ngọc cười nói, Trần Thiếu Hiệp và Long Trường Môn, một người anh tuấn, một người xinh đẹp, quả là một đôi trời sinh. Hai vị kết duyên lành, toàn chân giáo chúng ta và cổ mộ phái là láng giềng, lại có duyên nợ sâu xa. Chờ đến khi hai người thành thân, nhớ gửi thiệp mời cho chúng ta, để chúng ta cũng được uống chén rượu mừng, cùng chia sẻ niềm vui. Trần Lưu cười nói, toàn chân giáo và cổ mộ phái kể cận nhau, lại còn chăm sóc cho cổ mộ phái rất nhiều. Ta từng nghe Long Nhi nói, vào sinh nhật 18 tuổi của nàng, có người ngoài đến gây sự, may nhờ toàn chân giáo giúp đỡ mới chặn được rất nhiều kẻ đến gây rối. Có duyên nợ và ân tình của tiền bối, đợi chúng ta thành hôn, tự nhiên sẽ gửi thiệp mời cho Mã chân nhân. Lần này ta đến Bái Sơn, ngoài việc cùng Long Nhi về cổ mộ phái, cũng là để cảm tạ sự chăm sóc của toàn chân giáo đối với Long Nhi lúc trước. Khâu Sử Cơ xem bảo, Trần Thiếu Hiệp không cần khách sáo, cổ mộ phái nằm trong cấm địa của toàn chân giáo chúng ta, những kẻ giang hồ kia đến quấy rầy Long trưởng môn cũng làm phiền đến sự thanh tịnh của toàn chân giáo. Toàn chân giáo chúng ta là nơi thanh tịnh của đạo môn, tự nhiên không thể để bọn hắn làm cản. Chúng ta giúp Long trưởng môn cũng là giúp chính mình. Nói về ân tình, năm ngoái Trần Thiếu Hiệp giúp Dương Thiết Tâm và bao phu nhân đoàn tụ, bù đắp lỗi lầm của bần đạo, đối với bần đạo mới thực sự là có ân tình. Xin nhận của bần đạo một lạy. Khâu Sử Cơ chắp tay thi lễ với Trần Lưu. Trần Lưu đáp lễ, nói, Khâu đạo trưởng không cần để tâm, Dương Công cũng là nhạc phụ của ta, còn gái nuôi của ông ấy cũng là một vị phu nhân của ta, ta giúp bọn hắn cũng là điều nên làm. Dù sao đi nữa, Trần Thiếu Hiệp cũng đã giúp bần đạo vẫn phải cảm tạ ngươi. Khâu Sử Cơ dường như nhớ lại lúc trước hắn đến để Dương Khang và Quách Tĩnh tỉ võ, không chỉ bị Dương Khang ám toán mà còn bị hắn cho người truy sát. Nếu không nhờ Giang Nam Lục Quái và Quách Tĩnh cứu giúp, suýt nữa đã chết trong tay tên lịch đồ Dương Khang đó, sắc mặt có vẻ không được tốt. Chương 345, cổ mộ thượng. Chương 345, cổ mộ thượng. Vương Trùng Dương không có ở Trùng Dương Cung, đã ra ngoài Vân Du, còn đi đâu thì Mã Ngọc và bọn hắn cũng không biết. Chu Bá Thông cũng không có ở đây, điều này Trần Lưu không ngạc nhiên. Với tính cách như trẻ con của Chu Bá Thông, hắn mà chịu nổi thanh quy giới luật của toàn chân giáo mới là lạ. Hơn nữa các đạo sĩ của toàn chân giáo ngày thường đều quy củ, cũng khiến hắn rất không thích, vì vậy không lâu sau khi tiểu long nữ rời đi, hắn đã trộm một phần ngọc phong xào của tiểu long nữ, mang theo một đàn ong ngọc bỏ đi. Sau khi trò chuyện một hồi với Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ và các toàn chân thất tử khác, Trần Lưu mới cùng mọi người cáo từ, cùng tiểu long nữ, Vương Ngự Yên, Hồng Lăng Ba trở về cổ mộ phái. Lý Mạc Sầu. Điều khiến Trần Lưu có chút kinh ngạc là, tiểu long nữ vừa mở cơ quan lối vào cổ mộ thì lại thấy Lý Mạc Sầu từ trong cổ mộ bước ra. Trần Lưu không nhịn được lẩm bẩm, thầm nghĩ, sao Lý Mạc Sầu lại ở cổ mộ phái? Nhưng cũng phải, nàng ta luôn canh cánh trong lòng về Ngọc Nữ Tâm Kinh của cổ mộ phái, sau khi phát hiện Long Nhi đã rời khỏi cổ mộ phái, nàng ta lén lút mò về tìm Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng không có gì lạ là ngươi. Thấy Trần Lưu, Lý Mạc Sầu cũng kinh ngạc. Lý Mạc Sầu tự nhiên là biết Trần Lưu, dù sao nàng cũng từng truy đuổi Trần Lưu 6 ngày 6 đêm, từ Đại Tống đuổi đến Đại Mạc, còn suýt bị ngã một vố đau ở Đại Mạc, bị Giang Nam Lục Quái giết chết. Đợi Lý Mạc Sầu trốn thoát, đến một nơi an toàn, nàng liền mất đi. Khi Lý Mạc Sầu tỉnh lại, nàng có chút mông lung, không còn nhớ tại sao mình lại đi truy đuổi Trần Lưu, hình như là vô cớ không thích hắn, càng không thích ánh mắt Trần Lưu nhìn nàng, rồi nàng cứ thế vô cớ đi truy sát hắn. Bây giờ Lý Mạc Sầu vẫn không thích Trần Lưu, thấy Trần Lưu liền gợi lại ký ức bị hắn dắt mũi như dắt chó mấy ngày trời. Nhất là khi thấy sư muội và đồ đệ của mình còn đứng bên cạnh Trần Lưu, nàng càng thêm không vui. Hồng Lăng Ba thấy Lý Mạc Sầu, cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, gọi: "Sư phụ, ngươi còn nhận ta là sư phụ sao?" Lý Mạc Sầu liếc nhìn Hồng Lăng Ba, cười lạnh hai tiếng: "Sư phụ, ta." Có lẽ ấn tượng về Lý Mạc Sầu trước đây quá sâu sắc, dù Hồng Lăng Ba bây giờ đã đột phá đến tiên tiên kỳ, vẫn không thể thay đổi nỗi sợ hãi đối với Lý Mạc Sầu, sợ đến mức mặt mày tái nhợt, thân thể cũng run lẩy bẩy. Trần Lưu liếc nhìn Lý Mạc Sầu, rồi nghiêng người nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của Hồng Lăng Ba. Được Trần Lưu nắm tay, Hồng Lăng Ba mới sự tỉnh, mình đã không còn là Hồng Lăng Ba của ngày xưa nữa, hơn nữa bây giờ mình còn có thần hộ mệnh, Trần Lưu ca ca và Ngự Yên tỷ tỷ đều là đại tông sư, mình còn phải sợ Lý Mạc Sầu sao? Nghĩ đến đây, mặt Hồng Lăng Ba không còn tái, người không còn run, lòng cũng bình tĩnh lại, nói: "Sư phụ không chỉ từng cứu mạng Đồ Nhi, còn nhận nuôi Đồ Nhi, dạy Đồ Nhi võ công, Đồ Nhi tự nhiên phải nhận sư phụ. Nếu ngươi còn nhận ta, vậy sao còn không mau quay lại?" Lý Mạc Sầu cười lạnh. Hồng Lăng Ba tự nhiên sẽ không nghe lời, quay về bên cạnh sư phụ của mình. Nàng nhìn Trần Lưu một cái, nắm ngược lại bàn tay Trần Lưu, trong lòng không khỏi vui sướng, nói: "Sư phụ, Đồ Nhi bất hiếu, ngày đó sư phụ bỏ lại Đồ Nhi, đi truy đuổi Trần Lưu ca ca. Đồ Nhi bị Dung Nhi tỷ tỷ bọn họ bắt được, Đồ Nhi vì muốn sống, bất đắc dĩ đã trở thành thị nữ thân cận của Trần Lưu ca ca rồi. Đồ Nhi bây giờ đã là người của Trần Lưu ca ca, không thể báo đáp ân tình của sư phụ được nữa, chỉ có thể đợi sau này có cơ hội sẽ báo đáp sư phụ." Lý Mạc Sầu thấy Hồng Lăng Ba phản bội mình, không chịu quay về, trong lòng có chút tức giận, đối với Trần Lưu cũng càng thêm chán ghét. Vì sự phản bội của Lục Triển Nguyên, Lý Mạc Sầu vốn đã ghét những người đàn ông lăng nhăng. Trần Lưu không chỉ là hoa hoa công tử, thậm chí còn khiến đồ đệ của nàng phản bội nàng. Tuy nàng đối với Hồng Lăng Ba không có tình cảm gì, đối với Lý Mạc Sầu mà nói, Hồng Lăng Ba chỉ là một công cụ có thể lợi dụng, nhưng đó cũng không phải là lý do để Hồng Lăng Ba phản bội nàng. Tuy nhiên, so với Hồng Lăng Ba, Lý Mạc Sầu bây giờ quan tâm hơn đến sư muội tiểu long nữ của mình. Ha ha. Lý Mạc Sầu nhìn tiểu long nữ đang đứng bên cạnh Trần Lưu, cười lớn hai tiếng, nói: "Sư muội, ngươi vi phạm môn quy của cổ mộ phái chúng ta, lại dám ở cùng một tên tiểu bạch kiểm, còn đưa hắn về cổ mộ phái, ngươi không sợ linh hồn sư phụ trên trời về tìm ngươi sao?" Tiểu long nữ nhẹ nhàng nói: "Sư tỷ, ngươi còn mặt mũi nói đến sư phụ sao? Sư phụ chính là bị ngươi hại chết. Nếu không phải ngươi dẫn người ngoài vào cổ mộ phái, sư phụ cũng sẽ không bị thương, cuối cùng trọng thương không qua khỏi mà qua đời. Năm đó Lục Triển Nguyên phản bội tình cảm của Lý Mạc Sầu, kết hôn với Hà Nguyên Quân, Lý Mạc Sầu đến cướp rể nhưng bị cao tăng của Thiên Long Tự ở Đại Lý chặn lại đuổi đi. Lý Mạc Sầu vì vậy mà căm hận sâu sắc, liền muốn học được võ công tâm pháp cao nhất của cổ mộ phái là Ngọc Nữ Tâm Kinh rồi mới đi báo thủ. Nhưng lúc đó Lý Mạc Sầu vì không nghe lời, nhất quyết đi tìm Lục Triển Nguyên, đã bị sư phụ đuổi khỏi sân môn. Dù sau khi bị tổn thương tình cảm, nàng quay về cổ mộ phái cầu xin sư phụ nàng vẫn lấy lý do nàng không còn là đệ tử cổ mộ phái để từ chối dạy nàng Ngọc Nữ Tâm Kinh. Không có Ngọc Nữ Tâm Kinh, Lý Mạc Sầu không thể đột phá đến tông sư, đây cũng là lý do nàng luôn canh cánh trong lòng về Ngọc Nữ Tâm Kinh. Bao nhiêu năm qua, Lý Mạc Sầu vì muốn có được Ngọc Nữ Tâm Kinh mà đã trở nên ma chướng, nàng lúc nào cũng muốn có được nó. Nhân một lần Lâm Triều Anh không có trong cổ mộ, Lý Mạc Sầu đã dẫn Âu Dương Phong vừa bị thương trốn khỏi toàn chân giáo vào cổ mộ phái, gây ra tranh đấu với sư phụ của nàng. Âu Dương Phong vì bị thương khi đi trộm Cửu Âm Chân Kinh cuối cùng bị sư phụ của Tiểu Long Nữ đánh lui, nhưng sư phụ của Tiểu Long Nữ cũng bị Âu Dương Phong đả thương nặng, cuối cùng vì vết thương quá nặng mà qua đời. Tuy ở thế giới này Lâm Triều Anh chưa chết, nhưng sau khi Vương Trùng Dương đột phá đại tông sư, Lâm Triều Anh đã rời khỏi môn phái, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên đột phá đại tông sư. Vì vậy sau khi sư phụ qua đời, Lý Mạc Sầu liền có cơ hội đoạt lấy Ngọc Nữ Tâm Kinh. Chỉ là thiên phú tu luyện của Tiểu Long Nữ rất cao, tuy võ công của nàng tạm thời không bằng Lý Mạc Sầu, nhưng nàng dựa vào cơ quan mật đạo của cổ mộ phái, Lý Mạc Sầu cũng nhất thời không làm gì được nàng. Trước đó Lý Mạc Sầu đến Gia Hương tìm thủ, lại bị Quách Cự Hiệp đánh lui, vì vậy nàng càng thêm cấp bách muốn có được Ngọc Nữ Tâm Kinh. Sau khi từ Đại Mạc trở về, Lý Mạc Sầu thậm chí còn tung tin đồn trên giang hồ rằng Tiểu Long Nữ sẽ tổ chức tỷ võ chiêu thân vào sinh nhật 18 tuổi, để dụ người giang hồ đến cổ mộ phái, nàng có thể nhân cơ hội đục nước béo cò vào cổ mộ phái trộm Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tiếc là lúc đó đa số cao thủ giang hồ đại tống đều bị Đại hội Võ Lâm ở Tụ Hiền Trang thu hút, cao thủ đến cổ mộ phái không nhiều, đa số là kép dịu, lại bị toàn chân giáo chặn lại, vì vậy Lý Mạc Sầu vẫn chưa có cơ hội. Nhưng Lý Mạc Sầu vẫn chưa từ bỏ việc đối phó với Tiểu Long Nữ, vẫn luôn ẩn nấp gần Trung Nam Sơn chờ cơ hội. Một thời gian trước, Lý Mạc Sầu phát hiện Tiểu Long Nữ đã lâu không lộ diện. Sau nhiều lần do dự, Lý Mạc Sầu cuối cùng không cưỡng lại được sự cám dỗ, lại lén lút lẻn vào cổ mộ phái, lúc này mới phát hiện Tiểu Long Nữ đã xuống núi, trong cổ mộ chỉ có một mình Tôn bà bà trong nhà. Tôn bà bà tự nhiên không chống cự nổi Lý Mạc Sầu, còn bị nàng đánh trọng thương, nhưng Tôn bà bà không chịu khuất phục, khi Lý Mạc Sầu hỏi về nơi ở của sư muội và tung tích của Ngọc Nữ Tâm Kinh không những không nói cho nàng biết mà còn mắng Lý Mạc Sầu là kẻ vong ân bội nghĩa. Lý Mạc Sầu tức giận, một trưởng đánh chết Tôn bà. Sau khi đánh chết Tôn bà, Lý Mạc Sầu liền tìm kiếm Ngọc Nữ Tâm Kinh trong cổ mộ, nhưng tìm mãi không thấy. Lý Mạc Sầu không từ bỏ, liền lật tung đảo đới trong cổ mộ, vừa hay gặp lúc Trần Lưu và Tiểu Long Nữ trở về cổ mộ phái. Chương 346, cổ mộ, chung, chương 346, cổ mộ, chung, ai bảo sư phụ thiên vị. Sống chết cũng không chịu dạy ta Ngọc Nữ Tâm Kinh. Vừa nhắc đến sư phụ của bọn họ, Lý Mạc Sầu càng thêm phẫn nộ. Lý Mạc Sầu và Tiểu Long Nữ đều là cô nhi, đều được thị nữ của Lâm Triều Anh nhận nuôi từ nhỏ, chỉ là Lý Mạc Sầu nhập môn sớm hơn Tiểu Long Nữ khoảng 10 năm. Trước khi quen biết Lục Triển Nguyên, Lý Mạc Sầu cũng rất thương yêu Tiểu Long Nữ, thường xuyên dẫn nàng đi chơi. Nhưng sau khi Lý Mạc Sầu yêu Lục Triển Nguyên, bị đuổi khỏi sân môn, lại còn bị Lục Triển Nguyên phản bội, tính cách của Lý Mạc Sầu ngày càng trở nên cực đoan. Trước khi Lý Mạc Sầu bị đuổi khỏi sân môn, nàng đã nhiều lần cầu xin sư phụ dạy nàng Ngọc Nữ Tâm Kinh, nhưng lần nào sư phụ cũng lấy lý do chưa đến lúc để từ chối. Cho đến khi bị đuổi khỏi sân môn, Lý Mạc Sầu vẫn chưa học được tâm pháp cao nhất của cổ mộ phái. Khi Lý Mạc Sầu bị tổn thương tình cảm quay về sơn môn cầu xin sư phụ không những không dạy nàng, mà điều quan trọng nhất là Lý Mạc Sầu còn phát hiện lúc đó Tiểu Long Nữ đã bắt đầu học Ngọc Nữ Tâm Kinh, điều này sao có thể không khiến nàng bị kích động, cho rằng sư phụ thiên vị. Thực ra sư phụ của Lý Mạc Sầu vẫn chưa dạy nàng Ngọc Nữ Tâm Kinh không phải vì không thương nàng, mà là vì tính cách của Lý Mạc Sầu lúc đó quá hoạt bát, không thích hợp để học Ngọc Nữ Tâm Kinh. Ngọc Nữ Tâm Kinh có yêu cầu rất cao về tâm cảnh của người tu luyện, yêu cầu cốt lõi là khắc chế tình dục, giữ cho tâm tình thanh tịnh không gợn sóng, thực hành chuẩn mực bất nghĩ, bất niệm, bất ham muốn, bất chuyện, bất nói, bất cười, bất sầu, bất vui, bất mừng, bất giận, bất thích, bất ghét, để loại bỏ sự quấy nhiễu của tạp niệm. Đây cũng là lý do trong nguyên tắc ban đầu tính cách của Tiểu Long Nữ lại lạnh lùng đến vậy, ngay cả khi Tôn bà bị người của toàn chân giáo đánh chết, phản ứng của nàng vẫn rất lãnh đạm. Với tính cách của Lý Mạc Sầu lúc đó, căn bản không thích hợp để học Ngọc Nữ Tâm Kinh, đây cũng là lý do sư phụ không dạy nàng. Còn Tiểu Long Nữ thì khác, nàng từ nhỏ đã điềm tĩnh, thanh đạm, không tranh với lời, vô cùng phù hợp với tâm cảnh của Ngọc Nữ Tâm Kinh. Nhưng Lý Mạc Sầu không biết, vì vậy nàng mới luôn cho rằng sư phụ thiên vị, dạy Tiểu Long Nữ mà không dạy nàng. Đối mặt với Lý Mạc Sầu đang tức giận, phản ứng của Tiểu Long Nữ rất bình thản, nàng nhàn nhạt nói, "Sư tỷ, sư phụ nói tính cách của ngươi không thích hợp để học Ngọc Nữ Tâm Kinh." "Ta không tin." Lý Mạc Sầu tức giận nói, "Sư phụ chính là thiên vị, tại sao ngươi học được mà ta lại không học được?" Nhìn Lý Mạc Sầu đang nổi cơn thịnh nộ, Trần Lưu chật chật hai tiếng, thầm nghĩ, Lý Mạc Sầu này mà chứng rồi. Với tính cách của nàng ta bây giờ, dù có đưa Ngọc Nữ Tâm Kinh cho nàng ta cũng không học được. Huống hồ loại công pháp gần như diệt hết nhân tính như Ngọc Nữ Tâm Kinh thì có gì hay mà tu luyện. Tu luyện đến sau này, biến thành một người không có tình cảm, người như vậy còn được coi là người sao? May mà ta đã để Long Nhi từ bỏ Ngọc Nữ Tâm Kinh chuyển sang tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, nhờ vậy tính cách của nàng mới dần dần trở lại bình thường. Vương Ngự Yên và Hồng Lăng Ba liếc nhìn Trần Lưu, rồi lại nhìn Lý Mạc Sầu vẫn đang tranh cãi với Tiểu Long Nữ với vẻ kinh ngạc. Bọn nàng phát hiện, Lý Mạc Sầu bây giờ dường như đã không còn nghe được tiếng lòng của Trần Lưu nữa. Tuy Vương Ngự Yên lần đầu gặp Lý Mạc Sầu, nhưng nàng cũng từng nghe Hồng Lăng Ba nói, sư phụ của nàng hẳn là có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, nếu không thì ban đầu đã chẳng đi truy đuổi hắn. Nhưng bây giờ nàng ta lại không nghe được nữa, bằng không đoạn tiếng lòng vừa rồi của Trần Lưu chắc chắn sẽ khiến Lý Mạc Sầu có phản ứng. Vương Ngự Yên không khỏi thầm nghĩ, xem ra, cho dù là những người như chúng ta có thể nghe được suy nghĩ của phu quân, nếu nảy sinh ác ý và địch ý với chàng, rất có thể cũng sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Đương nhiên, cũng có khả năng là vốn dĩ phu quân không có ác cảm với Lý Mạc Sầu, nhưng sau khi Lý Mạc Sầu nảy sinh ác ý với phu quân, từ đó truy đuổi chàng 6 ngày 6 đêm, đã khiến thái độ của phu quân đối với nàng ta thay đổi, cho nên mới bị loại khỏi cuộc chơi. Bất kể vì lý do gì, việc Lý Mạc Sầu bị loại khỏi cuộc chơi đều là chuyện tốt đối với Vương Ngự Yên. Sau khi biết Lý Mạc Sầu từng truy đuổi phu quân 6 ngày 6 đêm, Vương Ngự Yên đã không thể ưa nổi nàng ta. Nàng và Hoàng Dung thậm chí còn từng bàn tính, muốn để Đinh Điển đi giết Lý Mạc Sầu, chỉ vì Mộ Dung Bắc đột kích Mạn Đà Sơn Trang nên chuyện này mới bị trì hoãn. Nhưng bây giờ Lý Mạc Sầu đã bị loại khỏi cuộc chơi, vậy có phải nghĩa là bọn họ đã có thể giết Lý Mạc Sầu rồi không? Trong lúc Vương Ngự Yên đang suy nghĩ xem có nên thử giết Lý Mạc Sầu hay không, Lý Mạc Sầu đã giao đấu với Tiểu Long Nữ. Lý Mạc Sầu lần này đến phái của Mộ chính là để tìm Ngọc Nữ Tâm Kinh, nhưng dù đã lật tung cả phái của Mộ, nàng ta vẫn không tìm thấy Ngọc Nữ Tâm Kinh, vì vậy nàng ta cho rằng Ngọc Nữ Tâm Kinh chắc chắn đang ở trên người Tiểu Long Nữ. Lý Mạc Sầu ép Tiểu Long Nữ giao ra Ngọc Nữ Tâm Kinh, Tiểu Long Nữ tất nhiên không chịu, vì vậy nàng ta liền chủ động ra tay, muốn bắt giữ Tiểu Long Nữ. Lý Mạc Sầu đã từng giao đấu với Tiểu Long Nữ không chỉ một lần, tuy thiên phú của Tiểu Long Nữ rất cao, nhưng thời gian luyện võ của nàng ngắn hơn Lý Mạc Sầu mười mấy năm, vì vậy trước đây vẫn luôn ở thế yếu. Lý Mạc Sầu cũng từng truy đuổi Trần Lưu 6 ngày 6 đêm, lúc đó Trần Lưu chỉ là nhất lưu cao thủ. Bây giờ mới qua hơn một năm, vì vậy nàng ta cho rằng dù thiên phú của Trần Lưu có mạnh đến đâu cũng không thể nào vượt qua mình chỉ trong một năm ngắn ngủi. Còn về Hồng Lăng Ba, Lý Mạc Sầu lại càng không lo lắng. Thiên phú của nàng ta ra sao, Lý Mạc Sầu há lại không biết. Hơn nữa võ công của Hồng Lăng Ba đều do nàng ta dạy, lại còn dạy thiếu trước hụt sau, càng không thể gây ra uy hiếp gì cho nàng ta. Người cuối cùng là Vương Ngữ Yên, Lý Mạc Sầu không quen biết, hơn nữa nàng lại trẻ trung xinh đẹp như vậy, võ công có thể cao đến đâu. Vì vậy dù chỉ có một mình, còn phe Tiểu Long Nữ có 4 người, Lý Mạc Sầu vẫn không hề sợ hãi. Chỉ là sau khi giao đấu, Lý Mạc Sầu lập tức kinh hãi, nàng ta phát hiện Tiểu Long Nữ không biết từ lúc nào đã đột phá đến tông sư kỳ, trong khi nàng ta vẫn còn dừng lại ở Tiên Tiên đỉnh phong, mãi không thể đột phá. Tiên tiên và tông sư là hai đại cảnh giới khác nhau, cho dù tu vi của tiểu long nữ chỉ cao hơn nàng ta một tiểu cảnh giới, Lý Mạc Sầu vẫn không thể nào là đối thủ của tiểu long nữ. Nếu không phải tiểu long nữ nể tình nàng ta là sư tỷ, không muốn làm nàng ta bị thương, có lẽ chưa đến vài chiều, nàng ta đã bị tiểu long nữ bắt giữ. Sư muội, ngươi đột phá đến tông sư kỳ từ khi nào? Lý Mạc Sầu nhảy ra khỏi vòng chiến, sắc mặt càng thêm khó coi. Lý Mạc Sầu cho rằng tiểu long nữ là do tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh nên mới có thể đột phá đến tông sư kỳ ở độ tuổi trẻ như vậy. Điều này càng khiến nàng ta thêm phẫn nộ và không cam lòng. Nếu nàng ta có thể học được Ngọc Nữ Tâm Kinh, nàng ta đã sớm đột phá đến tông sư kỳ rồi, đâu còn phải khổ sở dễ dụa ở tiên tiên kỳ, không tìm được cơ duyên đột phá. Vừa đột phá không lâu, tiểu long nữ thấy Lý Mạc Sầu nhảy ra cũng không truy kích. Ngươi là tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh mà đột phá? Lý Mạc Sầu sắc mặt khó coi hỏi. Không phải. Tiểu long nữ lắc đầu. Ngươi lừa ta. Lý Mạc Sầu phẫn nộ nói. Tin hay không tùy ngươi. Tiểu long nữ thản nhiên đáp. Lý Mạc Sầu phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, thi triển khinh công, xoay người bỏ chạy. Tiểu long nữ đã đột phá đến tông sư, bây giờ nàng ta muốn có được Ngọc Nữ Tâm Kinh gần như là không thể, không chạy thì còn làm gì? Chỉ là Lý Mạc Sầu vừa mới động thân, Vương Ngự Yên tiện tay điểm một cái, đã cách không điểm trúng huyệt đạo của nàng ta. Lý Mạc Sầu không ngờ Vương Ngự Yên lại là một cao thủ có tu vi cao hơn cả tiểu long nữ, trong lòng kinh hãi, thầm kêu một tiếng, xong rồi. Chương 347, cổ mộ, hạ, chương 347, cổ mộ, hạ. Trần Lưu vốn không có ác cảm gì với Lý Mạc Sầu. Mặc dù trong Thần Điêu, Lý Mạc Sầu là một nhân vật phản diện, nhưng đó cũng là vì nàng bị Lục Triển Nguyên lừa gạt và phản bội, nên mới trở nên cực đoan và độc ác. Nếu Lý Mạc Sầu không gặp phải biến cố tình cảm và sự phản bội, ai có thể cho rằng nàng sẽ không trở thành một người phụ nữ tốt? Từ rất nhiều đồng nhân văn ở hậu thế, sau khi các xuyên việt giả tiến vào thế giới Thần Điêu, không ít người sẽ lựa chọn nảy sinh tình cảm với Lý Mạc Sầu, có thể thấy được rất nhiều người đời sau đều có sự đồng cảm hoặc hảo cảm với nàng. Nhưng khi Trần Lưu bị Lý Mạc Sầu truy sát 6 ngày 6 đêm một cách khó hiểu, đuổi đến mức hắn sắp chạy đứt hơi, nếu hắn còn có hảo cảm với Lý Mạc Sầu mới là lạ. Tuy nhiên, dù bây giờ Trần Lưu không có hảo cảm với Lý Mạc Sầu, nhưng nàng dù sao cũng là sư tỷ của Tiểu Long Nữ, sư phụ của Hồng Lăng Ba, nên Trần Lưu cũng không nghĩ sẽ làm gì nàng, cho dù có xử trí thì cũng phải để Tiểu Long Nữ xử trí. Mà khi Lý Mạc Sầu chuẩn bị bỏ trốn, Tiểu Long Nữ không hề ngăn cản, Trần Lưu liền biết Tiểu Long Nữ không có ý định giết nàng. Tiểu Long Nữ không muốn hạ sát thủ, Trần Lưu tự nhiên cũng sẽ không can thiệp. Chỉ không ngờ Vương Ngữ Yên lại điểm huyệt đạo của Lý Mạc Sầu. Điều này khiến Trần Lưu không khỏi có chút kinh ngạc. "Phu quân, xử trí nàng ta thế nào?" Vương Ngữ Yên hỏi Trần Lưu. Trần Lưu nhìn Lý Mạc Sầu đang bị điểm huyệt, tuy hắn ghét Lý Mạc Sầu, nhưng hắn vẫn quyết định không can thiệp, bèn nói, "Cứ để Long Nhi và Lăng Ba quyết định đi." Hồng Lăng Ba do dự một lúc lâu, cẩn thận nói, "Ngữ Yên tỷ tỷ, nàng dù sao cũng là sư phụ của ta, có thể tha cho nàng không?" Lý Mạc Sầu đối với Hồng Lăng Ba quả thực không tốt, nhưng dù sao cũng đã cứu mạng Hồng Lăng Ba, còn nhận nàng làm đồ đệ, dạy nàng võ công, nếu giết Lý Mạc Sầu, nàng cũng có chút không nỡ. Tiểu Long Nữ cũng gật đầu, nhẹ giọng nói, "Ngự Yên tỷ tỷ, dù sao đi nữa, nàng cũng là sư tỷ của ta. Mặc dù Lý Mạc Sầu là thủ phạm chính hại chết sư phụ của nàng, nhưng khi nàng còn nhỏ, Lý Mạc Sầu đối với nàng vẫn rất tốt, bảo nàng giết Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ cũng không xuống tay được." Vương Ngự Yên suy nghĩ một chút, rồi cười nói, "Tội chết có thể miễn, tội sống có tha, hơn nữa nàng ta còn từng truy đuổi phu quân 6 ngày 6 đêm, vậy thì cứ giam nàng ta 6 ngày 6 đêm trước đã, trong 6 ngày 6 đêm này không ai được cho nàng ta thức ăn và nước uống." Vương Ngự Yên sở dĩ điểm huyệt đạo của Lý Mạc Sầu, ngoài việc muốn xem thử bây giờ nàng ta có thật sự không thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu hay không, cũng là muốn thử xem có thể giết nàng ta không, tự nhiên không thể dễ dàng tha cho nàng ta. Nhưng Tiểu Long Nữ và Hồng Lăng Ba đều không muốn giết Lý Mạc Sầu, Vương Ngự Yên cũng không tiện bác bỏ mặt mũi của hai người, bèn nghĩ ra một cái cớ để trì hoãn. "Được." Tiểu Long Nữ và Hồng Lăng Ba thấy Vương Ngự Yên chỉ muốn chút giận thay Trần Lưu, không có ý định giết Lý Mạc Sầu, cũng không phản đối nữa. "Lăng Ba, mang sư phụ của ngươi theo, chúng ta vào cổ mộ." Vương Ngự Yên nói với Hồng Lăng Ba. "Vâng, Ngự Yên tỷ tỷ." Hồng Lăng Ba vội vàng đến bên cạnh Lý Mạc Sầu, vác Lý Mạc Sầu đang vừa bi thương vừa phẫn nộ lên, xoay người đi theo Trần Lưu, Vương Ngự Yên và Tiểu Long Nữ vào trong cổ mộ. Mộ đạo trong cổ mộ rất tối, đặc biệt là sau khi Tiểu Long Nữ đóng cửa lớn của cổ mộ lại, thì càng tối đen như mực, đưa tay ra không thấy năm ngón. Tiểu Long Nữ từ nhỏ đã lớn lên trong cổ mộ, đã quen với môi trường tối tăm trong này, hơn nữa đôi mắt của nàng có thể nhìn thấy mọi vật trong đêm, bóng tối trong cổ mộ không ảnh hưởng gì đến nàng. Trần Lưu và Vương Ngự Yên đều là đại tông sư, dù không cần dùng mắt nhìn, dùng thần thức cũng có thể quan sát môi trường trong cổ mộ, bóng tối của cổ mộ cũng không gây ra phiền toái gì cho bọn hắn. Chỉ có Hồng Lăng Ba, nàng vừa không lớn lên trong cổ mộ, cũng chưa đột phá tông sư để sinh ra thần thức, cho dù tu vi của nàng đã đột phá đến tiên thiên kỳ, vẫn không thích ứng được với môi trường trong cổ mộ. Hơn nữa đây còn là cổ mộ, con gái đa số đều sợ ma, tuy nàng cũng biết trong cổ mộ không thể có ma, nhưng ở trong môi trường tối tăm thế này, vẫn khiến nàng có cảm giác âm u đáng sợ. Trần Lưu lật tay, liền lấy ra một viên Dạ Minh Châu từ trong không gian để chiếu sáng cho Hồng Lăng Ba, lúc này mới khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. "Long Nhi muội muội, ngươi không giới thiệu cho chúng ta về phái của mộ sao?" Vương Ngữ Yên cười nói. Mặc dù sau khi Tiểu Long Nữ chuyển sang tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, tính cách của nàng đã không còn lạnh lùng như trước, nhưng thói quen ít nói, ít nghĩ, ít suy niệm được nuôi dưỡng nhiều năm vẫn khiến nàng không thích giao tiếp với người khác, cũng không thích nói chuyện. Cho nên dù đã đến phái của mộ, nàng vẫn không có ý định giới thiệu cho Trần Lưu và Vương Ngữ Yên, chỉ lặng lặng dẫn đường phía trước. "A, vâng, Ngữ Yên tỷ tỷ." Nghe Vương Ngữ Yên bảo mình giới thiệu về phái của mộ, Tiểu Long Nữ ngẩn ra một chút, rồi bắt đầu giới thiệu. Chỉ là nội dung giới thiệu của Tiểu Long Nữ cực kỳ trống rỗng, chỉ nói đây là mộ đạo, kia là phòng của ai, chỗ góc rẽ phía trước là phòng quan tài để chứa quan tài, đi thẳng về phía trước là phòng tu luyện, vân vân. Nơi đặt quan tài, Trần Lưu nhìn căn phòng ở góc rẽ mà Tiểu Long Nữ chỉ, thầm nghĩ, không biết Vương Trùng Dương đã khắc cửu âm chân kinh trong mật đạo bên dưới quan tài chưa nhỉ. Trần Lưu đã nhận được cửu âm chân kinh từ chỗ Chu Bá Thông, vì vậy hắn tự nhiên không có hứng thú gì với bản cửu âm chân kinh không đầy đủ dưới mật đạo. Đối với ngọc nữ tâm kinh của phái cổ mộ hắn cũng không coi trọng, hắn chỉ có chút tò mò, trong trường hợp Lâm Triều Anh vẫn chưa chết, liệu Vương Trùng Dương có còn đến mật đạo để khắc dòng chữ Trùng Dương cả đời không thua kém ai hay không. Trong nguyên tắc, việc Vương Trùng Dương khắc dòng chữ này có phần giống như đang cố tỏ ra vẻ ta đây, dù sao công pháp mà ông ta dùng để phá giải võ công của phái cổ mộ không phải do ông ta tự sáng tạo, mà là dùng võ công của cửu âm chân kinh. Nhưng trong thế giới tổng võ này, Vương Trùng Dương quả thực không thua Lâm Triều Anh, nếu không Lâm Triều Anh cũng sẽ không tức giận rời khỏi phái cổ mộ để đi tìm cơ duyên đột phá đại tông sư. Tiểu Long Nữ dẫn Trần Lưu, Vương Ngự Yên và Hồng Lam Ba. Sau khi an trí Lý Mạc Sầu vào căn phòng nàng ta từng ở, nàng mới dẫn Trần Lưu và Vương Ngự Yên đến phòng của mình, nhờ Trần Lưu giúp nàng đưa đồ đạc của mình vào không gian hệ thống, đến ngôi nhà gỗ trong sơn cốc mà nàng đang ở. Đồ đạc của Tiểu Long Nữ không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo để thay, cùng với một số món đồ chơi nhỏ do sư phụ và sư tỷ làm bằng đá hoặc gỗ để dỗ nàng khi còn nhỏ. Mặc dù Tiểu Long Nữ đã không còn chơi đồ chơi nữa, nhưng những món đồ chơi này nàng vẫn chưa vứt đi, vẫn được cất giữ trong một chiếc giường gỗ. Long Nhi sư thúc, ngươi không phải nói phái cổ mộ chúng ta còn có một tôn bà sao? Hồng Lăng Ba đi theo Tiểu Long Nữ một vòng trong cổ mộ, ngoài sư phụ của mình ra thì không thấy ai khác trong phái cổ mộ, liền không nhịn được hỏi. Tiểu Long Nữ vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói, sư tỷ đã đến phái cổ mộ, với tính cách của sư tỷ và tôn bà hẳn đã bị sư tỷ giết rồi, bây giờ bà ấy chắc đang nằm trong quan tài của mình ở phòng quan tài. Tiểu Long Nữ quả thực rất hiểu tính cách của Lý Mạc Sầu và tôn bà. Nếu Lý Mạc Sầu đã đến phái cổ mộ, vậy thì nàng ta chắc chắn sẽ ép tôn bà giao ngọc nữ tâm kinh cho mình. Mà với tính cách của tôn bà cũng chắc chắn sẽ không nói cho Lý Mạc Sầu biết nơi cất giấu ngọc nữ tâm kinh, thậm chí rất có thể còn mắng chửi thậm tệ. Với tính cách cực đoan của Lý Mạc Sầu hiện tại, tự nhiên cũng sẽ không tha cho bà, cho dù bà cũng từng là người nuôi nấng nàng ta. Nhưng dù có giết tôn bà Lý Mạc Sầu cũng sẽ không để bà phơi thây ngoài đồng, mà sẽ đặt bà trở lại vào quan tài của mình. Chương 348, kết hôn. Chương 348, kết hôn. Sau khi thu dọn xong đồ đạc của mình, Tiểu Long Nữ có chút ngượng ngùng nói với Trần Lưu, "Trần Lưu ca ca, ngươi có thể cùng ta đi gặp sư phụ của ta không?" "Gặp sư phụ của ngươi?" Trần Lưu có chút kinh ngạc. "Ừm." Tiểu Long Nữ mím môi, quay đầu đi, không dám nhìn Trần Lưu, có chút e thẹn nói, "Ta sắp theo Trần Lưu ca ca rời khỏi cổ mộ rồi, tự nhiên phải đi bẩm báo với sư phụ một tiếng. Còn nữa, nói với sư phụ, ta đã tìm được người mình thích rồi. Hơn nữa, ta muốn cùng Trần Lưu ca ca mặc giá ý trước mặt sư phụ, gả cho Trần Lưu ca ca, có được không?" Lời vừa dứt, khuôn mặt vốn trắng nõn mềm mại của Tiểu Long Nữ lập tức trở nên ửng hồng, đẹp đến không tả xiết. Trần Lưu sau khi kinh ngạc, tự nhiên cũng rất vui mừng. Mặc dù hắn đã tỏ tình với Tiểu Long Nữ cũng không từ chối nàng, nhưng mỗi lần hắn muốn tiến thêm một bước với Tiểu Long Nữ, nàng đều có chút kháng cự. Trần Lưu cũng không muốn ép buộc Tiểu Long Nữ, cho nên đến nay bọn hắn vẫn duy trì mối quan hệ thân mật nhưng không vượt quá giới hạn. Hóa ra Tiểu Long Nữ không phải là không muốn, nàng chỉ muốn mặc giá ý gả cho hắn rồi mới trao thân cho Trần Lưu. Tất nhiên là không vấn đề gì. Trần Lưu tiến lên nắm tay Tiểu Long Nữ cười nói, "Cảm ơn Trần Lưu ca ca." Tiểu Long Nữ càng thêm e thẹn, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần. "Phu quân, chúng ta còn chưa cử hành hôn lễ đâu." Vương Ngữ Yên có chút ghen tuông, u uất nói, "A, cái này." Trần Lưu nghe vậy cũng có chút lúng túng. Vốn dĩ Trần Lưu đã từng hứa với Lý Thanh La sẽ kết hôn với Vương Ngữ Yên trong năm nay, nhưng vì đủ loại chuyện mà bị trì hoãn. Nếu hắn bây giờ cùng Tiểu Long Nữ mặc hỷ phục giá y kết hôn trước quan tài của sư phụ Tiểu Long Nữ, vậy chẳng phải Tiểu Long Nữ đã đi trước Vương Ngữ Yên rồi sao? Cũng khó trách nàng sẽ ghen. "Nếu các ngươi không ngại, hay là chúng ta cùng nhau cử hành hôn lễ?" Trần Lưu suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn đã ở bên Vương Ngữ Yên, Mục Niệm Tử, Mục Uyển Thanh và các nàng khác lâu như vậy, cũng thực sự nên cho các nàng một hôn lễ, bèn nói với Vương Ngữ Yên và Tiểu Long Nữ, "Cử hành hôn lễ trong động thiên thế giới, ta sẽ cưới các ngươi cùng một lúc." "Được, ta nghe theo phu quân." Vương Ngữ Yên nghe vậy, lúc này mới hài lòng. Tiểu Long Nữ cũng không phản đối. Còn về vấn đề khách mời trong hôn lễ, thôi thì bỏ đi, đã quyết định kết hôn trong động thiên thế giới, tự nhiên không thể mời người ngoài. Nhưng người trong động thiên thế giới cũng không ít, cũng không cần lo lắng không có khách mời. Khi đã có quyết định, Trần Lưu lập tức đưa Vương Ngữ Yên, Tiểu Long Nữ và Hồng Lăng Ba trở về không gian hệ thống, triệu tập tất cả các nàng trong nhà lại, nói với các nàng rằng hắn chuẩn bị cử hành một hôn lễ với các nàng trong động thiên thế giới, các nàng tự nhiên là mừng rỡ vô cùng. Mặc dù Mục Niệm Tử, Mục Quyền Thanh, Chu Chỉ Nhược và các nàng khác bây giờ đều có thân phận phu nhân, đã là nữ chủ nhân thực sự của động thiên thế giới, nhưng bất kỳ cô gái nào cũng hy vọng được mặc giá ý để có một hôn lễ chính thức. Cuộc đời không có hôn lễ, luôn cảm thấy có chút không hoàn mỹ. Hơn nữa ở thời đại này, chưa kết hôn đã chung sống, có chút đổi phong bại tục, danh tiếng cũng không được tốt cho lắm. Chỉ sau khi cử hành hôn lễ, các nàng mới thực sự trở thành phu nhân của Trần Lưu. Cử hành hôn lễ, tự nhiên phải có giá ý để. Khi Trần Lưu nói muốn đi mua vải để may giá ý cho Vương Ngự Yên, Mục Nhật Tử, Lâm Thi Âm và các nàng, mới phát hiện các nàng đã sớm lén lút chuẩn bị giá ý để, thậm chí có người đã may xong, khiến Trần Lưu có chút cả lời. Trong hôn lễ cổ đại,
Giá y của phụ nữ thường do mẹ hoặc các trưởng bối trong gia tộc tự tay may, cũng có người tự mình may. Đương nhiên, tuy có nương tử đã may xong giá y đi, nhưng cũng có nương tử chưa may xong, ví dụ như Vương Ngự Yên luôn ở bên cạnh Trần Lưu, còn có tiểu long nữ, đều chưa bắt đầu chuẩn bị giá y đi hơn nữa muốn cử hành hôn lễ cũng không phải chuyện đơn giản, thúng chi còn là một hôn lễ liên quan đến hơn 10 cô dâu, cần phải mua sắm rất nhiều thứ. Những chuyện này ta không có kinh nghiệm, liền giao cho Lý Thanh La, Bao Tích Nhược, Hoa Thiên Nô, Dương Thiết Tâm và Đinh Điển đến giúp đỡ chuẩn bị, có gì cần thì để các cung nữ của Di Hoa cung đi Kinh Triệu phủ mua sắm. Trong lúc Vương Ngự Yên, Mục Nhật Tử, Mục Uyển Thanh và các nàng cùng Lý Thanh La bàn bạc về hôn lễ, Trần Lưu lại một lần nữa đưa tiểu long nữ trở về cổ mộ, cùng nàng đến mộ thất chứa quan tài. Trong phòng quan tài có 5 chiếc quan tài, một là của Lâm Triều Anh, một là của sư phụ tiểu long nữ, một là của Tôn bà, hai chiếc còn lại là của Lý Mạc Sầu và tiểu long nữ. Quả nhiên, tiểu long nữ không đoán sai, sau khi giết Tôn bà, Lý Mạc Sầu quả thực đã đặt thi thể của Tôn bà vào trong quan tài của bà. Sư phụ, tiểu long nữ quỳ trước quan tài của sư phụ mình, dập đầu 3 cái, nhẹ giọng nói, "Đồ nhi đã tìm được người mình thích rồi, Trần Lưu ca ca đối với con rất tốt, con sắp gả cho Trần Lưu ca ca rồi, hy vọng sư phụ có thể chúc phúc cho chúng ta." Trần Lưu cũng quỳ xuống bên cạnh tiểu long nữ, dập đầu 3 cái trước sư phụ của nàng, nghiêm túc nói, "Sư phụ, con tên là Trần Lưu, con rất thích Long Nhi, con hy vọng sư phụ có thể đồng ý gả Long Nhi cho con. Con xin lập lời thề ở đây, đời này dù nghèo khó hay giàu sang, bệnh tật hay khỏe mạnh, thuận cảnh hay nghịch cảnh, con đều sẽ yêu thương, tôn trọng, bảo vệ nàng cho đến khi sinh mệnh kết thúc." Trần Lưu ca ca. Tiểu long nữ quay đầu nhìn Trần Lưu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Người xưa rất coi trọng lời thề và lời hứa, lời thề đã phát ra và lời hứa đã lập, dù phải trả giá bằng cả sinh mạng cũng sẽ tuân thủ. Không giống như thời hiện đại, thề thốt như uống nước lã, đã không còn bao nhiêu độ tin cậy, thậm chí nhiều người còn coi hợp đồng như một tờ giấy lộn, không muốn tuân thủ. Trong Liên Thành Quyết, Lăng Xương Hoa bị cha mình ép phải lập lời thề trước bài vị của mẫu thân, rằng đời này sẽ không gặp lại Đinh Điển nữa. Vì vậy dù nàng có yêu Đinh Điển đến đâu, vẫn chỉ mỗi ngày đặt một chậu hoa tươi ở cửa sổ cho chàng, cho đến khi bị cha mình chôn sống, nàng vẫn tuân thủ lời hứa. Ở thế giới này, nếu không có Trần Lưu can thiệp, trực tiếp đưa Lăng Xương Hoa đi, nàng chắc chắn cũng sẽ giống như trong nguyên tác, cuối cùng bị chôn sống. Tân Đường Thư và Tư Trị Thông giám ghi lại, mùa đông năm Trinh Quán thứ 6, khi Lý Thế Dân xem xét hồ sơ án tử hình, phát hiện 390 tù nhân bị kết án tử hình, bèn đích thân đến đại lý tự kiểm tra, cho rằng một số vụ án có hình phạt quá nặng hoặc quan uổng, bèn quyết định thả tù nhân về quê ăn Tết và hẹn với các tù nhân rằng trước mùa thu quyết năm sau phải quay lại. Sau khi các tù nhân không có người giám sát trở về quê, năm sau tất cả đều đúng hẹn trở về ngục, chỉ có một người vì bị thương nên đến muộn, nhưng vẫn kiên trì quay lại. Lý Thế Dân cảm động trước sự thành tín của họ, cuối cùng đã tha đồng cho tất cả tù nhân. Khi Tống Khánh Linh còn nhỏ, có một lần hứa với bạn sẽ gấp giỏ hoa, nhưng hôm đó trời mưa to, người bạn nghĩ rằng Tống Khánh Linh chắc chắn sẽ không đến, nhưng cuối cùng Tống Khánh Linh vẫn đội mưa đến đúng hẹn. Những ví dụ tương tự như vậy còn rất nhiều, ví dụ như Quý Bố một lời ngàn vàng, Thương Hưởng Dựng Cây lấy lòng tin, Tăng Tử giết lợn dạy con, vân vân. Tiểu Long Nữ là người xưa, lại vô cùng đơn thuần, nàng chưa từng trải qua thời đại mà thề thốt như uống nước lã, cho nên nàng cũng rất coi trọng lời thề. Trần Lưu bây giờ đang lập lời thề trước mộ sư phụ của nàng, cho nên nàng đã tin vào lời thề của Trần Lưu, tự nhiên vô cùng vui vẻ. Long Nhi. Trần Lưu nắm lấy tay Tiểu Long Nữ, cùng nàng nhìn nhau. Trần Lưu ca ca. Tiểu Long Nữ cũng nắm chặt tay Trần Lưu. Chương 349, Mật Đạo. Chương 349, Mật Đạo. Trong nguyên tắc của Thần Điêu Hiệp Lữ, trong chiếc quan tài cuối cùng của mộ thất cổ mộ, có một công tắc mở mật đạo, và trên nắp quan tài còn khắc 16 chữ Ngọc Nữ Tâm Kinh, ký áp bản chân, trùng dương nhất sinh, bất nhược cư nhân. Trần Lưu đã tò mò liệu Vương Trùng Dương có khắc một phần công pháp của Cửu Âm Chân Kinh trong phái cổ mộ hay không, tự nhiên muốn tìm hiểu một chút, vì vậy hắn liền mở nắp chiếc quan tài cuối cùng ra ngay trước mặt tiểu long nữ. Trần Lưu không phát hiện chữ khắc của Vương Trùng Dương trên nắp quan tài, nhưng hắn lại tìm thấy công tắc mở mật đạo trong quan tài. Khi đã biết trước tình tiết, muốn tìm được công tắc của mật đạo cũng không khó. Tiểu long nữ thấy Trần Lưu mở mật đạo, liền giả vờ tò mò hỏi, "Trần Lưu ca ca, sao ngươi biết bên trong có mật đạo vậy?" Trần Lưu cười nói, "Ngươi quên thân phận của ta rồi sao? Hơn nữa ta bây giờ là đại tông sư, chỉ cần triển khai thần thức, muốn phát hiện ở đây có công tắc cũng không khó. Nếu ngươi cẩn thận một chút, ngươi cũng có thể phát hiện ra. Chúng ta xuống dưới xem sao." "Được." Tiểu long nữ tự nhiên sẽ không phản đối. Trần Lưu và tiểu long nữ từ trong quan tài chui xuống mật đạo bên dưới, liền lấy ra Dạ Minh Châu, giơ lên đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh mật đạo. Điều khiến Trần Lưu có chút kinh ngạc là, khác với nguyên tắc, trên vách đá trên đỉnh mật đạo không có Ngọc Nữ Tâm Kinh mà lại có toàn bộ Cửu Âm Chân Kinh, nhưng trên đó không hề nói đây là Cửu Âm Chân Kinh. Trần Lưu suy nghĩ một chút, liền đoán ra được ý của Vương Trùng Dương khi để lại toàn bộ Cửu Âm Chân Kinh. Cửu Âm Chân Kinh là công pháp cấp đại tông sư, nếu Lâm Triều Anh có thể luyện thành Cửu Âm Chân Kinh, việc nàng đột phá đến đại tông sư gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ta đoán Vương Trùng Dương thấy Lâm Triều Anh khổ sở tìm kiếm cơ duyên đột phá mà không được, nên mới ngầm khắc Cửu Âm Chân Kinh ở đây. Hơn nữa hắn còn lo rằng sau khi Lâm Triều Anh biết võ công trên này là Cửu Âm Chân Kinh sẽ vì lòng tiêu hãnh mà không chịu tu luyện, vậy nên mới không nói rõ tên công pháp. Vương Trùng Dương muốn âm thầm giúp Lâm Triều Anh đột phá mà không muốn nhận công lao. Ta đoán trong suy nghĩ của Vương Trùng Dương, với tu vi của Lâm Triều Anh, chỉ cần nàng ở trong mật thất này triển khai thần thức, hẳn là có thể phát hiện mật đạo bên dưới này. Chỉ tiếc hay, tấm lòng của hắn đã hoàn toàn uổng phí, Lâm Triều Anh không hề phát hiện ra mật đạo. Nghe Trần Lưu suy đoán, trong lòng tiểu long nữ cũng có chút vui mừng, xem ra Vương Trùng Dương đối xử với sư tổ bà của nàng vẫn rất tốt, chỉ tiếc là sư tổ bà của nàng không biết.
Vậy thì trước đây các nàng nhổ nước bọt vào bức họa của Vương Trùng Dương có phải hơi quá đáng rồi không? Tiểu Long Nữ thầm nghĩ, không biết sư tổ bà bây giờ đang ở đâu, đã đột phá đến đại tông sư chưa? Nếu sư tổ bà có thể trở về bây giờ, ta sẽ có thể nói cho nàng biết về bí tịch dưới mật đạo này và cả tấm lòng của Vương Trùng Dương dành cho nàng nữa. Long Nhi, chúng ta đi ra ngoài bằng mật đạo này, xem nó thông đến đâu. Trần Lưu và Tiểu Long Nữ đều đã học được Cửu Âm Chân Kinh tự nhiên không cần xem nữa, mà trên vách đá ngoài Cửu Âm Chân Kinh ra thì không còn thứ gì khác, vì vậy Trần Lưu không ở lại nữa, nói với Tiểu Long Nữ. Được. Tiểu Long Nữ gật đầu. Hai người men theo mật đạo đi ra ngoài, đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Đi về phía trước mấy trăm mét thì thấy một con sông ngầm. Nước sông ngầm rất lạnh, nhưng nhiệt độ này không ảnh hưởng gì đến Trần Lưu và Tiểu Long Nữ. Trần Lưu và Tiểu Long Nữ men theo con sông ngầm đi ra ngoài, đi được một đoạn, sông ngầm càng lúc càng sâu, đã không thể chạm tới đáy. Trần Lưu và Tiểu Long Nữ bơi dọc theo sông ngầm ra ngoài, cuối cùng xuyên qua một hang động cát rất dài dưới lòng đất, rồi trồi lên từ một đầm nước. Xung quanh đầm nước là một bãi cỏ xanh mướt, bên ngoài bãi cỏ là một khu rừng rậm rạp. Một con suối từ đầm nước chảy ra, xuôi xuống chân núi. Bên ngoài trời đã tối, nhưng trên trời có một vầng trăng khuyết, các vì sao cũng đã sáng lên. Với thị lực của đại tông sư như Trần Lưu bây giờ, chỉ cần có ánh trăng thì sẽ không ảnh hưởng đến tầm nhìn của hắn. Long Nhi, mau vận công làm khô nước trên người đi, đừng để bị cảm lạnh. Trần Lưu nói. Vâng. Tiểu Long Nữ nở một nụ cười ngọt ngào với Trần Lưu. Tu vi của Tiểu Long Nữ đã là tông sư kỳ, tuy vẫn thuộc phạm trù người thường, nhưng đừng nói là cảm lạnh, ngay cả bị bệnh cũng không thể. Nhưng đây là Trần Lưu đang quan tâm mình, dù nàng biết mình sẽ không bị bệnh, nàng vẫn cảm thấy rất ấm lòng. Trong chốc lát, Trần Lưu và Tiểu Long Nữ đã vận công làm khô nước trên quần áo. Trần Lưu nắm tay Tiểu Long Nữ, vận khởi chân khí, dùng chân khí nâng hắn và Tiểu Long Nữ bay lên trời. Đại tông sư tuy không thể phi hành trong thời gian dài, nhưng bay một đoạn ngắn thì không thành vấn đề. Trần Lưu phóng tầm mắt ra xa, không có cây cối xung quanh che khuất, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ bọn hắn đang ở đâu. Đầm nước nằm ở lưng chừng Trung Nam Sơn, cách Trùng Dương cung khoảng 1 cây số, phía dưới bên trái khoảng 2 cây số là Đạm Khê trấn. Đạm Khê trấn không lớn, chỉ có hơn 200 hộ dân, không ít cư dân trong trấn có duyên nợ với Toàn Chân giáo, thậm chí một số còn là người nhà của đạo sĩ Toàn Chân giáo. Hơn nữa, những cư dân này đa phần cũng nương tựa vào Toàn Chân giáo, đốn tuổi đưa giao cho Toàn Chân giáo, dựa vào Toàn Chân giáo để kiếm sống. Sau khi biết đang ở đâu, Trần Lưu và Tiểu Long Nữ liền hạ xuống, tìm một tảng đá trên bãi cỏ bên đầm nước ngồi xuống. Long Nhi, có đói không? Trần Lưu bế Tiểu Long Nữ lên đùi mình, ôm lấy vòng eo thon của nàng hỏi. Có chút. Tiểu Long Nữ nói. Muốn ăn gì nào? Tùy ý. Không có món nào tên là tùy ý cả. Tiểu Long Nữ lườm một cái, nói, ta ăn gì cũng được. Trần Lưu liếc nhìn nhà bếp trong không gian trang viên, rồi nói, vậy thì đậu phụ chiên, rau xanh xào, dưa chua xào và gà hầm nấm nhé. Tiểu Long Nữ trước nay ăn uống rất thanh đạm. Trước kia ở trong cổ mộ, nàng đa phần chỉ ăn mật ong ngọc, rất ít khi ăn cơm, nên Trần Lưu chọn toàn những món thanh đạm. Lý do thêm một món thịt là cũng hy vọng nàng có thể ăn chút thịt, nếu không Tiểu Long Nữ hơi gầy. Vâng, Trần Lưu ca ca quyết định là được. Tiểu Long Nữ không để tâm, nàng trước nay không kén chọn chuyện ăn uống, chỉ cần không cho nàng ăn đồ quá dầu mỡ là được. Trần Lưu lật tay, lấy mấy món ăn hắn vừa nói từ trong không gian ra, vừa ăn vừa trò chuyện với Tiểu Long Nữ. Ừm, đa phần là Trần Lưu chủ động khơi mào câu chuyện, còn Tiểu Long Nữ thì nghe Trần Lưu nói, thỉnh thoảng chen vào một hai câu. Sau khi ăn xong, Trần Lưu không cùng Tiểu Long Nữ trở về không gian, vẫn ôm nàng, tựa vào nhau ngắm trăng sao trên trời, thỉnh thoảng trò chuyện một hai câu. Tuy hai người không nói nhiều, nhưng cả hai đều cảm thấy bầu không khí yên tĩnh và bình yên này rất tuyệt. Đến giờ hợi, Trần Lưu mới đưa Tiểu Long Nữ về phòng của nàng trong không gian hệ thống. Nhưng Trần Lưu không trở về không gian, mà khẽ nhảy lên, bay lên trời, lặng lẽ bay về phía Trùng Dương Cung.